Chương 925, ăn cơm chương 925, ăn cơm Lưu bà bi thương là ý mắng. Tại biết được nữ mấy chục mấy năm trước liền qua đời sau này, chỉ là nửa đường lau lau khỏe mắt. Sau đó liền nhìn không ra quá nhiều bi thương. Có lẽ là bởi vì sống lâu, thấy nhiều, đã sớm tầm nhìn khai phát. Người cuối cùng sẽ chết, không ai sẽ là ngoại lệ. Tại Thẩm Tư Viễn đưa nàng đi cục đặc sự an bài cỗ xe trên đường, nàng nói, kỳ thật, trong lòng ta đã sớm ẩn ẩn đoán được một chút. Chỉ là còn ôm một tia hy vọng. Cũng không biết nàng là thế nào qua đời, thế nào còn không có ta có thể chịu đâu. Nàng là trong nhà nhất tiền đồ một cái, cũng là hiểu nhất sự tình một cái, từ nhỏ đã nhận người thích, đại quan nhân, ngài nói, ta cùng nàng duyên phận có phải là đã tận rồi. Không còn có ngày gặp nhau, không đợi được Thẩm Tư Viễn trả lời, nàng vừa tiếp tục nói, kỳ thật dạng này cũng tốt, đi nghĩa trang nhìn một chút, ta cũng liền không có cái gì tưởng niệm. Mắt thấy cục đặc sự an bài cỗ xe phía trước, Thẩm Tư Viễn cuối cùng mở miệng nói, duyên phận việc này, cho dù là ta cũng không nói được, nhưng nếu như các ngươi duyên phận chưa hết, cuối cùng cũng có một ngày sẽ còn gặp lại. Lưu bà nghe vậy lại là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Là một lần nữa đầu thai sao? Vậy ta còn biết nàng sao? Ta vẫn là ta sao? Đây là cái tốt vấn đề. Thẩm Tư Viễn cười nói, ngươi đương nhiên còn là ngươi, chỉ là chính ngươi không biết chính ngươi thôi. Lời này có chút cuốn người, Lưu bà trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu được. Không đợi nàng tiếp tục hỏi thăm, Thẩm Tư Viễn lại thúc giục nàng lên xe. Hắn sẽ đưa ngươi đi nghĩa trang, chờ gặp qua con gái của ngươi về sau, ngươi liền trở lại tìm ta, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thế nào tìm tới ta. Thẩm Tư Viễn chỉ vào hỗ trợ mở cửa xe tài xế nói, mà tài xế này chính là trước đó gặp qua hai lần Cao Vĩnh Đạo. Đại quan nhân, cảm ơn ngài. Lưu bà hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái, tiếp lấy lại nhìn về phía một mực bị Thẩm Tư Viễn nắm đầu. Cũng cảm ơn tiểu bằng hữu ngài. Lưu bà nói. Đầu hướng về phía nàng lộ ra một cái cười ngây ngô. Chiêu này là hướng đường đường học được, không biết nói cái gì thời điểm, hướng về phía đối phương cười liền đúng rồi. Thẩm Tư Viễn lúc trở về, vừa vặn gặp phải Nguyễn Hồng Trang các nàng từ trong nhà đi ra. Đây là đi đâu bên trong? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc địa đạo. Các ngươi ở xa tới là khách, giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm, nhà mình đốt là không kịp, ta biết phụ cận một nhà bốn riêng đồ ăn mùi vị không tệ, ta mang các ngươi đi nếm thử. Lưu Tú Lan cười ha hả nói. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện Thẩm Tư Viễn còn lôi kéo đứa bé. Trước đó đầu không có hiện hình, hiện nay hiện hình, tự nhiên liếc mắt liền bị phát hiện. A, lấy ở đâu đứa bé? Lưu Tú Lan hơi kinh ngạc địa đạo. Thái nãi nãi tốt, ta là đầu. Đầu miệng ngọt, không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, liền chủ động cùng Lưu Tú Lan lên tiếng chào hỏi. Đây là đào tử cháu gái, cùng chúng ta cùng đi. Mãi mãi ở một bên giải thích nói. Sau đó hướng đầu vẫy vẫy tay. Đầu lập tức chạy tới, giữ chặt Thái mãi mãi tay. Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá đâu? Không cùng ngươi cùng đi sao? Mãi mãi hỏi. Các nàng trong nhà xem TV đâu, các nàng chê ta phiền, ta liền đến tìm khoai lang hoa hoa, không cùng với các nàng chơi. Thái mãi mãi, ta thật rất phiền sao? Đương nhiên sẽ không, nhà chúng ta đầu thông minh nhất mà bát, thế nào sẽ phiền đâu? Thái mãi mãi sở lấy đầu nhỏ của nàng, tràn đầy cương triều. Trong lòng nàng còn rất chờ mong, sau này Thẩm Tư Viễn cùng đào tử, nếu là cũng có thể sinh một cái đầu khả ái như vậy bé con liền tốt. Dù sao đào tử thế nhưng là đầu tiểu di, có tầng này quan hệ máu mủ tại, cho nên khả năng phi thường lớn. Liên tại bọn hắn một đoàn người hướng về Lưu Tú Lan trong miệng vốn riêng quán cơm thời điểm ra đi, đường đường cũng tương tự tại đi ăn cơm trưa trên đường. Hạ kinh sau trưa ánh nắng bồi bặn, tại tảng đá xanh trên đường tung xuống nhỏ vụn sáng. Mao Tam Muội nắm đường tay đi ở trước nhất, tiểu gia hỏa mặc màu vàng nhạt mỏng áo khoác, trong tay nắm chặt buổi sáng nhặt tiểu quốc cờ, thỉnh thoảng dừng lại ngồi xổm tại bên đường, hướng về phía trên mặt đất con kiến cơ lá cờ, ước quốc đều, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này chỉ huy bọn chúng. Chậm một chút đi, đừng làm ngã. Hoàng Tuệ quên đi theo phía sau, đưa tay giúp đường Phật rơi áo khoác bên trên lá rụng, lại quay đầu đối với Thẩm Kiến Quân nói, đứa nhỏ này tinh lực thật tốt, đi dạo cho tới chưa còn như thế có sức lực. Thẩm Kiến Quân gật gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Mao Tam Muội, nàng chính kiên nhẫn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đường mu bàn tay, vừa chỉ phía trước lao Bắc Kinh mì trộn tương trên bảng hiệu. Trên tay qua tay ra ăn cơm thủ thế. Đường lập tức hiểu, thu hồi cùng con kiến nhỏ chơi tâm tư, lôi kéo mụ mụ nhanh tay bước đi lên phía trước, một mặt cười ngây ngô, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Giang Ánh Tuyết đi tại cuối cùng nhất, trong tay dẫn theo vừa cho đường mua mức quả, thấy tiểu gia hỏa đi rất gấp, cười hô, đường, chờ ta một chút, cho ngươi mức quả. Đáng tiếc đường nghe không được thanh âm của nàng. Nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, đường hình như có nhận thấy, quay đầu muốn thúc giục mọi người nhanh lên. Sau đó liếc mắt liền thấy đỏ rực mức quả, con mắt nháy mắt sáng, tránh thoát Mao Tam Muội tay chạy tới. Đưa tay liền muốn tiếp. Mao Tam Muội tranh thủ thời gian theo tới, dùng ngón tay chỉ đường miệng nhỏ, lại lắc đầu, khoa tay ra ăn cơm trước, cơm sau lại ăn động tác. Đường rõ ràng thấy, không biết là cố ý giả ngu, hay là thật không hiểu, cầm mức quả liền muốn hướng trong miệng nhét. Chọc cho Giang Ánh Tuyết cười ha ha. Các nàng cũng không có lựa chọn cái gì nổi tiếng phòng ăn, mà là trực tiếp đi vào bên cạnh một nhà xem ra không sai tiệm mì. Nhập gia tùy tục, đã đến du lịch, cũng không cần quá giảng cứu, tại một chút con rồi tiệm ăn nếm thử bản địa đặc sắc và vặt, làm sao không phải cũng là một loại mỹ thực hành trình. Thấy mấy người tiến đến, lão bản nương lập tức nên bên trên. Mấy vị muốn ăn điểm cái gì? Lão bản nương lộ ra rất nhiệt tình, chủ yếu là khoảng thời gian này du khách không nhiều, nếu là ngày nghỉ lễ trong lúc đó, nhưng là không còn cái này sắc mặt tốt. Thẩm Kiến Quân làm hiện trường nam nhân duy nhất, gọi món ăn sự tỉnh tự nhiên liền giao cho hắn phụ trách. Mà đường thấy bên cạnh có phòng trống, đã sớm bò ngồi vào trên ghế, một bộ nhu thuận chờ đợi ăn cơm bộ dáng nhỏ. Nàng ngồi tại dài mảnh trên ghế, hai chân treo lơ lửng giữa trời, nàng vung vẩy chân nhỏ, tò mò quan sát bốn phía. Khi nhìn thấy trên tường đồ văn thực đơn thời điểm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào thực đơn, hướng về ngồi ở bên người Giang Ánh Tuyết nói: "Muốn? Muốn cái gì? Muốn cái gì?" Đường Đường nhìn xem Giang Ánh Tuyết miệng, lặp lại một lần nàng, sau đó rõ ràng nàng đang nói cái gì. Thế là lập tức nói: "Muốn toàn." Giang Ánh Tuyết lần nữa phốc phốc một chút cười. Đầu tiên là cải chính, là muốn hết. Nói tiếp: "Muốn hết, ngươi ăn được sao?" Nói, còn rồi ngón chọc chọc nàng bụng nhỏ. Lần này Đường Đường không có lặp lại Giang Ánh Tuyết lời nói, cũng biết ý gì. Chỉ gặp nàng hai tay tới eo lưng bên trên một xiên, ngẩng đầu rất bụng, một bộ đại tướng quân bộ dáng. Đối với không khí A Minh một ngụm, biểu thị chính mình siêu cấp có thể ăn. Kỳ thật đây chỉ là cái phổ thông mì trộn tương trên quán, có thể ăn chủng loại cũng không nhiều. Nhưng cho dù như thế, cũng không có khả năng đem thực đơn bên trên mỗi cái đều điểm đồng dạng. Trừ phi Thẩm Tư Viễn tại cái này, không phải khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều. Cho nên Thẩm Kiến Quân cũng liền điểm mấy bát kinh điển mì trộn tương chiên, sau đó lại thêm hai bàn thức nhắm. Bởi vì khách nhân ít, cho nên mì trộn tương chiên rất nhanh liền cho đã bưng lên. Đường Đường kỳ thật rất ít ăn mặt, bởi vì Quỳnh Châu nhân ái ăn phấn. Cho nên nàng nếm qua đủ loại kiểu dáng phấn, dạng này trước mặt, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Nghe liền rất thơm, thế là nàng đối với bát xôi theo thổi một ngụm, một cô gió nhẹ trống rỗng mà lên, cuốn lên cái này một sợi hương vị, biến mất tại không trung. Mà lúc này vừa điểm xong món ăn Thẩm Tư Viễn, đột nhiên nghe được một cỗ mì trộn tương chiên hương vị. Chương 926, nhập mộng chương 926, nhập mộng hôm nay ra sao? Vui vẻ sao? Chờ chập tối trở lại khách sạn, nhìn thấy đã trở về Thẩm Kiến Quân bọn người, Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Đám người vẫn chưa trả lời, Đường Đường liền đã ước úc. Biết rồi, ngươi hôm nay rất vui vẻ. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đường Đường lại là đem thân thể khẽ nghiêng, sau đó lúc này mới phát hiện tránh tại Thẩm Tư Viễn phía sau đầu đầu. Nhìn Đài Loan tiểu thuyết liền bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu Lai hắc đầu đầu hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ han, Đường Đường trực tiếp nào tới. Ở trong này có thể nhìn thấy đầu đầu, nàng lộ ra phá lệ vui vẻ. Hạ Kinh thật sự là lớn. Hoàng Tuệ quên hơi xúc động địa đạo. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mãi mãi. Mẹ hôm nay đi gặp bằng hữu ra sao? Xem ra rất là vui vẻ bộ dáng. Kia là đương nhiên, ta cái tuổi này còn có thể cùng bằng hữu đoàn tụ, đây đã là một kiện đáng giá chuyện vui, biết nàng trôi qua không tệ, liền càng cao hứng, mãi mãi cười ha hả nói. Khó được không có đối nàng, có thể thấy được mãi mãi tâm tình đích sát phi thường tốt. Đám người nói lên sự tình hôm nay, trong lúc này, Thẩm Tư Viễn chợt đối với Mao Tam Muội nói, đêm nay Đường Đường cùng chúng ta ngủ đi. Hắn dứt lời, còn chỉ Nguyễn Hồng Trang. Hắn không kịp chờ đợi chạy đến Hạ Kinh, trừ bồi mãi mãi bên ngoài, chính là muốn thông qua Đường Đường, lĩnh ngộ lôi pháp chân lý. Mao Tam Muội nghe vậy mà người đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang cũng rất tò mò, Thẩm Tư Viễn tại sao đêm nay nhường Đường Đường cùng bọn hắn cùng ngủ. Nhưng lúc này nhưng không có mở miệng hỏi thăm, mà là dùng tay khoa tay một cái nhường nàng yên tâm thủ thế. Mao Tam Muội thấy thế gật gật đầu, nàng kỳ thật không có cái gì không yên lòng. Nàng mặc dù vừa điếc lại vừa cầm, nhưng nàng lại không ngốc, tự nhiên có thể cảm giác được Thẩm gia người một nhà này đối với Đường Đường tốt, hai tử nhà mình chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trừ cái đó ra, nàng cũng đã sớm phát giác Đường Đường không phải là tiểu hài, mà Thẩm gia người một nhà càng là bất phàm. Đây cũng là nàng cho rằng người Thẩm gia như thế thích Đường Đường nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì bọn hắn mới là giống nhau, là một loại người. Ta cũng phải cùng khoai lang hoa cùng ngủ. Đầu đầu nghe vậy, lập tức giơ lên tay nhỏ. Ngươi ban đêm cùng ta cùng ngủ. Đào Tử từng thanh nàng kéo đi qua. Đầu đầu có chút bất mãn đạp chân ngắn nhỏ, nhưng cũng chưa tiếp tục phản đối. Tại sao đột nhiên muốn dẫn Đường Đường cùng một chỗ ngủ? Chờ trở về phòng về sau, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới hỏi thăm trong lòng nghi hoặc. Bởi vì ta muốn hỏi nàng một ít chuyện. Đường Đường lúc này ngay tại trên giường nhảy nhót, thấy Thẩm Tư Viễn xem ra, lập tức nét miệng hướng về phía hắn một cái cười ngây ngô. Nhìn xem nàng nước bọt treo bộ dáng nhỏ, Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng ôm lấy. Đừng đùa, ta mang ngươi tắm rửa đi. Nguyễn Hồng Trang chỉ phòng tắm phương hướng. Úc Đường Đường tay nhỏ hướng về Thẩm Tư Viễn gái, ý tứ rất rõ ràng, muốn để hắn cùng một chỗ. Nguyễn Hồng Trang tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ một cái nói, cái này sao có thể làm, hắn là nam hài tử, ngươi là nữ hài tử, không thể cùng nhau tắm rửa nha. Nói, liền trực tiếp đem Đường Đường ôm vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm liền vang lên Nguyễn Hồng Trang tiếng ca. Lỗ lạp lạp lỗ lạp lạp lỗ rồi lỗ rồi rồi lỗ rồi lỗ rồi lỗ rồi rồi ta yêu tắm rửa rùa đen té ngã Úc Han cẩn thận bỏ chết thật nhiều bong bóng Úc Han ba Đường Đường tiếng cười cũng theo đó vang lên, tựa như hai người ngay tại hát đối. Thẩm Tư Viễn nghe hai người vui đùa ầm ĩ âm thanh, có một loại muốn cùng Nguyễn Hồng Trang cũng sinh một cái xúc động. Ban đêm lúc ngủ, Đường Đường nằm tại giữa hai người, nhìn trái liếc mắt, nhìn phải liếc mắt, sung sướng chân nhỏ đá lung tung một trận. Nàng không phải là không có cùng hai người cùng một chỗ ngủ, nhưng đã là hơn nửa năm sự tình trước kia, khi đó Thẩm Tư Viễn vừa đem nàng theo phòng cầu vòng tiếp trở về. Đừng lúc đích, đi ngủ. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường trở mình, ghé vào trên gối đầu, nghiêng mặt nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang thấy, đưa tay chụp tới, đem nàng cho nằm ở trong lồng ngực của mình. Đường Đường lập tức giống như là một cái tầm bập mạng, tại nàng trong ngực một trận cô kén, tránh ra. Tốt, đừng đùa nàng, nhường nàng ngủ sớm một chút. Thẩm Tư Viễn nói. A, ngươi không phải có chuyện muốn hỏi nàng sao? Nguyễn Hồng Trang kinh ngạc nói. Chờ một chút ngươi liền biết. Thẩm Tư Viễn nói. Thần thần bí bí. Nguyễn Hồng Trang nói thầm một câu, nhưng cũng không có lại tiếp tục trêu đùa Đường Đường. Mà Đường Đường cả ngày hôm nay đích xác chạy không ít đường, đã sớm vừa mệt vừa buồn ngủ, thấy hai bên đều nhắm mắt lại không để ý chính mình, chính nàng cùng chính mình chơi một hồi, lại trên dưới cô kén một trận, rất nhanh liền ngủ. Mà lúc này đây, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang lại là lặng lẽ mở mắt. Nhìn xem tiểu gia hỏa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Nguyễn Hồng Trang liền muốn khẽ hôn một chút, lại bị Thẩm Tư Viễn đưa tay ngăn cản. "Ngươi nhưng chớ đem nàng cho làm tỉnh lại." "Sẽ không, nàng hôm nay mà chết, ngủ được chìm." Nguyễn Hồng Trang lơ đến tại đường đường thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ba kít một ngụm. Quả nhiên, đường đường một điểm phản ứng đều không có, vẫn như cũ nằm ngáy o o. Thẩm Tư Viễn thấy thế, cũng thở dài một hơi, sau đó thể nội thần thức dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp che với đường đường toàn thân, đồng thời kéo lấy Nguyễn Hồng Trang ý thức, cùng một chỗ cùng đường đường ý thức liên kết, nháy mắt tiến vào tiểu gia hỏa mộng cảnh bên trong. Hàn Sáu đường đường cười ngây ngô âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. "Đây là nơi nào?" Nguyễn Hồng Trang kinh nghi bất định nhìn một phía. Đã thấy một cái màu trắng cự quyển ngay tại giữa thiên địa đi, những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, thiên địa chấn động. Ngao ô ngao ô, nhưng vào lúc này, cự quyển bỗng nhiên há miệng gầm hét lên. "Nguyễn Hồng Trang, chó lạ như thế gọi sao?" Nhưng mà gọi tiếng mặc dù không đúng, nhưng uy thế lại cực kỳ dọa người, cùng phong gào hét, mây đen dày đặc, thế giới tùy theo tối sầm lại. Nhưng vào lúc này, đường đường cười ngây ngô âm thanh vang lên theo. Hàn nháy mắt thiên thanh minh, ánh nắng một lần nữa tung xuống đại địa. Mấy cái này biến hóa đều ở trong nháy mắt. "Đường đường đâu?" Nguyễn Hồng Trang nhìn một phía, rõ ràng nghe thấy đường đường tiếng cười, chính là không thấy nàng bóng người. "Cái kia chó trên lưng không phải liền là sao?" Thẩm Tư Viễn chỉ con kia cự quyển trên lưng. "Đây là một cái màu trắng chó bị cổng tơ rợ ẹ, lông xù, giống như là miên hoa cầu rất đáng yêu, rất khó tưởng tượng, vừa mới cái kia tận thế cảnh tượng, là cái này chó bị cổng tơ rợ ẹ tạo thành." Nguyễn Hồng Trang vận dụng hết thị lực, cũng chỉ thấy bị cổng trên lưng có cái màu đen điểm điểm, căn bản thấy không rõ đường đường thân ảnh. Thẩm Tư Viễn thấy thế, tại nàng trên lưng vỗ nhẹ mấy lần, sau đó tầm mắt bỗng nhiên phóng đại, quả nhiên liền gặp đường đường chính cưỡi tại chó trên lưng, kẹp lấy chân ngắn nhỏ, trên thân thể xuống điên động, như là cưỡi một cái tiểu mã câu như. Đây là mộng cảnh thế giới, hết thảy không hợp lý đều sẽ trở thành hợp lý tồn tại, hết thảy tưởng tượng đều có thể thực hiện. Thẩm Tư Viễn nói, vung tay lên một cái, liền gặp một cái trắng cá heo ở trước mặt bọn hắn trống rỗng xuất hiện, tại không trung tới lui, thậm chí còn vẽ lên đóa đóa bọt nước, nhưng rất nhanh liền như là bọt khí biến mất không thấy gì nữa. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút giật mình, nghĩ đến Thẩm Tư Viễn thức hải, quả thật có dị khúc đồng công chi diệu. Liền gặp nàng nâng lên tay, trên tay trống rỗng thêm ra một bó hoa đi ra, nàng đem bó hoa vứt trên mặt đất, lập tức giống như là mực nước choáng nhâm ra, nháy mắt quét tán đến đầy khắp núi đồi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng gây nên đường đường chú ý, cưỡi tại chó trên lưng nàng túi đầu nhìn xem đến, kiến thức Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang. Lập tức cười ngây ngô một tiếng, theo chó trên lưng nhảy xuống, giang hai cánh tay, giống một cái chơi diều, đồng bền thấm thoát mà rơi vào Thẩm Tư Viễn trong ngực. Thẩm Tư Viễn nâng dưới nách của nàng, đem nàng giơ lên chính mình đối diện. "Đường Đường, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi nha." "Ốc." Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Chương 927, Thiên Uy chương 927, Thiên Uy ngươi nhìn. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh mặt biển. Nguyên bản bình tĩnh biển hoa biên giới, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một mảnh vô biên vô hạn hải vực. Mặt biển như một khối bị rèn luyện qua lam bảo thạch, sóng nước lấp loáng trong gợn sóng phản chiếu trong suốt trời xanh, cả trên trời tung bay sợi bông mây trắng, đều tại mặt biển ném xuống rõ ràng cái bóng. Ánh nắng nghiêng nghiêng vẩy vào trên mặt nước, hóa thành vô số đầu màu vàng vầng sáng, theo gợn sóng khẽ đung đưa, giống như là có vô số đôi kim lân cá trong nước trung du động, rực rỡ phải làm cho người không dám nhìn thẳng, đẹp đến mức phảng phất không thuộc về thế giới hiện thực. Nhưng phần này điên tĩnh chỉ tiếp tục một lát, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên ám trầm xuống tới, vô số màu đen như mực mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy động, nháy mắt che khuất lóa mắt mặt trời. Gió biển đột nhiên trở nên cuồng bạo, cuốn lên cao mấy mét sóng lớn, hung hăng chụp về phía hư không, bọt nước vỡ vụn lúc tóe lên giọt nước, lại mang băng lãnh xúc cảm. Ngay sau đó, tầng mây chỗ sâu truyền đến một ngạt thanh minh, từng đạo ngân tử sắc lôi đỉnh tại trong mây đen lăn lộn du tẩu, như là bị khốn chủ cự thú tại dãy rủa, cái kia quần quần tiếng sấm chấn động đến không khí đều đang run rẩy, phảng phất muốn đem toàn bộ thương khung bổ ra một vết nứt. Đường Đường ghé vào Thẩm Tư Viễn trên cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tròn căng trong con mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi có thể làm đến như vậy sao? Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò. Hắn biết Đường Đường niên kỷ quá nhỏ, không cách nào dùng ngôn ngữ rõ ràng thuyết minh đối với năng lượng cảm giác. Nhưng tại cái này từ ý thức tạo dựng mộng cảnh thế giới bên trong, ý nghĩ của nàng có thể trực tiếp hóa thành hiện thực, nếu có thể nhường nàng thể hiện ra trong lòng chân chính lôi điện, đối với chính mình lĩnh ngộ lôi pháp chân lý tất nhiên rất có thân ích. Nghe tới Thẩm Tư Viễn lời nói, Đường Đường giống như là bị kích thích lòng hào thắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần ngạo kiểu thân sắc. Nàng tại Thẩm Tư Viễn trên tay nhẹ nhàng dãy rùa hai lần, tiểu thân thể thẳng tắp, cứng cổ nhìn về phía không trung lôi vân, sau đó duỗi ra mập mạp tay nhỏ, hướng mây đen phương hướng điểm mạnh một cái. Dưới một điểm này, toàn bộ mộng cảnh thế giới phảng phất bị đè xuống cái nào đó chớp mở. Không trung nguyên bản liền nặng nề mây đen bỗng nhiên trầm xuống, giống như là rót chỉ càng thêm nồng đậm, màu đen tầng mây cơ hồ muốn áp vào mặt biển, liền hô hấp đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ chịu nặng cảm giác các bách. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số đạo thô to như thùng nước màu vàng lôi đỉnh theo trong tầng mây nổ vang, hóa thành từng đầu mạnh mẽ lôi long, tại mây đen ở giữa xuyên qua du tẩu. Lôi long lân phiến hiện ra lóa mắt kim quang, long chảo xẹt qua hư không lúc lưu lại từng đạo màu vàng quy tích, kim quang cùng tiếng sấm đan vào một chỗ. Kinh người hơn chính là, theo lôi long du động, bầu trời giống như là bị một thanh vô hình cự phủ cắt ra, vỡ ra từng đạo màu vàng khe hở, trong khe hở tràn ra lôi quang, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành lóa mắt màu vàng. Một luồng áp lực vô hình từ không trung chậm rãi rơi xuống, kia là thuộc về thiên địa tự nhiên uy nghiêm, vang lãnh mà trang nghiêm, làm cho lòng người sinh tính sợ. phía dưới mặt biển phảng phất bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, nguyên bản cuồng bạo sóng lớn nháy mắt lắng lại, mặt biển thậm chí mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng mấy tấc, lộ ra đáy biển trắng loáng cát mịn, liền trong nước biển cá bơi đều đứng im tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Hiển hách thiên uy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Biết rõ đây là một cảnh, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang lại đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, Nguyễn Hồng Trang vô ý thức đem thân thể hướng Thẩm Tư Viễn bên người đụng đụng. Lợi hại, lợi hại, Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm không trung đầy trời lôi vân cùng lôi long, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn từng cho là mình ngưng luyện ra lôi tơ đã là lôi pháp nhập môn, nhưng giờ phút này tại đường đường sáng tạo thiên lôi trước mặt, mới hiểu được chính mình đối với lôi đình lý giải bất quá là gia lông. Lúc trước hắn triệu hoán lôi điện, bất quá là mượn nhờ công đức chi lực thúc đẩy sinh trưởng tử vật chỉ có lôi điện hình thái, nhưng không có lôi điện hồn. Mà trước mắt thiên lôi, mang bệ nghệ thiên hạ thiên uy, mỗi một đạo lôi long du động, mỗi một lần tiếng sấm vang minh, đều ẩn chứa tự nhiên pháp tắc, đó là chân chính thuộc về thiên địa lực lượng. Đường Đường tựa hồ đối với chính mình tạo thành động tĩnh rất là hài lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tay nhỏ lại nhẹ nhàng vung lên. Không trung lôi long giống như là thu được mệnh lệnh, dần dần thu liễm cuồng bạo khí tức, màu vàng lôi quang chậm rãi ảm đạm, màu đen như mực mây đen cũng bắt đầu tiêu tán. Ánh nắng một lần nữa tung xuống, mặt biển khôi phục trước đó bình tĩnh, vừa rồi hết thảy như là bọt nước biến mất, không lưu một tia dấu vết. Thẩm Tư Viễn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình theo trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Đường Đường, nhẹ giọng hỏi, "Đường Đường, có thể nói cho ta, muốn thế nào mới có thể làm đến giống như ngươi sao?" Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ nghe không hiểu hắn vấn đề, chỉ là duỗi ra tay nhỏ, tại không trung nhẹ nhàng khoa tay một cái vòng động tác. Sau đó vừa chỉ lồng ngực của mình, trong miệng phát ra ốc nhẹ vang lên, giống như là đang nói đây là trong lòng đồ vật. Thẩm Tư Viễn như có điều suy nghĩ, Đường Đường ý tứ đại khái là nói hết thảy đều là suy nghĩ trong lòng. Nhưng cái này lại phiền toái nhất, bởi vì nếu như không đối chân chính thiên lôi có hiểu biết, tâm lại thế nào khả năng nghĩ ra được đâu. Quay tới quay lui, lại quấn trở về, muốn thế nào đi tìm hiểu thiên lôi? Chẳng lẽ muốn đợi đến sấm sét vang dội thời điểm cảm ngộ tự nhiên? Đây cũng không phải là không được, hiện nay đã là 3 tháng, mặc dù kinh chập vừa qua, bỏ lỡ một cái tốt nhất cơ hội. Nhưng tiếp xuống 4-5 tháng, chính là mưa lượng nhiều nhất thời điểm, tiếp lấy vào hạn, các nơi thời tiết rồng tố sẽ càng nhiều. Nhưng thông qua loại phương pháp này đi cảm nhận thiên lôi chi uy, nguy hiểm cực lớn, cho nên không thể dùng thần thức đi tìm tòi nghiên cứu, nếu không có khả năng tại dưới lôi đỉnh thần hồn câu diện, cho nên chỉ có thể toàn bằng mắt thường đi quan sát. Chỉ bằng vào tạ mắt thường liền có thể có được, lôi pháp chỉ sợ cũng sẽ không trở thành khó khăn nhất tu một môn công pháp. Nhưng vào lúc này, Đường Đường tại Thẩm Tư Viễn trong ngực dãy rủa muôn xuống tới, bừng tỉnh đang trầm tư hắn. Hắn thuận thế đem Đường Đường buông xuống, tiểu gia hỏa lập tức hướng cách đó không xa màu trắng chó bị cổng phở giờ hẹ chạy tới, gió nhẹ nhàng thổi qua biển hoa, mang trận trận hương hoa. Nhìn xem tiểu gia hỏa đi xa bóng lưng, Thẩm Tư Viễn đông nhiên sửng sốt. Bởi vì vào mắt là từng mảng lớn biển hoa, lại hướng nơi xa nhìn lại, là núi non chập trùng cùng mây trắng ung dung xanh thẳm bầu trời. Đường Đường mộng cảnh thế giới, không chỉ là khổng lồ, cũng vô cùng chân thực, hết thảy thoáng như thế giới chân thật. Thật xinh đẹp. Nguyễn Hồng Trang hai tay chắp sau lưng, nhìn xem tại trong biển hoa chui tới chui lui Đường Đường. Lúc này con kia chó bị cổng phở giờ ẹ thu thọ thành hiện thực lớn nhỏ, đi theo Đường Đường phía sau, bốn phía luận văn. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại nhìn thấy càng nhiều. Bởi vì Đường Đường không chỉ là hiểu rõ thiên uy, nàng hiểu rõ hơn cái thế giới này. Thiên lôi chỉ là cái thế giới này tạo thành nhỏ bé một bộ phận, gió nổi mây phun, sáng ngộ khô khốc, hết thảy đều chỉ bất quá là một loại hiện tượng tự nhiên. Chờ hiểu rõ toàn bộ thế giới, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được cái gì là thiên uy. Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên dâng lên một cố đi chung quanh một chút nhìn xem cái thế giới này xúc động. Sống hơn 20 năm, hắn kỳ thật vẫn chưa chính thật đi nhìn qua cái thế giới này, đi tìm hiểu qua cái thế giới này. Chỉ có đi tìm hiểu cái thế giới này, bắt giữ mỗi một cái động lòng nháy mắt, tài năng chân chính đi tìm hiểu cái thế giới này, từ đó nắm giữ cái thế giới này vận hành loại nào đó quy tắc. Chương 928, lữ hành chương 928, lữ hành đủ mọi màu sắc thế giới, như là theo tranh màu nước, thuế biến thành hai màu đen trắng tranh thủy mặc. Tiếp lấy một sợi chiếu sáng sáng thế giới, thế là Đường Đường theo đang ngủ say tỉnh lại, úp tay nhỏ rủi rủi con mắt, chân ngắn nhỏ nhét lên, bàn chân nhỏ gai gai chính mình thịt đô đô khuôn mặt nhỏ gò má. Đã rời giường Nguyễn Hồng Trang, bị nàng động tác này cùng sử dụng bộ dáng nhỏ làm cười. Đường Đường nghe thấy tiếng cười, lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn chung quanh một chút, trong mắt tràn đầy mờ mịt, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Tỉnh liền rời giường đi. Lúc này, Thẩm Tư Viễn thanh âm vang lên. Đường Đường tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Thẩm Tư Viễn cũng đã rời giường, đang đứng tại trước gương sửa sang quần áo. Úc Han nàng giang hai cánh tay, đưa tay liền muốn ôm một cái, nhưng không đợi Thẩm Tư Viễn đi qua, liền bị nâng tay trên. A Di tới cho người mặc quần áo. Nguyễn Hồng Trang từng thanh nàng ôm lên. A, không phải tỷ tỷ sao? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Không có kết hôn là tỷ tỷ, kết hôn tự nhiên là A Di. Nguyễn Hồng Trang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao mấy cái tiểu gia hỏa xưng hô đều là lộn xộn, có khi A Di, có khi tỷ tỷ. Úc Hử Đường Đường bị cưỡng ép ôm lấy, bất mãn khẽ hừ một tiếng. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp cho nàng cái mông nhỏ đi lên một bàn tay. A Di mặc quần áo cho ngươi, ngươi còn không hài lòng? Han Sáu Đường Đường hướng về phía Nguyễn Hồng Trang lộ ra một cái cười ngây ngô. Nguyễn Hồng Trang đưa tay bấm một cái nàng cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta chuẩn bị ra ngoài lữ hành một đoạn thời gian, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói. A, lữ hành? Vì nàng vừa định hỏi thăm lối ra, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua một cảnh, ẩn ẩn rõ ràng chút. Thế là Nguyễn Hồng Trang lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi, thời điểm nào, đi đâu? Đi xuyên dấu tuyến, sau đó tiến vào Thanh Hải, lại vào ít gì, trải qua Ninh Hạ, cuối cùng nhất tiến nhanh nội mông, cuối cùng nhất bay thẳng về Tân Hải, đường này chỉnh cũng không ngắn, một chuyến xuống tới chỉ sợ muốn tốt thời gian mấy tháng. Nguyễn Hồng Trang nói, khoảng cách xa như vậy, ánh sáng ở trên đường thời gian liền không ngắn, lại tính đến các nơi cảnh điểm dừng lại thời gian, một chuyến xuống tới, ít nhất cũng phải chừng 2 tháng. Không kém bao nhiêu đâu, khả năng thời gian càng dài. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhíu mày, mặt lộ vẻ làm khó. Dù cho nàng làm tốt tân hôn lữ hành dự định, thời gian dài nhất cũng liền nửa tháng, bởi vì công ty còn có một đống lớn sự tình chờ lấy nàng, nàng không có khả năng rời đi thời gian quá dài. Thẩm Tư Viễn nhìn ra nàng làm khó, cười nói, ngươi kỳ thật không cần phát sầu, ta cũng không cần ngươi toàn bộ hành trình bồi tiếp ta, ngươi làm việc của ngươi tình đi, nếu như muốn ta, trực tiếp tới tìm ta, cái kia vừa đi vừa về nhiều dày vò. Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ không mấy vui vẻ. Nàng muốn cùng Thẩm Tư Viễn cùng đi lữ hành, nhưng công ty lại không thể rời đi nàng người. Đừng quên, chúng ta còn có Đoá Đoá. Thẩm Tư Viễn cười nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trong lúc thoáng qua lộ ra vẻ vui mừng. Lấy Đoá Đoá loại kia trong lúc thoáng qua đảo chuyển càn khôn năng lực, hoàn toàn có thể làm được hiểu đạp nhét xương đi, mộ khoát tương vũ nghỉ. Nàng hoàn toàn có thể làm được, ban ngày đi làm, ban đêm cùng Thẩm Tư Viễn gặp nhau cao nguyên phía trên, hai không chậm trễ. Dạng này Đoá Đoá có phải hay không quá cực khổ rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút bận tâm nói. Thẩm Tư Viễn cười lắc đầu, càn khôn đảo ngược không phải pháp thuật, mà là một loại thần thông, như là Đoá Đoá một loại bản năng, sử dụng trên cơ bản liền không có cái gì hao tổn. Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn lắc đầu, trong lòng lo âu giết hết, sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi, đã như thế, vậy chúng ta thời điểm nào xuất phát? Hôm nay. Thẩm Tư Viễn nói. Như thế nhanh. Nguyễn Hồng Trang cũng kinh ngạc một chút. Mãi mãi có cha mẹ ta bọn hắn, hoàn toàn không cần chúng ta nhọc lòng, hoàn toàn không cần thiết lưu tại nơi này. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía Đường Đường, tiểu gia hỏa cũng chính ngửa đầu nhìn xem nàng. Úc cái kia Đường Đường đâu, ngươi cũng mang lên sao? Dạng này có thể hay không không tiện? Mà lại chúng ta muốn thế nào đi, cưới cái gì phương tiện giao thông? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Nàng sở dĩ hỏi như thế, tự nhiên là bởi vì Thẩm Tư Viễn lưu hành quyết định là cùng tối hôm qua mộng cảnh có quan hệ. Cho nên Thẩm Tư Viễn muốn đem Đường Đường mang lên, nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Mang lên, chúng ta thuê một cỗ xe nhà lưu động, từ giá du. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi muốn ta cùng một chỗ, sẽ không muốn tìm miễn phí lái xe à? Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười. Sở dĩ lựa chọn lái xe, cũng là vì các ngươi, nếu là ta một người, ta trực tiếp lựa chọn đi bộ. Thẩm Tư Viễn nói. Điểm này Nguyễn Hồng Trang ngược lại không hoài nghi. Dù sao Thẩm Tư Viễn cũng không phải lần thứ nhất đi bộ. Chờ một chút, ngươi là ý nói, Đào Tử cũng cùng một chỗ sao? Ngươi có thể đem nàng một người vứt xuống sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Vậy cũng đúng, cái kia trước như thế nói định, chờ chút ta cùng mãi mãi bọn hắn nói, sau đó chúng ta động, trừ thuê xe bên ngoài, còn muốn mua sắm một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Kỳ thật sinh hoạt hàng ngày vật dụng Thẩm Tư Viễn một điểm không thiếu. Lần trước đi bộ thời điểm, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ tại Vạn Hồn Phiên trong không gian. Vạn Hồn Phiên bên trong thời gian đóng băng, dù cho một chút thời gian bảo đảm chất lượng rất ngắn, đồ ăn cũng sẽ không bởi vậy biến chất. Nhưng mà Thẩm Tư Viễn còn là quyết định chuẩn bị một chút, dù sao lần này lữ hành không phải hắn một người. Chờ ăn điểm tâm thời điểm, Thẩm Tư Viễn nói muốn đi từ giá du, tất cả mọi người vẫn là lấy làm kinh hãi. Ngược lại chỉ có mãi mãi lộ ra bình tĩnh nhất, chỉ là bàn giao một câu, trên đường chú ý an toàn. Thế nào thật tốt, đột nhiên liền nghĩ đi từ giá du. Từ giá du xem ra tiêu sái, kỳ thật rất vất vả. Giang Ánh Tuyết nói, không có việc gì, ta sẽ chiếu cố tốt Hồng Trang, mặt khác ta bên này sẽ chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để cho nàng quá cực khổ. Sáu Thẩm Tư Viễn nói, đây coi là các ngươi tuần trăng mật lữ hành sao? Hoàng Tuệ Quyên nói, không tính, Đào Tử cũng đi, còn có Đường Đường, ta cũng sẽ cùng một chỗ. Thẩm Tư Viễn nói, đám người nghe vậy càng là kinh ngạc, ngược lại là Đào Tử ở một bên nghe vậy rất là cao hứng. Vậy ta đâu, vậy ta đâu? Đầu đầu giơ cao cánh tay, vội vàng hỏi tham. Ngươi đương nhiên cũng là cùng một chỗ. Thẩm Tư Viễn nói, vậy ngươi cần phải đem Đường Đường chiếu cố tốt, mà lại Tam Muội. Đám người nhìn về phía Mao Tam Muội, lo lắng nàng không yên lòng Đường Đường. Mao Tam Muội bởi vì nghe không được, cho nên thấy mọi người nhìn về phía chính mình, không khỏi lạ mặt nghi hoặc. Nguyễn Hồng Trang quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, thuận tiện mang lên Mao tỷ sao? Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, giống như cũng không có cái gì không tiện. Tuy nói chỉ có một cỗ xe nhà lưu động, dung lượng lại lớn, cũng ngủ không hạ quá nhiều người. Nhưng Thẩm Tư Viễn trong không gian nhưng còn có lều vải những vật này. Thực tế không được, hắn làm cái thùng đựng hàng, đổi thành phòng ngủ, sau đó thu vào trong không gian, đợi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm lại lấy ra, liền chi lều vải thời gian đều tỉnh. Thế là trực tiếp gật đầu nói, thuận tiện. Kỳ thật mang lên Mao Tam Muội cũng có chỗ tốt, không chỉ là có thể giúp đỡ chăm sóc Đường Đường, trên sinh hoạt một chút việc vặt cũng thuận tiện rất nhiều. Vậy được, vậy liền để Mao tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đánh nhịp nói. Đã Thẩm Tư Viễn đã quyết định tốt, đám người cũng không còn phản đối. Thế là chờ ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn liền bắt đầu gọi điện thoại nhường người an bài từ giá du liên quan công việc. Chương 929, chủ bị chương 929, chủ bị Thẩm Tư Viễn đầu ngón tay ở trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng hoạt động. Sau đó bấm Tống Mỹ Tiên điện thoại, trong ống nghe rất nhanh truyền đến nàng thanh âm thanh thúy, Thẩm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? Đích xác có chút việc, ta chuẩn bị từ giá du một đoạn thời gian, muốn tìm các ngươi hỗ trợ chuẩn bị một chút vật tư. Thẩm Tư Viễn đi thẳng vào vấn đề nói. Không có vấn đề, Thẩm tiên sinh ngài cần những thứ đó, ta nhớ một chút. Cần một cỗ rộng xe nhà lưu động, đại khái có thể tọa hạ 4 cái đại nhân một đứa bé, mặt khác chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn, treo chống 2 tuần tả hữu là được. Trừ cái đó ra, lại giúp ta tìm thùng đựng hàng, sau đó cải tạo thành lâm thời nhà ở, thuận tiện ban đêm nghỉ ngơi. Đầu bên kia điện thoại Tống Mỹ Tiên là người, lập tức vừa cười vừa nói, nếu như vậy, kỳ thật ta có cái tốt hơn đề nghị. Ồ, ngươi nói, thùng đựng hàng cải tạo dù rắn chắc, nhưng cách âm cùng giữ âm tính cuối cùng không bằng chuyên nghiệp di động phòng ốc, ngươi tại sao không trực tiếp lựa chọn vũ trụ khoang thuyền di động phòng ốc? Còn có vật này. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, trước đó giống như ở trên mạng gặp qua, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được. Đương nhiên là có, vũ trụ khoang thuyền là áp dụng hàng không vật liệu chế tạo mini rừng chân đơn nguyên, thể tích không lớn nhưng công trình đầy đủ, độc lập phòng tắm, nhiệt độ ổn định điều hòa không khí, mềm mại nệm, thậm chí có cái nhỏ quẩy bà có thể thả đồ ăn vặt, cách âm cùng giữ ấm hiệu quả so xe nhà lưu động còn tốt, dùng xe kéo liền có thể lôi đi, ngừng tại nơi đóng quân cũng không chiếm địa phương. Cái kia đã như thế, làm phiền ngươi giúp ta an bài làm một cái dạng này vũ trụ khoang thuyền đến. Cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà cứ như vậy, xe nhà lưu động sợ rằng sẽ kéo bất động. A Thẩm Tư Viễn lần này kịp phản ứng chính mình không nói rõ ràng. Không cần đơn độc xe kéo vận, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần chuẩn bị một cái vũ trụ khoang thuyền là được. Đã như thế, vậy ta không có vấn đề. Tống Mỹ Tiên mặc dù rất hiếu kỳ Thẩm Tư Viễn cụ thể muốn thế nào lấy đi, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Cần bao lâu có thể chuẩn bị kỹ càng? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Thẩm Tiên Sinh rất gấp làm sao? Tống Mỹ Tiên hỏi ngược lại. Không phải rất gấp, nhưng ta hy vọng xế chiều hôm nay liền có thể xuất phát. Thẩm Tư Viễn nói. Đó không thành vấn đề, buổi chiều ta nhất định sẽ giúp ngươi an bài tốt. Tống Mỹ Tiên một ngụm cam đoan. Thế là hai người lại thương lượng một chút chi tiết, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tống Mỹ Tiên rất đúng giờ, Thẩm Tư Viễn vừa mới ăn cơm trưa, nàng liền gọi điện thoại tới, nàng người đã đến. Vật tư đã chuẩn bị thỏa đáng, thả tại khách sạn phụ cận lộ thiên bãi đỗ xe. Thẩm Tư Viễn mang đám người chạy tới lúc, cảnh tượng trước mắt nhường bọn nhỏ nháy mắt hoan hô lên. Một cỗ màu xám bạc gia đình xe nhà lưu động ngừng ở giữa, thân xe mượt mà, cửa sổ xe dán phim hoạt hình tiếp giấy, hiển nhiên là đặc biệt vì hải tử bố trí. Bên cạnh song song đặt vào hai cái màu trắng vũ trụ khoang thuyền di động phong ốc, ngoại hình giống mini vũ trụ khoang thuyền thể bên trên còn in ngôi sao đồ án, lộ ra tràn đầy đồng thú. Tống Mỹ Tiên cười chào đón, mở ra xe nhà lưu động cửa xe, Thẩm Tiên Sinh, Nguyễn Nữ Sĩ, các ngươi tiến đến nhìn xem, không hài lòng ta lại điều chỉnh. Đám người đi vào xe nhà lưu động, nháy mắt bị ấm áp bố trí đả động, trên mặt đất phủ lên màu xám nhạt thảm, trong nơi hẻo lánh còn trưng bày một chút đồ chơi. Ghế sofa là nhưng gấp lại, kéo ra liền có thể làm lâm thời giường. Phòng bếp nhỏ trên mặt bàn bày biện phim hoạt hình tạo hình bộ đồ ăn, bên cạnh tủ chứa đồ bên trong nhồi vào đồ ăn vặt. Bên cửa sổ nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, còn đặt vào một chút vé bốn, là dùng đến cho hải tử trên đường giết thời gian. Đây cũng quá chi kỳ đi. Đao Tử nhịn không được cảm thán, đưa tay cầm lấy một cái ô mai hình dạng chén nước, quan sát tỉ mỉ, chẳng những tạo hình xinh đẹp chất lượng cũng phi thường tốt. Đường Đường càng là trực tiếp leo đến an toàn trên ghế ngồi, cầm lấy một cái vé bốn là xem. Hai nàng một mặt cười ngây ngô, chân ngắn nhỏ trên ghế ngồi nhẹ nhàng cơ, hiển nhiên đối với cái này di động ổ nhỏ phá lệ hài lòng. Ngài nhìn lại một chút cái này, bên trong nệm là mềm, hai tử ngủ ở phía trên sẽ không cấn, phòng tắm ở giữa trang bậc thang nhỏ, chính nàng liền có thể rửa tay. Tống Mỹ Tiên từng cái cho đám người giới thiệu, chi tiết tràn đầy, tất cả mọi người rất hài lòng. Sau đó đám người lại theo xe nhà lưu động xuống tới, đi vào bên cạnh vũ trụ khoang thuyền. Cái này vũ trụ khoang thuyền xem ra so xe nhà lưu động còn muốn xa hoa cùng rộng. Chi tiết chỗ tràn đầy dụng tâm, trong tủ quần áo treo lớn nhỏ không đều áo ngủ, trong ngăn kéo đặt vào nhi đồng răng cố cùng khát nước, liền thùng rác đều là phim hoạt hình tạo hình. Thẩm Tư Viễn phi thường hài lòng, như thế trong thời gian ngắn, cũng đặc sự có thể chuẩn bị như thế thỏa đáng, quả thực là dùng không ít tâm tư. Lần này thật là làm phiền các ngươi. Thẩm Tư Viễn hướng Tống Mỹ Tiên nói lời cảm tạ. Thẩm Tiên Sinh ngài quá khách khí, đây đều là việc nhỏ. Tống Mỹ Tiên khoát khoát tay, lộ ra rất là khách khí. Thẩm Tư Viễn lại không như thế cho rằng, hắn từ trong túi móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Tống Mỹ Tiên, trong này có hai hạt thân thối chừng nhãn hoàng ngươi cầm đi, cũng coi như ta một điểm tâm ý. Tống Mỹ Tiên nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng lay động, quả nhiên cảm giác được có hai viên đan hoàn ở bên trong chuyển động. Nàng vẫn chưa mở ra cái bình xem xét, đã Thẩm Tư Viễn nói là hai viên thân thối chừng nhãn hoàn, vậy nhất định chính là hai viên thân thối chừng nhãn hoàn. Không có khả năng lừa nàng. Đây coi như là ta trả cho ngươi thù lao, những vật này chuẩn bị cũng không dễ dàng đi. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật cũng không phiền phức, xe nhà lưu động cùng vũ trụ khoang thuyền đều là có sẵn, là chúng ta theo trên tay người khác mua được, sau đó một lần nữa bố trí một phen, còn mời ngài không muốn ghét bỏ. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, biểu thị cái này cũng không có cái gì. Nhưng mà ngẫm lại cũng thế, cho tới chưa thời gian, liền có thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ sợ trực tiếp đi xưởng cầm hàng đều không có như thế nhanh. Cảm ơn Thẩm Tiên Sinh ngài lý giải. Kỳ thật khách quan với hai viên đan hoàn giá trị, nàng chuẩn bị những này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nàng lúc đầu làm tốt miễn phí đưa tặng dự định, lại không nghĩ rằng Thẩm Tư Viễn vậy mà như thế hào phóng. Tống Mỹ Tiên trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngài, Thẩm Tiên Sinh. Sau này ngài có bất kỳ cần, tùy thời tìm ta, ta nhất định toàn lực ứng phó. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, mà là để bàn tay chống đỡ tại vũ trụ khoang thuyền bên trên. Sau đó cái kia diện tích khổng lồ vũ trụ khoang thuyền di động phong ốc, đột biến mất tại Tống Mỹ Tiên trước mắt, cả kinh nàng từ trường ngây mồm. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn còn có loại này bản sự, đây là bọn hắn trước đó hoàn toàn không biết. Tốt, chúng ta chuẩn bị xuất phát, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Thẩm Tư Viễn vỗ tay, Phong Kinh Vân đạm địa đạo. A, tốt, Tống đẹp có chút ngây ngốc nói. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng tà dương vẩy vào xe nhà lưu động bên trên, nổi lên ấm áp sáng bóng. Đường Đường ngồi tại xe nhà lưu động an toàn trên ghế ngồi, đào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Đào Tử ở bên cạnh sửa sang đồ ăn vặt. Nguyễn Hồng Trang theo tại Thẩm Tư Viện bên người, nhẹ giọng thảo luận lộ tuyến. Đầu đầu không ngừng trên xe chạy tới chạy lui, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng tới, hai người đang tò mò mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Thẩm Tư Viễn nhìn xem trước mắt một màn này, trong lòng cũng không khỏi đối với lần này lữ hành đầy cõi lòng mong đợi. Trận này tu tâm hành trình chính thức lên đường. Xuất phát chương 930, uống rượu chương 930, uống rượu 3 tháng. Có mọc én bay. Chính là một năm đẹp nhất thời điểm. Xe theo Hạ Kinh xuất phát, trạm thứ nhất chính là Thạch Gia Trang. Thạch Gia Trang cũng không ít chơi vui địa phương, chính định cổ thành, trại ôm né, Long Hưng tự các nơi. Trên đường đi Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người đổi lấy mở. Ngươi thời điểm nào cũng đi kiểm tra cái bằng lái, ngươi sẽ không sợ kiểm tra qua không được a? Đang lái xe Nguyễn Hồng Trang, nghe liếc mắt ngồi ở bên cạnh Thẩm Tư Viễn. Nói đùa, lái xe như thế sự tình đơn giản, ta liếc mắt nhìn liền biết. Cái này thật đúng là không phải hắn đang nói phét, lấy năng lực hiện tại của hắn, học tập bất kỳ vật gì tốc độ đều sẽ rất nhanh, lái xe với hắn mà nói càng là một bữa ăn sáng. Vậy ngươi liền đi kiểm tra a? Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Chờ lần này về Tân Hải ta liền đi. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, liếc xéo hắn liếc mắt, cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Nàng dài như thế, mở cây số số, chỉ sợ đều không có lộ trình sau đó nhiều, chờ Thẩm Tư Viễn trở về lại học, rau cúc vàng đều lạnh. Cúc cúc, phía sau truyền đến đường đường tiếng kinh hô, Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, một mặt vẻ vui mừng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, nguyên lai là một đầu trâu nước, ngay tại ven đường chậm rãi mà đi. Thẩm Tư Viễn không có lại còn nàng, mà là nhìn về phía ngồi tại bên người nàng Đào Tử. Trên tay nàng cầm cái túi sách, đang ở bên trong liếc nhìn cái gì? Đồ vật gì? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ, đứng dậy đi tới. Quay chụp thiết bị, Tống Mỹ Tiên chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Đào Tử nói, nguyên lai cái này mềm trong túi sách tất cả đều là chụp ảnh thiết bị, có chuyên nghiệp máy ảnh, cũng có thể di động thiết bị, càng có cao nhất phối trí giờ dồn. Đào Tử tiện tay từ bên trong móc ra một cái đại giang tay cầm vân đài thiết bị bày ra đến. Cái đồ chơi này Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng nhận biết, lúc trước hắn cũng muốn mua một cái, sau đó cảm thấy quá đắt, tăng thêm bản thân lại không phải yêu tự chụp người, như vậy coi như thôi. Còn không chỉ chừng này đâu, liền trong tủ lạnh đều là đầy. Đào Tử buông xuống trên tay vân đài máy ảnh, mở ra bên cạnh xe tải tủ lạnh. Tại xe cuối cùng nhất tòa đậu đậu thấy thế, lập tức chạy tới. Di Di, cho ta xem một chút, có hay không đồ ăn ngon. Nàng quả thực là chen đến giữa hai người. Thật là có đồ ăn ngon. Đào Tử từ bên trong cầm ra một hộp sô cô la đi ra. Đi lấy đi cùng mọi người cùng nhau ăn. A Đậu Đậu đưa tay tiếp nhận, sau đó quay người liền hướng chỗ mình ngồi chạy tới, còn như cái gì phân ra cùng một chỗ ăn, kia là không tồn tại. Thế nhưng là đợi nàng đi ngang qua đường đường bên người thời điểm, đường đường vừa vặn theo ngoài cửa sổ xe thu hồi ánh mắt, liếc mắt liền thấy trên tay nàng kỳ lộ kiểm lực. Đường đường, không, không Đậu Đậu, đây không phải ăn ngon. Đậu Đậu muốn đem trên tay sô cô la hướng sau lưng giấu, đáng tiếc hộp quá lớn, căn bản giấu không được. Đường đường nhếch miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Đậu Đậu lại là có cẳng liền chạy. Nhưng đợi nàng chạy về vị trí của mình, nắm tay cầm tới phía trước xem xét, lại là hai tay trống trơn, sô cô la sớm đã không thấy. Vội vàng quay người nhìn lại, đã thấy sô cô la đã tại trên tay Tiểu Nguyệt. Nguyên lai nàng vừa rồi đi ngang qua Tiểu Nguyệt bên người thời điểm, bị nàng một thanh cho rút đi. Han mà lúc này Đoá Đoá cùng Đường Đường đều vây lên Tiểu Nguyệt. Đó là của ta. Đậu Đậu vội vàng chạy về, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, nhưng lại không dám lớn tiếng. Đào Tử tỷ tỷ nói mọi người phân ra ăn, thế nào liền thành ngươi? Tiểu Nguyệt liếc nàng liếc mắt. Đó cũng là ta lấy trước đến. Đậu Đậu lắp bắp nói. Tiểu Nguyệt không có phản ứng nàng, mà là mở ra sô cô la, cho Đường Đường cùng Đoá Đoá cắt phân hai cái, lúc này mới đem hộp một lần nữa còn cho nàng. Đậu Đậu đại hỉ, vội vàng đưa tay tiếp nhận, sau đó có chút không hiểu nói, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đâu? Ngươi không ăn sao?" "Ta không ăn, các ngươi ăn đi." Tiểu Nguyệt khoát khoát tay, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. So sánh với sô cô la, nàng càng thích ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nàng sinh tại Quỳnh Châu, dài với Quỳnh Châu, thật đúng là không có đi qua quá nhiều địa phương, cho nên với cái thế giới này, đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ. Còn có rượu ngọt, muốn uống một chén sao? Đào Tử theo trong tủ lạnh cầm ra một bình pháp sản xuất Sternes, rượu này số độ không cao, màu vàng kim, khí dầu có cấp độ, mật ong, hương hoa, quả có hạt loại mùi thơm rõ ràng, ngọt mà không ngán, rất thích hợp nữ tính. "Uy, các ngươi còn uống, chờ chút ngươi không lái xe sao?" Nguyễn Hồng Trang theo sau xem kính liếc mắt nhìn nói. Đào Tử bưng chén lên, nhấp một hớp nhỏ nói, "Không hảo ý, ta quên, vất vả ngươi nha." Rất hiển nhiên, nàng là cố ý, nhưng Nguyễn Hồng Trang nhưng cũng không có phản nàn, chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt. Cái này khiến nàng Đào Tử trong lòng có chút mát lạnh. Đào Tử thích châm ngòi Nguyễn Hồng Trang, cho nên thời gian lâu dài, tự nhiên cũng có chút kinh nghiệm. Nếu như Nguyễn Hồng Trang tại chỗ đôi trở về, cái kia biểu thị liền không có chuyện gì, nhưng nếu như nàng biểu hiện như bây giờ một phen bình tĩnh, không thèm để ý chút nào bộ dáng, vậy nói rõ trong nội tâm nàng sách vợ nhỏ ghi lại, không chừng thời điểm nào liền muốn trả thù trở về. Thế là Đào Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, đáng thương nói, "Ngươi sẽ giúp ta đúng hay không?" Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu, "Không có việc gì ngươi trêu chọc nàng làm cái gì? Nàng lái xe đến bây giờ, chính hỏa khí lớn ở đây." "Không nói, uống rượu, uống rượu." Đào Tử chẳng những cho Thẩm Tư Viễn rót một chén, còn cho bên cạnh Mao Tam Muội cũng đổ một chén. "Các ngươi tại uống cái gì?" "Ta cũng muốn uống." Đậu Đậu lúc này lại xuống tới, trơ mắt nhìn trên tay bọn họ đổ uống. "Đây là rượu, ngươi cũng muốn uống?" Đào Tử tức giận nói,
thật.
Đậu Đậu khịt khịt mũi, vẫn không tin.
Thế nhưng là nghe thơm quá đâu.
Diệu nghe đều hương, nàng lời còn chưa nói hết, Đường Đường cũng xông tới, ngửa đầu, mắt lom lom nhìn nàng. Đào Tử bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Đây là rượu, tiểu hài không thể uống, về vị trí của các ngươi đi.
Thẩm Tư Viễn nói,
a, vậy được rồi.
Đậu Đậu nhìn một chút trên tay sô cô la, không có lại kiên trì. Thấy Đậu Đậu rời đi, Đường Đường cũng bỉnh lên cái mông nhỏ, bỏ lại ghế ngồi của mình bên trên. Mao Tam Muội vừa bận ngồi tại bên người nàng, nàng thấy đối phương trên tay cũng có chén rượu, trong chén chất lỏng màu vàng nóng xem ra rất là mê người. Thế là nàng tay nhỏ đối với hư không gãi gãi, ước ý tứ là nhường mụ mụ cho nàng uống một ngụm. Mao Tam Muội cười khoát khoát tay, tiểu hài tử cũng không thể uống rượu, mà Thẩm Tư Viễn cũng chỉ là uống một chén, sau đó quan sát trong tủ lạnh vật phẩm, thấy bên trong còn có thịt bò khô chủng loại đồ ăn vặt, thế là cầm một túi đi ra.
Mao tỷ, cái này cho Đường Đường ăn.
Mao Tam Muội nghe vậy, đội vàng đứng dậy đi đón, trên tay cái chén một cách tự nhiên liền bỏ lên bàn. Đường Đường hai mắt tỏa sáng, hai tay cấp tốc trước giò xét, một thanh ôm lấy. Han được như ý nàng, nhịn không được lộ ra một cái cười ngây ngô.
Thẩm Tư Viễn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, đội vàng ngăn lại.
Cái kia không thể uống.
Han tấn tấn tấn, hắn nói chưa dứt lời, mới mở miệng, Đường Đường liền không kịp chờ đợi đem đều chén tiểu điểm rượu rót đến trong miệng ga nàng ôm ly rượu không, cái mông nhỏ trên ghế ngồi khẽ vấp gơ, nguyên bản thanh tịnh con ngươi bịt kín một tầng nước nhuận sương ngủ, giống che xa mỏng viên thủy tinh, gương mặt đỏ đến giống chín mùi anh đào, liền bành thai đều lộ ra phấn.
Nàng quét miệng, lộ ra thật thà chất phát cười, trong miệng còn hàm hồ hừ phát không thành giọng giai điệu, tay nhỏ vô ý thức nắm lấy chỗ ngồi tay vịn, giống như là tại nắm lấy cái gì chơi vui lộ vận. Chương 931, hơi say rượu. Chương 931, hơi say rượu xấu.
Thẩm Tư Viễn trong lòng siết chặt, liền vội vàng đứng lên đi qua, đưa tay muốn đem ly rượu không theo trong tay nàng lấy xuống.
Nhưng Đường Đường lại đem cái chén nắm quá chặt chẽ, còn từ nay về sau rụt rụt, cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, trong miệng úp úp đều, giống như là đang kháng nghị đây là ta.
Mao Tam Muội cũng hoảng hồn, vội vàng lại gần, dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ Đường Đường gương mặt, xúc tu nóng hổi, so bình thường nhiệt độ cơ thể cao không ít.
Nàng sốt ruột nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hai tay qua tay chứ danh thế nào xử lý, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Mặc dù cái này rượu ngọt số độ không cao, nhưng Đường Đường niên kỷ quá nhỏ, nơi nào trải qua được như thế một chén rót hết. Nguyễn Hồng Trang theo sau xem trong kính thấy cảnh này, cũng không nhịn được nhíu mày, dưới chân nhẹ nhàng bước lên phanh lại, đem tốc độ xe thả chậm chút, trước hết để cho nàng ngồi xuống, đừng để nàng loạn động, ta tìm khu phục vụ dừng lại, cho nàng uống chút nước ấm tỉnh lại đi rượu.
Đào Tử cũng đặt chén rượu xuống, lại gần nhìn Đường Đường tình trạng, có chút ảo não nói, đều tại ta không nên nâng cốc lấy ra.
Nàng đưa tay muốn giúp Đường Đường thuận thuận lưng, lại bị Đường Đường một bàn tay đẩy ra, tiểu gia hỏa hiện tại trong mặt, liền người quen thuộc đều nhận không rõ lắm, chỉ biết che chở chính mình chiến lợi phẩm, ly rượu không.
Đường Đường lung lay cái đầu nhỏ, giống như là cảm thấy trước mắt đồ vật đều tại chuyện, nàng đột nhiên buông ra tay vịn, hướng Thẩm Tư Viễn phương hướng bổ nhỏ qua.
Trong miệng hắn cười, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy chân của hắn, đem nóng hổi khuôn mặt nhỏ thiếp tại quần của hắn bên trên, giống con dính người mèo con.
Thẩm Tư Viễn sợ nàng té, đành phải xoay người ôm nàng, nhường nàng ngồi trong ngực chính mình.
Bị ôm Đường Đường càng hưng phấn, cái đầu nhỏ tại Thẩm Tư Viễn trong ngực cọ qua cọ lại, còn đưa tay đi sờ cái cằm của hắn, xoa bóp cái mũi, cười ngây ngô không ngừng.
Hô hấp của nàng bên trong mang rượu ngọt mùi thơm, lẫn vào nhàn nhạt mãi vị, nghe cũng không có ngửi, nhưng cái kia nóng hổi nhiệt độ cơ thể cùng mê ly ánh mắt, nhường tất cả mọi người nơm nớp lo sợ.
"Đường Đường, ngoan, chúng ta uống nước có được hay không?"
Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng dỗ dành, cầm lấy bên cạnh cái chén, ngược lại một chút nước gấm tại cái nắp bên trong, đưa tới miệng nàng bên cạnh.
Nhưng Đường Đường lại đem đầu xoay qua một bên, miệng nhỏ vểnh lên đến cao cao, giống như là đang nói ta không uống, còn đưa tay đem cái chén cái nắp lay qua một bên, nước vẩy một điểm tại Thẩm Tư Viễn trên quần.
Đứa nhỏ này, còn náo bên trên tính tình.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem cái chén đưa cho Mao Tam Muội, nhường nàng cầm trước, chính mình thì ôm Đường Đường nhẹ nhàng cơ, giống hống hải nhi đi ngủ đồng dạng.
Có lẽ là lắc lư cảm giác nhường nàng cảm thấy dễ chịu, Đường Đường dần dần an tĩnh lại, cái đầu nhỏ dựa vào tại Thẩm Tư Viễn trên bờ vai, con mắt chậm rãi nhắm lại, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm hai tiếng, giống như là tại làm cái gì ngọt ngào động.
Giống như ngủ rồi.
Đào Tử nhỏ giọng hỏi, sợ đánh thức nàng.
Thẩm Tư Viễn nghiêng tai nghe ngóng, Đường Đường hô hấp trở nên nhẹ nhàng, mặc dù vẫn còn có chút gấp rút, lại so vừa rồi an ổn nhiều.
Hắn khẽ gật đầu một cái, hẳn là buồn ngủ, còn nhường nàng có chút mơ hồ, ngủ một giấc có lẽ liền tốt.
Mao Tam Muội nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nhẹ nhàng giúp Đường Đường sửa sang trên trán tóc rối, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Nàng đem áo khoác của mình, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên Đường Đường trên thân, sợ nàng cảm lạnh.
Nguyễn Hồng Trang liếc nhìn hướng dẫn, nói, phía trước còn có 5 cây số liền có cái khu phục vụ, chúng ta tới đó ngừng một chút, nghỉ ngơi một hồi.
A, các ngươi mau nhìn bên ngoài.
Nhưng vào lúc này, đoá đoá gần như một tiếng.
Đám người hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn lại, vẫn chưa phát hiện có cái gì trô đặc biệt.
Mây trên trời là màu hồng.
Đoá đoá nói.
Đám người nghe vậy, vội vàng nâng đầu nhìn về phía bầu trời.
Quả nhiên mỗi ngày bên trên đám mây tất cả đều biến thành màu hồng, hơn nữa còn biến thành các loại tiểu động vật, ở trên trời không kiêng nể gì cả cao tường.
Lần này tràng cảnh thực tế là có chút không thể tưởng tượng nổi, đẹp quả thực cùng phim hoạt hình bên trong đồng dạng.
Nhưng Nguyễn Hồng Trang cảm thấy một màn này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, sau đó nàng đỗng nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì.
Vội vàng quay đầu gọi một tiếng, Tư Viễn.
Thế nào rồi?
Đường Đường ngộng, nàng nói.
Ta biết, không quan hệ.
Thẩm Tư Viễn an ủi.
Sau đó đưa tay sờ sờ Đường Đường bên kia linh lợi cái chán.
Sau đó trên trời những cái kia dị tượng, nháy mắt liền biến mất.
Không có. Đậu Đậu có chút tiếc nuối thở dài, mà Tiểu Nguyệt lại là tựa hồ phát giác được cái gì, dù sao vì giáo Đường Đường nói chuyện, nàng thế nhưng là tại Đường Đường trong mộng cảnh đợi qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên đối với cảnh tượng này lại là cực kỳ quen thuộc. Là Đường Đường sao? Nàng có chút hiếu kỳ hỏi Thẩm Tư Viễn. Dù sao mộng cảnh là mộng cảnh, hiện thực là hiện thực, mộng cảnh ảnh hưởng đến hiện thực, thực tế qua với không thể tưởng tượng nổi. Ừm, Thẩm Tư Viễn hơi gật đầu. Đúng lúc này, gió nhẹ theo cửa sổ xe thổi vào, nào vào trên mặt của mọi người. Nhưng mà không chỉ là Thẩm Tư Viễn, những người khác cũng đều cảm giác được gió này không thích hợp. Mềm mềm, ù ấm, thổi tới trên thân người, nhường người có một loại hơi say rượu cảm giác, tựa hồ gió cũng uống say. Người vật nhỏ này, Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng rất là bất đắc dĩ. Cũng may độ cồn cũng không cao, cũng không lâu lắm, Đường Đường nhỏ lông mày giật giật, con mắt chậm rãi mở ra. Nàng đầu tiên là mê mang nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, miệng nhỏ một xẹp, giống như là muốn khóc, trong miệng úp gọi một tiếng. Đưa tay đi bắt hắn quần áo, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực của hắn, Thẩm Tư Viễn chỉ có thể lần nữa đem nàng theo Mao Tam Muội trong ngực ôm lấy. Tỉnh rồi. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Lần sau còn dám hay không rồi? Úc Tiểu Gia Hỏa lẩm bẩm một tiếng, phản phất đang nói, cũng không dám nữa. Tỉnh lại sau, rất nhanh liền tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cũng dần dần tan đi. Ngáp một cái, ánh mắt lần nữa thanh tỉnh không ít, nhìn một chút người xung quanh, lại nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, tựa hồ biết mình làm sai sự tình. Có chút lấy lòng hướng về phía Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói, sau này cũng không thể loạn uống đồ vật, biết sao? Đường Đường cái hiểu cái không gật gật đầu, miệng nhỏ nhẹ nhàng ngúp một tiếng, lại ngáp một cái, dựa vào tại Thẩm Tư Viễn trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này là thật buồn ngủ, vừa rồi cồn kình vẫn chưa hoàn toàn qua, rất nhanh liền lại ngủ. Đám người gặp nàng không có việc gì, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa vặn khu phục vụ đến, thế là Nguyễn Hồng Trang đem chiếc xe tiến vào khu phục vụ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại đi. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường một lần nữa còn cho Mao Tam Muội, Tiểu Gia Hỏa tại mụ mụ trong ngực ngủ được phá lệ thơ ngọt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang nụ cười thản nhiên, giống như là tại làm cái gì vui vẻ mộng. Thẩm Tư Viễn nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng, nghĩ thầm nàng khẳng định lại tại làm cái gì mộng đẹp, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nâng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chương 932, trên đường chương 932, trên đường liền biết đần một cười. Đầu đầu đưa tay tại Đường Đường khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bấm một cái. Úc Đường Đường bất mãn há mồm muốn đi cắn nàng. Đầu đầu vội vàng nắm tay lùi về, nhưng là Đường Đường lại cũng không bỏ qua như vậy, mà là trực tiếp tại đầu đầu thịt thịt cánh tay nhỏ bên trên bấm một cái. Idiot. Đầu đầu trừng to mắt, tự giác ăn phải cái lô vốn nàng, thế nào sẽ bỏ qua như vậy. Vừa định đánh trả đối phương, Đường Đường lại là cơ cảnh một đường chạy chậm đến Tiểu Nguyệt bên người, sau đó ghé vào Tiểu Nguyệt trên đùi. Ách đầu đầu dừng bước. Liền ngay cả Đường Đường đều biết nàng sợ hãi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái này sao có thể làm. Nghĩ đến đây, nàng đỗng nhiên chống lạnh, nổi lên khí thế, hướng về phía Đường Đường đủ chó ngón tay. Người qua đây nha. Han Đường Đường chẳng những không có đi qua, còn hướng Tiểu Nguyệt trong ngực ủi ủi. Tiểu Nguyệt đưa tay ôm nàng, thả tại chân của mình bên trên. Úc úc, Đường Đường đắc ý hướng về phía đầu đầu làm cái mặt ủy. Đầu đầu cảm giác sắp bị tức điên, nàng nghĩ nghĩ, quay người đi trở về, chuẩn bị đi tìm khoai lang hoa hoa đến viết an ủi. Thẩm Tư Viễn đang nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, sau đó liền cảm giác một cái tay nhỏ trèo lên lớn hai chân của hắn. Quay đầu nhìn lại, không phải Đường Đường, cái kia dĩ nhiên chính là đầu đầu. Hắc hắc, khoai lang hoa hoa cho ta cưới cưới. Nàng không đợi Thẩm Tư Viễn nói chuyện, liền trực tiếp cưới đến trên đùi của hắn. Sau đó cũng đem cái đầu nhỏ tiến đến cửa sổ xe trước. Ngươi tại nhìn cái gì, cũng cho ta xem một chút, đã thấy hai bên đường xanh um tươi tốt, tất cả đều là cao lớn cây cối, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Nhưng nhìn lâu, liền sẽ hơi có vẻ buồn tẻ, nhưng rất nhanh một mảng lớn ruộng lúa mạch xuất hiện ở trước mắt, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng đạo màu lục sóng lúa. Đúng, chính là màu lục, lúc này lúa mạch còn chưa thành thủ. Mấy con chim theo ruộng lúa mạch lướt qua, lại bay về phía không trung, cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Ai đu, còn rất xinh đẹp. Đầu đầu nói. Người còn biết xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc nói. Đầu đầu trợn mắt. Ta đương nhiên biết, ta lại không phải đồ ngốc. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe bên tai truyền đến Han một tiếng cười. Vừa quay đầu, liền gặp Đường Đường chẳng biết lúc nào bu lại. Gặp nàng quay đầu, lập tức đưa tay đem nàng hướng xuống túm. Úc úc nàng một bên túm, còn một bên phát ra bất mãn thanh âm, dường như đang nói, vị trí này là nàng, cho nàng tránh ra. Đầu đầu lúc này nhưng đắc ý, chính là không nhường. Khi nàng hướng về phía đầu đầu ngao ngao gọi hai tiếng, một mặt hung manh bộ dáng, giống như là một cái phẫn nộ con mèo nhỏ. Đầu đầu một chút cũng không mang sợ hãi, thậm chí còn khịt khịt mũi. Ngươi miệng có chút dễ ngửi. Đầu đầu nói. Lúc này Đường Đường, miệng nhỏ bên trong còn sót lại một chút mùi rượu. Đầu đầu, tới, cho ngươi ăn ngon. Đào Tử sợ các nàng ở mỹ lên, thế là lên tiếng chào hỏi một tiếng. Đầu đầu nghe vậy, cũng không cùng Đường Đường lôi kéo, trực tiếp theo Thẩm Tư Viễn trên đùi xuống tới, hướng về Tiểu Di chạy tới. Đường Đường thấy, lập tức liền chuẩn bị đuổi theo, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng lại quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn trên đùi bò. Thẩm Tư Viễn gặp nàng phí sức bộ dáng, đưa tay đem nàng ôm ngồi dậy, nhưng nàng cái mông nhỏ vừa dính vào Thẩm Tư Viễn chân, liền dây rủa muốn xuống tới. Thẩm Tư Viễn, Đoá Đoá, Tiểu Nguyệt, Đào Tử lại chào hỏi một tiếng. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều rất tiến tĩnh, theo lên xe bắt đầu, vẫn luôn lặng lặng ngồi tại vị trí trước, hoặc là đọc sách, hoặc là nhìn về phía ngoài cửa sổ, không ầm ĩ không náo. Tiểu Nguyệt 13 tuổi, có thể làm đến điểm này cũng không kỳ quái, nhưng là Đoá Đoá liền so Đậu Đậu lớn như vậy một tuổi, vậy mà cũng có thể làm đến điểm này, quả thực có chút lợi hại. Đào Tử tỉ tỉ, ta không ăn. Tiểu Nguyệt nói thẳng. nhưng là đoá đoá lại là theo trên chỗ ngồi xuống tới, đi hướng Đào Tử, đi ngang qua Thẩm Tư Viễn bên người thời điểm, lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thẩm Tư Viễn đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, có chút dở khóc dở cười đem nàng ôm lấy, tại chân của mình ngồi một chút. Quả nhiên, Thẩm Tư Viễn đoán một chút cũng không sai. Ngồi qua về sau, nàng liền hài lòng xuống tới hướng về Đào Tử đi đến. Đang lái xe, Nguyễn Hồng Trang hướng sau liếc mắt nhìn nói, đồ ăn vặt đừng để các nàng ăn quá nhiều, chờ chút đến mục đích, rất nhiều ăn ngon chờ lấy các nàng đâu. A, có những cái nào ăn ngon? Đậu Đậu rất là cảm thấy hứng thú, lập tức đưa tới. Trở lại cho ta, không nên quấy rầy Nguyễn A Di lái xe. Đào Tử từng thanh nàng cho sách trở về. Trên đường đi trừ Nguyễn Hồng Trang, mọi người phi thường bung lòng sung sướng, bao quát Mao Tam Muội cũng là như thế. Nàng theo quê quán đi ra, mặc dù trong thành cho người làm mấy năm bà mẫu, nhưng là đi nơi xa nhất cũng chính là Tân Hải. Mà từ Thẩm Tư Viễn kết hôn, nàng đầu tiên là đi Tứ Minh, sau đó lại bay đến Hạ Kinh, tiếp lấy lại tùy tùng Thẩm Tư Viễn bọn hắn một đường hướng tây, dọc theo con đường này nàng có thể nói mở rộng tầm mắt, đại đại khoáng đạt tầm mắt, cả người tựa hồ cũng được đến thăng hoa, trở nên càng thông thấu. Nàng cũng ai thán quá mệnh vận bất công, cảm thấy mình trời sinh chính là cái người cơ khổ, tất cả mọi thứ đại khái là đời trước tạo nghiệp quá nhiều, đời này đến nhân gian là vì chỗ tội, cho nên nàng mới có thể trời sinh câm điếc, sinh cái nữ nhi cũng giống như thế, hơn nữa còn để các nàng cốt nhục tách rời. Vô số cái ban đêm, nàng khóc khô nước mắt, thậm chí muốn chấm dứt, nhưng nàng lại rất không cam tâm. Nàng không yên lòng nữ nhi, nàng sợ hại nữ nhi bị người bắt nạt, sợ hại nữ nhi đông lạnh bị đói, sợ hại nữ nhi một người ở trên đời này không chỗ nương tựa, cho nên nàng cắn răng kiên trì, hướng lên còn sống. Cuối cùng đẩy ra mây mù thấy trăng sáng, chẳng những tìm tới nữ nhi, còn biết nàng mấy năm này sống rất tốt. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là gặp được Thẩm tiên sinh một nhà, chẳng những giúp các nàng mẫu nữ đoàn tụ, còn cho các nàng chỗ ở, cho nàng công tác, cho nàng đi qua khó mà tưởng tượng sinh hoạt. Hết thảy phảng phất giống như nằm mơ. Cứ thế với nàng mỗi ngày từ trên giường tỉnh lại thời điểm, đều muốn tự chụp mình mấy bàn tay, nói cho chính mình, tất cả những thứ này đều không phải mộng. Hiện nay lại kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa, ngực của nàng mang tựa hồ cũng biến thành càng rộng lớn hơn. Ngồi tại nàng trong ngực ăn đồ ăn vặt đường đường tựa hồ có phát giác, quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó cầm trên tay ăn một nửa có nhân bánh bích quy đưa đến bên mồm của nàng. Mao Tam Muội cười lắc đầu. Ngọt. Đường Đường cười ngây ngô nói, vẫn như cũ kiên trì. Mao Tam Muội mặc dù nghe không được Đường Đường đang nói chút cái gì, nhưng lại không có lại cự tuyệt, mà là đem cái kia nửa khối bánh bích quy ăn. Đích xác rất ngọt, ngọt người có chút phát mua. Thạch Gia Trang cách Hạ Kinh cũng không xa, cho dù là bọn họ còn là hơn 2 giờ chiều trung xuất phát, sắc trời chưa ám, đã thấy ở xa xa. Muốn vào nội thành tìm quán rượu sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Không cần, tìm cảnh sắc tốt một chút địa phương, đêm nay chúng ta ngay tại bên ngoài qua đêm. Thẩm Tư Viễn nói. Ngoài hắn ra lữ hành, là vì cảm ngộ tự nhiên, mà không phải vì lữ hành. A, ta còn ăn không có. Đậu Đậu nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Nàng đều chịu đựng không ăn rất nhiều đồ ăn vặt, chính là vì ban đêm có thể ăn uống thả cửa dừng lại. Ngươi cái này chú mèo ham ăn, ban đêm thiếu không được ngươi. Thẩm Tư Viễn trong không gian cũng không thiếu nấu nướng vật liệu. Nguyễn Hồng Trang căn cứ hướng dẫn, trước theo cao tốc xuống tới, sau đó đem chiếc xe hướng một đầu vắng vẻ đường nhỏ, lọt vào trong tầm mắt là mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, mặt trời lặn dư huy, là màu xanh biếc lúa mạch non rát lên một tầng và nóng. Chương 933, nghỉ đêm chương 933, nghỉ đêm xe nhà lưu động chậm rãi ngừng tại ruộng lúa mạch bên cạnh trên đất trống, bánh xe ép qua xốp bùn đất, lưu lại hai đạo dấu vết mờ mờ. Nguyễn Hồng Trang tắt lửa, đẩy cửa xe ra, gió đêm thổi lất phất mang ruộng lúa mạch thanh hương không khí tràn vào đến, lẫn vào nơi xa côn trùng đều vàng cùng cỏ xanh khí tức, nháy mắt xua tan đường đi mọi mệnh. Hoa, nơi này thật lớn a. Đậu Đậu cái thứ nhất nhảy xuống xe, giang hai cánh tay tại chỗ xoay một vòng. Thẩm Tư Viễn cũng từ trên xe bước xuống, nhìn chung quanh một chút, tìm cái trống trải địa phương, đem vũ trụ khoang thuyền di động phòng theo trong không gian tung ra ngoài. Hoa, Đậu Đậu reo hò một tiếng, liền xuống tới. Ánh nắng chiều rơi tại khoang thuyền thể bên trên, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, khoang thuyền đỉnh trong suốt pha lê giống một khối to lớn lam bảo thạch, có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời dần dần hiện hiện chấm chấm đầy sao. Đường Đường liền nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, đưa tay sờ sờ vũ trụ khoang thuyền bách khoang. Lãnh Uất xúc cảm nhường nàng úp gọi một tiếng, lại quay đầu đối với Thẩm Tư Viễn vất tay, ra hiệu hắn nhanh lên mở ra. Đừng nóng đội, chúng ta trước tiên đem đồ vật rời ra ngoài. Thẩm Tư Viễn cười đi qua, đè xuống cửa khoang chốt mở. Két cạch một tiếng, vũ trụ khoang thuyền cửa từ từ mở ra, bên trong ấm áp ánh đèn nháy mắt sáng lên. Mềm mại nệm phủ lên màu xám nhạt ga giường, bên cửa sổ trên bàn nhỏ bảy biện phim hoạt hình đèn bàn, khoang thuyền đỉnh trong suốt pha lê còn có thể chạy bằng điện điều tiết độ trong suốt, chi kỷ phải làm cho người kinh hỉ. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cũng đi tới, buổi trưa các nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị Thẩm Tư Viễn thu vào, hiện nay cuối cùng có thể quan sát tỉ mỉ. Các nàng như là phát hiện đại lục mới, tiến vào vũ trụ trong khoang thuyền chơi đùa. Đường Đường bò lên giường nệm, ở phía trên nhảy nhảy nhót nhót, nệm có dãn nhường nàng cười đến phá lệ vui vẻ. Đậu Đậu thì ghé vào bên cửa sổ, đưa tay đối với trong suốt khoang thuyền đỉnh tinh không qua tay, tựa hồ muốn đem ngôi sao từ không trung lấy xuống. Tiểu Nguyệt ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh, mở ra đèn bàn, lật ra trên tay một mực không có buông xuống sách vở, ngẫu nhiên nâng đầu nhìn xem bên ngoài khoang thuyền ruộng lúa mạch, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Mao Tam Muội đứng tại xe nhà lưu động bên cạnh, nhìn xem bọn nhỏ bộ dáng, khóe miệng không tự giác cong lên. Thấy Nguyễn Hồng Trang đi tới, nàng đội vàng dùng tay qua tay chứ danh. Ta giúp các ngươi dựng lều vải, mặc dù vũ trụ khoang thuyền đầy đủ ở, nhưng nàng còn là quen thuộc giúp đỡ làm chút chuyện. Không cần đến ôm lều vải, ban đêm chúng ta đủ ở. Nguyễn Hồng Trang lắc đầu. Lúc này Thẩm Tư Viễn theo trong không gian lấy ra đồ nướng lô cùng bị nướng, thả ở trên đất chống lắp ráp. Mao Tam Muội thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Y nột vị nướng lập loè tỏa sáng, lò nướng bên trong để lên than củi, rất nhanh liền giấy lên ấm áp ngọn lửa, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, thêm mấy phần khói lửa khí. Hắn lại lấy ra trước thời hạn ướp gia vị tốt thịt xiên, chân gà, rau quả, còn có mấy bình đồ uống, từng cái bày ra tại gấp lại trên bàn, mùi thơm dần dần tràn ngập ra. Thơm quá a. Đầu đầu theo vũ trụ trong khoang thuyền thò đầu ra, cái mũi ngửi ngửi, lập tức chạy tới, đưa tay liền muốn cầm thịt xiên. Khoai lang hoa hoa, thời điểm nào có thể ăn a? Xin ngươi cũng cầm. Thẩm Tư Viễn đẩy ra tay của nàng, đừng nóng đội, chờ than tuổi đốt tấu tài năng nướng, không phải sẽ có mùi khét. Đầu đầu làm bộ thổi thổi mu bàn tay. Ta là muốn giúp hoa hoa thịt nướng thì đâu, ta lại không phải người ngu, đương nhiên biết sinh không thể ăn. Cái kia thật cảm ơn ngươi hỗ trợ, nhưng mà nơi này không dùng được ngươi, có ta cùng ngươi Mao A Di là được. Vậy các ngươi nhanh một chút a, ta đều có chút đói bụng bụng. Đầu đầu vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, lúc này mới bất đắc dĩ lại trở lại vũ trụ trong khoang thuyền. Gió đêm thổi đến càng nu, ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch non khẽ đung đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là đang thấp giọng ngâm sướng. Bầu trời đêm triệt để tối xuống, xanh thẳm trên màn trời điểm đầy ngôi sao, lít nha lít nhít, giống vung một thanh kim cương vỡ, xuyên thấu qua vũ trụ khoang thuyền trong suốt khoang thuyền đỉnh nhìn sang, phảng phất đưa tay liền có thể sờ đến. Nơi xa tiếng côn trùng kêu liên tiếp, ngẫu nhiên còn có mấy cái rơi dương cánh, ở trong trời đêm cao tưởng, thân ảnh màu đen xẹt qua tinh không, phá lệ linh động. Kia là cái gì? Đầu đầu chỉ vào rơi, tò mò hỏi. Nàng lớn như thế, còn không có gặp qua rơi, chỉ cảm thấy cái kia màu đen thân ảnh nhỏ bé rất thú vị. Quỳnh Châu mặc dù cũng có rơi, nhưng lại cũng ít khi thấy, hơn nữa còn nghỉ lại tại hoàn cảnh đặc biệt bên trong, rất ít nhường người nhìn thấy. Là rơi, ban đêm đi ra bắt côn trùng ăn. Đào tử giải thích nói. Đầu đầu nghe được con mắt tỏa sáng, đột nhiên hóa thành một trận âm phong, hướng rơi phương hướng đổi tới. Âm phong tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp trong đó một cái rơi, nàng vây quanh rơi chuyển hai vòng, muốn nhìn đến rõ ràng hơn chút. Nhưng xích lại gần mới phát hiện, rơi mặt rúng gió, lỗ tai vừa to vừa nhọn, trên cánh làn da mang nếp nhăn, một chút cũng không dễ nhìn, thậm chí có chút giò người. Xấu quá. Đầu đầu giật nảy mình, quay người liền chạy ngược về, nháy mắt lại trở xuống vũ trụ trong khoang thuyền, nào vào đào tử trong ngực. Thứ quỷ kia xấu quá, hủ chết người. Đào tử trong lòng có chút buồn cười, lại nói ngươi cũng không phải người, cũng dọa bất tử. Đưa tay vô vỗ lưng của nàng, an ủi, rơi mặc dù dung mạo không đẹp nhìn, nhưng nó có thể bắt côn trùng có hại, là côn trùng có ích nha. Côn trùng có ích là cái gì? Đầu đầu có chút không hiểu. Dù cho tốt côn trùng, thiện lương côn trùng, đào tử tận lực dùng dễ hiểu từ ngữ đi giải thích. Lần này đầu đầu hiểu, nhưng vẫn như cũ không nhịn được cô. Dáng dấp như thế hung, xem ra không giống tốt chúng a. Đào tử nghe vậy, lần nữa bị nàng làm cười. Rất nhanh, nàng liền đem chuyện này cho quên ở nào sau, cùng đường đường vui vẻ chơi đùa. Thẩm Tư Viễn đem nướng xong thịt xiên cùng rau quả phân cho mọi người. Mọi người ngồi vây quanh tại vị nướng bên cạnh, vừa ăn đồ nướng, một bên trò chuyện này, tiếng cười tại trong vùng hoang vu quen quẩn. Mao Tam Muội mặc dù nghe không được mọi người đối thoại, lại có thể cảm nhận được phần này náo nhiệt cùng ấm áp. Nàng nhìn xem bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười, lại nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử, trong lòng tràn đầy cảm kích. Dạng này ban đêm, cuộc sống như vậy, là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại chân thật có được. Bầu trời đêm càng ngày càng sâu, ngôi sao cũng càng ngày càng sáng, rơi sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có tiếng côn trùng kêu cùng sóng lúa âm thanh làm bạn. Trên vị nướng ngọn lửa dần dần thu nhỏ, mọi người lại còn chưa đã ngứa, Thẩm Tư Viễn lại lấy ra mấy bình đồ uống, đưa cho mỗi người, cười nói, ngày mai chúng ta đi chính định cổ thành, mang các ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Tốt ta. Đầu đầu hoan hô lên, đường đường cũng đi theo đều, cái đầu nhỏ điểm như đánh trống trầu. Vùng hoang vu ban đêm, tinh không rực rỡ, khói lửa ấm áp, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng sung sướng. Dạng này thời gian, không có thành thị ồn ào náo động, không có việc vặt phiền não, đây mới thực sự là sinh hoạt. Nguyễn Hồng Trang đột nhiên cảm giác được dạng này cũng không tệ. Nhưng ngay sau đó vội vàng lắc đầu, ý nghĩ như vậy không được, như thế an nhàn sinh hoạt, ngay tại làm hao mòn nàng đầu trí. Ngồi tại đối diện nàng đoá đoá thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười. Nguyễn Hồng Trang trông thấy, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi cười cái gì? Nguyễn A Di thật kỳ quái. Đoá đoá nói. Sau đó học Nguyễn Hồng Trang vừa rồi bộ dáng, nhăn mũi, nhíu mày, sau đó lắc đầu, một mạch mà thành, cái kia khả ái bộ dáng nhỏ, chọc cho đám người cười ha ha, nhưng lại tại lúc này, một trận âm phong bỗng nhiên hướng bọn hắn thổi tới, chương 934, lão nhân chương 934, lão nhân Nguyễn Hồng Trang ba người đối với cỗ này âm phong vẫn chưa quá lớn cảm giác, chỉ coi là gió đêm quét. Nhưng tại Thẩm Tư Viễn cùng mấy cái tiểu gia hỏa trong mắt, lại là nhìn thấy một cái lão nhân hai tay chắp sau lưng, chính hướng bọn hắn đi tới. Ở trong đó bao quát đường đường, nàng mặc dù nhìn không thấy quỷ, nhưng nàng có thể phát giác được chung quanh sắc thái biến hóa. Tăng thêm trước đó đậu đậu các nàng thường xuyên đùa nàng, nhường nàng biết, loại này có thể di động sắc thái, nhưng thật ra là cái nhìn không thấy người. Úc cho nên nàng phản ứng lớn nhất, dẫn đầu hướng về đối phương nhìn lại. Ngược lại đậu đậu bọn người phản ứng rất bình thản, chỉ là nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt, dù sao các nàng gặp qua quỷ quá nhiều. Cái này liền cùng ngươi ở trên đường cái nhìn thấy một người, tối đa cũng liền quét dọn liếc mắt, không có quá lớn phản ứng đồng dạng. Cho nên đường đường phản ứng, lập tức liền gây nên lão nhân chú ý à, ngươi cái này nhỏ khuê nữ có thể thấy được lao giả ta. Lão nhân lộ ra rất là kinh ngạc. Đường đường tự nhiên nghe không được đối phương nói chuyện, nhưng thấy đối phương hướng chính mình đi tới, lập tức rôi ra tay nhỏ, đâm về đối phương cái rốn vị trí. Đây cũng là bởi vì đối phương đối mặt với nàng, nếu là đưa lưng về phía, nàng khẳng định sẽ đưa tay đi đâm đối phương cái mông. Dù sao nàng liền thường xuyên dạng này đâm đầu đầu. Người cái này nhỏ khuê nữ, thật là không có lễ phép. Lão nhân đưa tay liền muốn đi đập Đường Đường mu bàn tay. Thế nhưng là bàn tay hắn vừa duỗi ra, còn không có rơi xuống, lại bị một cái tay bắt lại. "Không phải nàng không có lễ phép, là ngươi không nên tới gần nàng." Thẩm Tư Viễn lạnh lùng liếc qua đối phương. Lão nhân rất hiển nhiên cũng là bạo tính tình, bị Thẩm Tư Viễn bắt lấy thủ đoạn, phản ứng đầu tiên chính là rút về cánh tay, nhìn hằm hằm đối phương. Nhưng chẳng những cánh tay không có co rúm, ánh mắt cùng đối phương đối mặt bên trên thời điểm, thân thể nháy mắt cứng ngắc, đừng nói nhìn hằm hằm đối phương, liền ngay cả động một cái ngón tay động tác đều làm không được. Đây là một loại vô hình uy hiếp, thẳng đến Thẩm Tư Viễn bung ra đối phương thủ đoạn, thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn mới lấy lại tinh thần. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thoải mái, phản phất phụ một ngày gánh nặng, đột nhiên thư giãn xuống tới, từ trong tới ngoài, cảm giác một cỗ thật sâu mỏi mệt. Mà Nguyễn Hồng Trang bọn người, lúc này mới chú ý tới Thẩm Tư Viễn động tác, nhưng mà các nàng vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, bao quát Mao Tam Muội cũng thế, các nàng mặc dù không gặp được quỷ, nhưng lại sớm thành thói quen. Mà lại đối với quỷ cũng sớm không có lòng mang sợ hãi, nên làm gì làm cái đó. "Tiểu hòa tử, ngài cũng có thể nhìn thấy ta a?" Lão nhân thu hồi tất cả tính tình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn không có lập tức trả lời hắn, mà là đem Đường Đường ôm tới, nhường nàng cưỡi tại chân của mình bên trên. Úc Đường Đường quay đầu, chỉ lão nhân vị trí, dường như đang nhắc nhở Thẩm Tư Viễn. "Tốt, ta biết." Thẩm Tư Viễn cầm trên tay đèn tin đưa cho Đường Đường. Tiểu gia hỏa mở ra đèn tin, một cú cột sáng ở dưới bầu trời đêm, phóng lên tận trời. Han mà lão nhân lúc này cũng phát hiện, không chỉ là trước mắt vị này trẻ tuổi tiểu hòa tử có thể thấy được hắn, bên cạnh mấy cái kia nhỏ khuê nữ từng cái đều có thể thấy được hắn, trong đó một cái còn hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Thẩm Tư Viễn thấy Đường Đường bị phân tán lực chú ý, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía đối phương. "Ngươi tại sao sẽ ở trong này, là chung quanh đây thôn dân?" "Đúng, thôn chúng ta chính ở đằng kia." Lão nhân chỉ cái phương hướng, đáng tiếc bóng đêm càng thâm, lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó vừa chỉ bên cạnh một khối ruộng lúa mạch. "Đó là chúng ta nhà, hiện tại đã không phải là." Lão nhân có vẻ hơi thất lạc. "Vạn vật đều là luân hồi, được đến cuối cùng sẽ mất đi cuối cùng có một ngày sẽ trở về, buông xuống chấp niệm, không nên cưỡng cầu." Thẩm Tư Viễn thuận miệng an ủi một câu nói. "Khoai lang hoa hoa, ngươi nói chính là cái gì lời nói, ta thế nào một chút cũng nghe không hiểu." Đầu đầu ôm lấy ngón tay nhỏ, gãi gãi thịt má, một mặt hồ đồ. Mà Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử thì là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. "Ngươi thế nào đột nhiên nói lời như vậy, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng ngàn vạn có một ngày đột nhiên liền khám phá Hồng Trần." Nguyễn Hồng Trang có chút ít lo lắng địa đạo. "Yên tâm đi, có hai người các ngươi đại mỹ nhân, ta tất nhiên là sẽ không." Thẩm Tư Viễn cười ha ha. Đào Tử nghe vậy, hờn dỗi đập hắn một bàn tay nói, "Bọn nhỏ đều còn tại đâu, không muốn nói mỏ." Kỳ thật rốt cuộc không có việc gì, trừ Tiểu Nguyệt khinh thường nhíu môi, cái khác ba cái tiểu gia hỏa đều là một mặt hồ đồ, căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng vào lúc này, lão nhân chắp tay thi lễ nói, "Xin hỏi tiên sinh là đạo gia thiên sư, còn là Phật gia pháp sư, còn là tục gia cao nhân?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, đối phương một bộ lão nông trang điểm, một thân vải thô y phục, mặt mũi tràn đầy tuế nguyệt dấu vết, lại không nghĩ rằng hiểu được còn thật nhiều. "Ta đã không phải đạo gia, cũng không phải Phật gia, chỉ là hiểu sơ một chút thủ đoạn tục nhân thôi." Thẩm Tư Viễn nói. "Xin hỏi tiên sinh họ gì?" Lão nhân lại là thi lễ. "Ta họ Thẩm." Thẩm Tư Viễn nói. "Nguyên lai là Thẩm tiên sinh." Lão nhân chắp tay nói. "Ta gọi Trương Tứ Nguyên, vừa rồi có nhiều va chạm, còn mời tiên sinh nhiều đảm đương." Trương Tứ Nguyên nói, lần nữa làm một lễ thật sâu, nhìn hắn lần này khách khí bộ dáng, ngược lại là làm cho Thẩm Tư Viễn có chút không được tự nhiên. Bất quá đối phương trước đây ngạo mạn sau cùng bộ dáng, tất nhiên là có việc cầu hắn. Quả nhiên, không đợi Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, hắn trực tiếp liền nói, "Ta biết tiên sinh chính là tu hành có thành tựu cao nhân, không muốn nhiễm tục sự, nhưng là tiểu lão nhân lại là có kiện sự tình muốn phiền phức tiên sinh." Hắn dứt lời, lại là hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái chào. Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương một lao nông bộ dáng, vậy mà có thể nói ra như thế vẻ nho nhã lời nói đến. Xem ra cũng hẳn là đọc qua sách, quả nhiên người không thể tướng mạo. Trương Tứ Nguyên có chưa hết tâm nguyện, Thẩm Tư Viễn cũng không kỳ quái, dù sao người sau khi chết vẫn như cũ lưu lại ở nhân gian không muốn rời đi, trên cơ bản đều là tâm nguyện chưa hết, không cam tâm cứ thế mà đi. Nhưng mà Thẩm Tư Viễn ngược lại là đối với hắn sở cầu sự tình cảm thấy yêu kỳ, thế là nói, "Ngươi nói trước đi, nói ngươi chuyện." Trương Tứ Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó chậm rãi nói về chính hắn sự tình đến. Trương Tứ Nguyên là phụ cận Trương gia thôn người, theo Trương thị phổ sách trở mình, Hồng Vũ 23 năm, thủy tổ Trương An, Trương Nhạc công theo Sơn Tây Hồng đại động cây mẹ trô rời đến nơi này. Theo nhân khẩu phát triển, dần lấy dòng họ xương Trương gia thôn, toàn thôn hơn 100 hộ, toàn bộ họ Trương. Trương Tứ Nguyên trong thanh âm mang theo vài phần phiền muộn. "Tiên sinh ngài đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng này, lúc tuổi còn trẻ cũng là đọc qua mấy năm sách. Chúng ta Trương gia thôn dù lệnh, lại một mực có vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền quy củ, cha ta năm đó còn làm qua trong thôn tư thuộc tiên sinh, dạy qua không ít bé con biết chữ, đáng tiếc hắn tạ thế sớm." Thẩm Tư Viễn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. "Ta lúc còn trẻ đã từng đi lính, tại Đông Bắc biên phòng trực tuyến thủ 5 năm." Trương Tứ Nguyên nâng tay mỏ sờ thái dương tóc trắng, ánh mắt trôi hướng xa xôi bầu trời đêm, giống như là nhìn thấy vài thập niên trước cảnh tượng, khi đó ta liền nghĩ, chờ xuất ngũ, nhất định phải làm cho người trong nhà được sống cuộc sống tốt. Nhưng ta không học thức, trừ sẽ trồng trọt, sẽ gánh thương, gì cũng không biết, xuất ngũ trở về còn là chỉ có thể trông coi cái này vài mẫu ruộng lúa mạch. Thẩm Tư Viễn rất thích nghe lão nhân nói cổ, cho nên vẫn chưa không kiên nhẫn. Mà mấy cái tiểu gia hỏa đã sớm chạy đến một bên chơi đùa đi, các nàng ngay tại trong bụi cỏ bắt được châu chấu, tiếng cười ở dưới bầu trời đêm quanh quẩn. Chương 935, phụ tử chương 935, phụ tử Trương Tứ Nguyên thở dài, thanh âm thấp hơn, sau đó có Hưng Quốc, ta đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Ta cùng hắn nương nói, ta lại khổ lại mệt mỏi, cũng phải để Hưng Quốc đọc sách, nhường hắn đi ra thôn này, đừng giống như ta cả một đời cùng cục đất liên hệ. Vì cung cấp Trương Hưng Quốc đọc sách, Trương Tứ Nguyên mỗi ngày trời chưa sáng liền hạ, ban đêm còn đi trên trấn lò gạch rời gạch, hai tay mài ra thật dày kén, eo cũng sớm cong. Lão bà hắn thì bất an bất mặc, liền kiện quần áo mới đều không nỡ mua, đem tiết kiệm đến tiền cho hết nhi tử mua sách vở và văn phòng phẩm. Hưng Quốc cũng không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn thành tích đều là trong lớp đệ nhất, thi đại học năm đó còn thi đậu Hạ Kinh đại học, là ta thôn cái thứ nhất sinh viên. Nói lên nhi tử, Trương Tứ Nguyên mắt sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại ám xuống dưới. Nhưng lại tại hắn cầm tới thư thông báo trúng tuyển ngày ấy, mẹ hắn đi trên trấn xem bệnh, bị tra ra ung thư. Bác sĩ nói, nếu là lập tức nằm viện trị liệu, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Nhưng khi đó, Trương Hưng Quốc học phí cùng tiền sinh hoạt cộng lại muốn tốt mấy ngàn, trong nhà tiền tiết kiệm liền một nửa đều không đủ. Trương Tứ Nguyên ngồi tại bệnh viện trong hành lang, một đêm không có chợp mắt, thuốc lá cuống ném đầy đất. Ta lúc ấy liền nghĩ, mẹ nó bệnh chỉ cũng chỉ sống lâu mấy năm thôi, nhưng Hưng Quốc đại học không thể không bên trên, kia là hắn cả một đời cơ hội, cũng là ta cả nhà hy vọng. Trương Tứ Nguyên thanh âm mang run rẩy, bàn tay không ngừng vuốt ve, tựa hồ như là lúc trước như thế, ngay tại làm lấy gian nan lựa chọn. Ta không có cùng Hưng Quốc nói mẹ nó bệnh tình, cũng không có nhường mẹ hắn nằm viện, liền mua một chút thuốc giảm đau, giấu giếm tất cả mọi người, nhường hắn đi Hạ Kinh đi học. Đợi đến Trương Hưng Quốc mẹ hắn qua đời, hắn cũng không biết việc này. Hắn tại nhận được tin tức sau đi suốt đêm về nhà vội về chịu tang, lúc này mới theo hàng xóm trong miệng biết được việc này. Hưng Quốc trở về sau, chỉ vào người của ta cái mũi mắng, nói ta nhẫn tâm, nói ta vì mặt mũi hủy nhà của hắn. Trương Tứ Nguyên trong thanh âm tràn đầy hối hận. Hắn nói hắn không còn nhận ta cái này cha, không còn về cái nhà này. Ta quan hệ một trận náo rất cương, chờ hắn đại học tốt nghiệp sau, liền triệt để không trở lại. Những năm này, Trương Tứ Nguyên vô số lần muốn cho nhi tử gọi điện thoại xin lỗi, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, lại buông xuống, hắn không biết nên nói cái gì, cũng sợ nghe tới nhi tử bằng lãnh thanh âm. Hắn chỉ có thể trông coi trống rỗng phòng ở cũ, trông coi mảnh này ruộng lúa mạch, ngày qua ngày chờ, ngóng trông nhi tử có thể trở về, dù chỉ là mang hắn dừng lại cũng tốt. Ta biết, là ta có lỗi với hắn nương, cũng có lỗi với Hưng Quốc. Trương Tứ Nguyên thân ảnh trở nên càng thêm trong suốt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở trong màn đêm. Ta đời này cuối cùng nhất hối hận sự tình, chính là lúc trước không cho hắn nương chữa bệnh, nhường Hưng Quốc thành không có nương hài tử, cũng cho chúng ta phụ tử thành cựu nhân. Ta hiện tại liền muốn cùng hắn nói tiếng thật xin lỗi, muốn nói cho hắn, ta cũng là bất đắc dĩ, ta chỉ là không giống hắn giống như chúng ta chịu khổ, mà không phải vì cái gì mặt mũi. Thẩm Tư Viễn nhìn xem Trương Tứ Nguyên hối hận bộ dáng, trong lòng cũng hơi xúc động. Con của ngươi hiện tại địa phương gì công tác? Ta nhìn ngươi tuổi tác, niên kỷ của hắn hẳn là cũng không nhỏ a. Sớm nên lập gia đình, có con của mình, hẳn là hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Trương Tứ Nguyên nghe vậy, lại là một mặt đắng chát lắc đầu. Ta nghe người ta nói, hắn những năm này một mực là độc thân đâu, không biết có phải hay không là bởi vì ta. Nói đến chỗ này, Trương Tứ Nguyên càng cảm thấy tự trách. Nước mắt theo hắn vẩn đục trong con mắt chảy ra, lại không rơi xuống mặt đất, mà là hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán ở trong không khí. Cũng không biết ngươi thế nào nghĩ, khi còn sống ngươi không chủ động đi tìm hắn hòa hoãn quan hệ, sau khi chết lại như thế không cam tâm, người không phải liền là dạng này, không đến cuối cùng nhất một bước, luôn cảm thấy. Câu nói này Thẩm Tư Viễn kỳ thật rất là tán thành, tỉ như hắn đi làm đến lúc đó, mỗi tuần công tác bảng báo cáo, không đến thứ 6 nhanh lúc tan việc, hắn tuyệt đối là sẽ không biết. Được thôi, tâm nguyện của ngươi ta tiếp, nhưng mà ngươi còn không có nói cho ta, con của ngươi bây giờ tại địa phương gì công tác? Tốt nghiệp sau hắn đi Tây Kinh, những năm này một mực tại Tây Kinh công tác. Trương Tứ Nguyên chặn lại nói, cái kia vừa vặn tiện đường, việc này ta đáp ứng. Thuận tay sự tình, Thẩm Tư Viễn trực tiếp đồng ý. Trương Tứ Nguyên nghe tới Thẩm Tư Viễn đáp ứng hỗ trợ, vận dục trong con mắt nháy mắt nổi lên ánh sáng, giống như là bắt lấy cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Hắn hướng phía trước đụng, trong thanh âm mang sốt ruột cát. Sau đó đem con của hắn địa chỉ cùng điện thoại đều cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi như thế nhiều năm không lui tới, ngươi còn biết hắn địa chỉ cùng điện thoại? Là nhi tử ta bạn thân nói cho ta, đều là một cái thôn. Ai? Trương Tứ Nguyên thở dài một tiếng, tựa hồ rất là hối hận khi còn sống không cho nhi tử gọi điện thoại. Tiếp lấy hắn ngữ khí trở nên trịnh trọng lên. Thẩm tiên sinh, ngài nhìn thấy Hưng Quốc thời điểm, mang ta nói cho hắn, nhường hắn về phòng ở cũ một chuyến. Ta tại nhà chính trên xà nhà giấu một chút đồ vật cho hắn. Thẩm Tư Viễn trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi lời nói đưa đến, cũng sẽ nhường hắn về phòng ở cũ nhìn xem. Trương Tứ Nguyên nghe vậy, đối với Thẩm Tư Viễn thật sâu bái, nước mắt lần nữa theo khỏe mắt trượt xuống, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Cảm ơn Thẩm tiên sinh, cảm ơn ngài, nếu là Hưng Quốc có thể nhìn thấy những vật kia, có thể biết ta không phải cố ý muốn ủy khuất mẹ hắn, ta liền thỏa mãn. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn nơi xa ruộng lúa mạch, giống như là tại cùng mảnh này hắn thủ hộ cả một đời thổ địa cáo biệt, sau đó chậm rãi xoay người, hướng Trương gia thôn phương hướng đi đến. Thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại vùng hoang vu gió, còn tại nhẹ nhàng nói đoạn này tiếp nối chuyện cũ. Thẩm Tư Viễn vốn còn nghĩ đem hắn thu hút vạn hồn phiên bên trong, nhưng hắn phụ tử ở trước mặt nói ra, có thể thấy được đầu hắn cũng không trở về rời đi. Thẩm Tư Viễn há to miệng, cuối cùng cũng không có để cho ở đối phương. Có lẽ đối phương khi còn sống đã sớm làm ăn bài, chỉ không thể tới kịp nói cho con trai mình, đã như thế, cũng liền theo hắn đi. Bóng đêm dần sâu, tinh không vẫn như cũ rực rỡ. Vị nướng đã thu thập sạch sẽ, vũ trụ trong khoang thuyền ánh đèn ấm áp sáng tỏ. Thẩm Tư Viễn ôm ngủ say đường đường đi vào vũ trụ quan thuyền, Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử cũng mang đoá đoá, đậu đậu, tiểu nguyệt lần lượt tiến đến. Vũ trụ trong khoang thuyền ánh đèn điều trí nhu cùng màu vàng ấm, Đường Đường nằm tại giường nhỏ trên nệm, nhỏ lông mày giãn ra, hô hấp đều đều, khóe miệng còn mang ý cười nhợt nhạt, có lẽ là mơ tới ban ngày nhìn thấy ruộng lúa mạch cùng tinh không. Thập tư viện giúp nàng dịch tốt bị sừng, quay người nhìn về phía khoang thuyền đỉnh trong suốt pha lê trong bầu trời đêm chấm nhỏ bộ phát sáng rực, ngân hà giống một đầu nhàn nhạt vầng sáng vượt ngang chân trời, ngẫu nhiên có lưu tinh sẽ qua, kéo lấy ngắn ngủi lại rực rỡ bên đôi. Vùng hoang vu gió dần dần lắng lại, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu cùng sóng lúa âm thanh, giống như là đang bảo vệ đêm này bí mật, cũng thủ hộ lấy Trương Tứ Nguyên cái kia tâm nguyện chưa dứt. Chương 936, nội đạo chương 936, nội đạo đêm dần dần chìm đến chỗ sâu, liền lúc trước liên tiếp côn trùng đều vang đều liệm âm thanh. Chỉ còn lại vùng hoang vu gió nhẹ nhàng phất qua ruộng lúa mạch, mang mùa xuân đặc tù ướt át khí tức, bọc lấy mạch miêu thanh chát chát thanh hương, ở trong màn đêm tràn đầy. Bầu trời giống như là bị mực nước nhiễm qua tơ lụa, điểm đầy kim cương vỡ chấm nhỏ, ngân hà vầng sáng nhàn nhạt trải rộng ra, đem trọn phiến ruộng lúa mạch đều lồng tại một tầng mông lung ngân huy bên trong. Vũ trụ khoang thuyền trong suốt khoang thuyền đỉnh chiếu đến tinh không, giống một khối khảm nạm tinh quang pha lê, trong khoang thuyền Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử đều tiếng hít thở, cùng bên ngoài yên tĩnh hình thành ôn nhu hô ứng. Thập tư viễn nhẹ nhàng xốc lên trên thân chăn mỏng, rón rén đứng dậy. Đẩy ra cửa khoang ngáy mắt, gió đêm mang cảm lạnh ý đập vào mặt, hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực tràn đầy ruộng lúa mạch tươi mát. Dưới chân nhẹ nhàng mẻ lên, thân hình tựa như tơ liễu bay lên, vững vàng rơi tại vũ trụ khoang thuyền trong suốt khoang thuyền trên đỉnh. Khoang thuyền đỉnh chất liệu rắn chắc lại nhẹ nhàng, hắn dẫm lên trên, mà ngay cả một tia tiếng vang đều không có, phản phất cùng mảnh này bóng đêm hòa thành một thể. Hắn đi đến khoang thuyền đỉnh ở giữa tấm ngăn chỗ, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt trước nhìn về phía bầu trời đêm. Tinh quang lấp lóe, ngẫu nhiên có lưu tinh kéo lấy ngắn ngủi bệnh đuôi sẽ qua, thoáng qua liền mất, lại ở trong đêm tối lưu lại một vòng rực rỡ ân ký. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Màu xanh sẫm lúa mạch non ở trong màn đêm nối thành một mảnh, giống như là khôn cùng lục thảm. Mà tầng kia tầng hướng về phía trước nhộn nhạo sóng lúa cũng không phải là gió động, mà là đậu đậu điều khiển ẩm phong, lao lúa mạch non nhọn mang theo sóng cả. Trên mặt đất màu lục lúa mạch non, phản phất là trên người nàng một kiện màu lục váy, sóng lúa chẳng qua là nàng nhấc lên mép váy. Tới. Thập tư viễn đối với ruộng lúa mạch trên không vẫy vẫy tay. Chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt âm phong đang từ lúa mạch non trên không nhanh chóng lướt qua, trong gió còn bọc lấy thanh thúy tiếng cười. Nàng giống như là không nghe thấy Thẩm Tư Viễn lời nói, còn đang đuổi theo một cái sáng đến phá lệ dễ thấy đông đóm, tiểu thân thể tại lúa mạch non ở giữa chui tới chui lui. Lúc này mới 3 tháng ngọn nguồn đầu tháng 4, vậy mà liền có đông đóm, đây chính là hiếm thấy. Thẩm Tư Viễn thần thức khẽ nhúc đích, đầu đầu không trung bay múa thân thể, liền không tự chủ được hướng khoang thuyền đỉnh lướt tới. Thấy đông đóm hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, miệng nhỏ bệnh lên đến có thể treo dầu bình. Khoai lang hoa, ngươi làm cái gì? Đầu đầu một mặt ngốc manh luốt luốt tay, nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trong con mắt còn mang không có nắm lấy đông đóm bị quất. Thẩm Tư Viễn nhíu nhíu mày, ban đêm không ngủ, ở bên ngoài lắc lư cái gì? Đầu đầu lập tức thẳng tắp tiểu thân thể, tay nhỏ chống lạnh, lý trực khí tráng phản bác, ta trước kia là quỷ, vốn là không cần đi ngủ, hiện tại thành quỷ thần, có ngủ hay không đều được. Lại nói, nàng duỗi ra mập mạp ngón tay, chỉ vào Thẩm Tư Viễn cái mũi, trong ánh mắt tràn đầy bắt bao đắc ý, ngươi không phải cũng không ngủ, tại khoang thuyền trên đỉnh lắc lư, còn không biết xấu hổ nói ta. Thẩm Tư Viễn bị nàng bộ này tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười, đưa tay bắt lấy thủ đoạn của nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem nàng lôi đến chân của mình bên trên. Bàn tay tại nàng mềm hồ hồ trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ hai lần, lực đạo không lớn, đậu đậu căn bản là không có cảm giác được đau. Ta đi ra ngoài là có chuyện đứng đắn, ngươi đây, liền biết truy côn trùng chơi. Kỳ thật điểm này cũng không kỳ quái, tiểu hai tử chỉ cần ngủ cũng không nguyện ý, nhưng lại không nguyện ý ngủ. Đậu đậu ghé vào Thẩm Tư Viễn trên đùi, không phục hồ nhéo người, cái đầu nhỏ hướng ruộng lúa mạch phương hướng dương lên, đưa tay vừa chỉ chỉ. Cái kia đoá đoá cùng tiểu nguyệt tỷ tỷ đâu? Các nàng cũng đi ra ngoài lang thang. Ngươi thế nào không nói các nàng? Các nàng cũng chạy ra ngoài rồi. Bởi vì Đường Đường cùng mụ mụ ngủ ở xe nhà lưu động bên trong, mà cùng Đường Đường chơi đùa các nàng ba cái, tự nhiên cũng lưu tại xe nhà lưu động bên trên. Lại không nghĩ đến, chờ Đường Đường ngủ, các nàng ba cái tất cả đều chạy tới, sau đó tại cái này một mảnh trống trải ruộng lúa mạch thượng du đãng. Đúng lúc này, ghé vào trên đùi hắn đầu đầu dễ rủa muốn đứng lên, bởi vì vừa mới con kia đom đóm lại bay trở về. Thẩm Tư Viễn chưa lại cản nàng, trực tiếp đem nàng cho bung ra, tiểu gia hỏa lập tức hóa thành một trận âm phong, hướng con kia đom đóm đuổi tới. Cũng thật sự là không hiểu rõ nàng, rõ ràng trên người mình liền có một cái minh hỏa hình. Làm gì còn nóng lòng với truy đuổi một cái phổ thông đom đóm. Thẩm Tư Viễn không có lại còn nàng, mà là lần nữa ngắm nhìn bầu trời, tâm thần đầu nhập tinh không, dần dần cùng đêm tối hòa làm một thể. Lúc trước lĩnh hội lôi pháp lúc, hắn thiên về chính là thiên địa ở giữa cương mãnh lôi đỉnh chi lực, mà giờ khắc này, hắn thử buông xuống đối với lực lượng chấp niệm, đi cảm nhận nhỏ bé nhất sinh mệnh nhịp đập. Mỗi một cây lúa mạch non sợi dễ đều tại trong thổ nhưỡng lặng yên giáng ra, hấp thu xương đêm cùng đại địa chất dinh dưỡng, mạch lá mũi nhọn dù bởi vì bóng đêm buông xuống, lại vẫn ẩn dấu hướng lên sinh trưởng dẻo dai. Thậm chí trong thổ nhưỡng con giun dâm dạ bên trên nha trùng đều tại lấy phương thức của mình duy trì lấy sinh mệnh tuần hoàn. Đây chính là vạn vật sinh trưởng chân ý không nhanh không chậm, thuận theo tự nhiên. Ban ngày lúc bọn chúng đón ánh nắng nhổ dò sinh trưởng, thỏa thích giãn ra sinh cơ. Màn đêm buông xuống lúc liền thu liêm khí tức, tại trong yên tĩnh xúc tích lực lượng, chờ đợi ngày kế tiếp nắng sớm. Không có tận lực cơ cầu, không có tranh đoạt kịch liệt, chỉ lần theo thiên địa giao cho nhịp, yên lặng hoàn thành sinh mệnh luân hồi. Thẩm Tư Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Đường Đường trong ngộng cảnh con kia chó bị cổng phở giờ đưa tới thiên địa dị tượng. Nhìn như tùy tâm cử động, kỳ thực không bàn mà hợp tự nhiên một gốc. Chính như trước mắt ruộng lúa mạch, nhìn như yên lặng, lại cất giấu sinh sôi không ngừng sức sống. Hắn chợt nhớ tới trước đó tu hành quan nhật pháp, kia là một bộ thuận theo mặt trời mọc phương đông, dương khí bốc lên công pháp, bằng vào ta tâm chiếu thiên tâm. Nhưng giờ phút này đặt mình vào đêm tối vùng hoang vu, cảm thụ được vạn vật thu liễm tĩnh mịch, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ở trong đầu hắn hiện hiện. Thiên địa có âm dương, ngày đêm có xen kẽ, đã có thuận theo ban ngày quan nhật pháp, vì sao không thể có phù hợp bóng đêm phương pháp tu hành? Thần thức lần nữa kéo dài, lần này không còn chuyên chú với lúa mạch non sinh cơ, mà là chuyển hướng bóng đêm bản thân. Tinh quang dù yếu, lại có thể xuyên thấu hắc ám. Gió đêm lưu động dù trì hoãn, lại có thể mang đi ban ngày khô nóng. Liền nơi xa ngủ say thôn trang, đều ở trong màn đêm rút đi ban ngày ồn ào náo động, trở về nhất nguồn gốc yên tĩnh. Đây chính là bóng đêm đặc chất, bao dung, thu liễm, yên lặng, lại không phải tĩnh mịch, mà là tại diệt bền trong dựng dục mới sinh. Thập tư viện thử điều động thể nội cái kia ít ỏi pháp lực, không còn như dị vãng như thế thúc đẩy sinh trưởng ra ánh sáng nóng bỏng, mà là nhường hắn chậm rãi lắng đọng, như là bóng đêm tràn qua đại địa. Bị quan nhật pháp xâm nhiễm pháp lực, dần dần rút đi lóa mắt kim quang, hóa thành từng sợi nhạt màu mực khí lưu, ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển. Dĩ vãng vận hành quan nhật pháp lúc, khí huyết như ánh bình minh vừa ló dạng, lao nhanh không thôi. Mà giờ khắc này, màu mực khí lưu lại như đầm sâu tinh thủy, vô thanh vô tức, lại mang một loại bao dung vạn vật nặng nề. Thì ra là thế, Thẩm Tư Viễn mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia hiểu ra. Bóng đêm cũng không phải là ban ngày mặt đối lập, tịch diệt cũng không phải sinh cơ kết thúc. Quan nhật pháp theo đuổi là lộ ra là sinh cơ ngoại phóng, mà cái này công pháp mới, theo đuổi là ẩn là lực lượng nội liễm cùng lắng đọng. Tựa như ruộng lúa mạch tại ban ngày sinh trưởng, bóng đêm tích xúc, hai loại trạng thái hỗ trợ lẫn nhau, mới cấu thành hoàn chỉnh sinh mệnh tuần hoàn. Chương 937, con đường phía trước chương 937, con đường phía trước Thẩm Tư Viễn thử đem màu mực khí lưu vận chuyển đến đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhạt màu mực vầng sáng rơi tại khoang thuyền đỉnh trong suốt pha lê bên trên, không có dẫn phát bất luận cái gì tiếng vang, lại làm cho pha lê mặt ngoài nổi lên một tầng như bóng đêm sương mù. Đây chính là bóng đêm như mực, vạn vật tịch diệt chân ý cũng không phải là hủy diệt, mà là ẩn nấp cùng thủ hộ, như là bóng đêm thủ hộ lấy ngủ say vạn vật, nhường hết thể tại trong yên lặng chờ đợi sinh cơ mới. Âm dương xen kẽ, mới có thể thai nghén vạn vật. Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng thì thầm, trong đầu hiện lên vào ban ngày liệt nhật treo cao, vạn vật sinh trưởng cảnh tượng, lại so sánh giờ phút này dưới bóng đêm tĩnh mịch thủ hộ, âm dương tương sinh đạo lý tại lúc này trở nên vô cùng rõ ràng. Ban ngày cho sinh mệnh sinh trưởng năng lượng, bóng đêm cho sinh mệnh nghỉ ngơi che chở, cả hai thiếu một thứ cũng không được, cộng đồng duy trì lấy thế gian cân bằng. Khoai lang hoa, ngươi nhìn ta bắt được. Đầu đầu thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng hóa thành một trận âm phong rơi tại Thẩm Tư Viễn bên người, trong bàn tay nhỏ bưng lấy một cái đom đóm, cánh ánh sáng nhạt phản chiếu nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nó lợi hại, kém chút không có bắt lấy nó. Thẩm Tư Viễn nhìn xem nàng nhảy cất bộ dáng, khóe miệng không tự giác giơ lên, nâng nhẹ tay chạm nhẹ sờ đầu của nàng, đầu ngón tay màu mực vầng sáng tại chạm đến nàng sợi tóc ngáy mắt, lặng yên tán đi, dung nhập trong bóng đêm. Đúng vậy a, thế gian vật vật chỉ cần tồn tại, tự nhiên có nó sinh tồn năng lực. Hắn ngữ khí ôn hòa, ánh mắt rơi tại con kia đom đóm trên thần, tiểu tiểu sinh linh còn có thể dựa vào linh hoạt phi hành tránh né đối bắt, huống chi trong thiên địa này cái khác sinh mệnh đều có các sinh tồn chi đạo. Đầu đầu cái hiểu cái không gật đầu, lực chú ý rất nhanh lại bị đom đóm hấp dẫn, nhảy nhảy nhót nhót đi tìm nơi xa đóa đóa cùng tiểu nguyệt chia sẻ. Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn đầu đầu thân ảnh, lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm, tinh quang vẫn như cũ ở trong trời đêm lấp lóe, chỉ là tia sáng trở nên càng thêm nhu hòa. Nơi xa ruộng lúa mạch tại trong gió đêm nhẹ nhàng chập trùng, vẫn như cũ duy trì cái kia phần tĩnh mịch. Nhưng tâm cảnh của hắn lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phần này biến hóa không chỉ là bởi vì đã lĩnh ngộ vạn vật sinh trưởng, âm dương xen kẽ tự nhiên chân ý cũng không phải bởi vì tìm tới cùng quan nhật pháp hoàn toàn tương phản tu hành phương hướng. Chân chính nhường hắn tâm cảnh thay biến, là hắn cuối cùng lĩnh ngộ được pháp không cao thấp bốn chữ này chân lý. Hồi tưởng trước đây con đường tu hành, hắn một mực chấp nhất với tại thời đại mạt pháp này, dựa vào tự thân lực lượng quét ngang mình giới, nhưng giờ phút này tỉnh táo suy tư, mới hiểu được con đường này căn bản không thực tế. Mạt pháp thời đại linh khí thiếu thốn, cho dù hắn đem trên thân tích lũy tất cả công đức đều chuyển hóa thành pháp lực, điểm kia lực lượng tại rộng lớn minh giới trước mặt cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, như là đầu nhập biển cả một viên cục đá, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Đã pháp lực con đường đi không thông, vậy cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Hắn lật ngược suy tư, cuối cùng ý thức được, đường ra duy nhất chính là đi lấy pháp ngữ nói con đường. Cái gọi là lấy pháp ngữ nói cũng không phải là dựa vào pháp lực mạnh mẽ đi đối cứng thiên địa quy tắc, mà là thông qua xâm nhập lý giải đạo pháp quy tắc bản chất, dùng nhỏ nhất lực lượng cậy động thiên ở giữa chất chứa lực lượng khổng lồ. Cái này cùng lúc trước hắn chỗ nhận biết dùng pháp lực mô phỏng thiên địa quy tắc có cách biệt một trời. Cái trước là thuận theo quy tắc, mượn nhờ quy tắc, thuộc về thần thông phạm chủ. Người sau là cương ép bắt trước, tiêu hao tự thân, bất quá là pháp thuật tầng cấp. Nhìn như cuối cùng đều có thể sinh ra cùng loại hiệu quả, nhưng trên bản chất nhưng lại có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Pháp thuật ỷ lại pháp lực, một khi pháp lực hao hết liền bất lực. Mà thần thông dựa vào quy tắc, chỉ cần đối với quy tắc lý giải đầy đủ khắc sâu, cho dù lực lượng yếu ớt cũng có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Kỳ thật hắn lấy mưu lợi phương thức, tu thành ngũ hành nguyên tử kiếm làm sao không phải một loại lợi dụng quy tắc. Nguyên lai đường đã sớm dưới chân hắn. Hắn không khỏi nhớ tới đường đường, cái kia nhỏ khờ hàng, nàng chỗ thể hiện ra đủ loại năng lực thần kỳ. Theo trên bản chất đến nói, đều thuộc về thần thông phạm chủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho dù đường đường thể nội không có chút nào pháp lực, vẫn như cũ có thể thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bởi vì nàng cũng không phải là dựa vào pháp lực khu động, mà là dựa vào tự thân cùng thiên địa quy tắc đặc thù liên hệ. Thẩm Tư Viễn trong lòng than nhẹ, hắn đã không phải giống đường đường như thế trời sinh liền có thể cùng thiên địa câu thông tiên tiên sinh linh, cũng không có cái gì truyền thừa ngàn năm đặc thù huyết mạch, muốn có được thần thông, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đi thăm dò, đi cảm ngộ. Hắn nhất định phải thông qua không ngừng quan sát thiên địa vạn vật, xâm nhập lý giải thiên địa vận hành quy tắc, đem tự thân dung nhập thế gian này trong vạn vật, mới có thể tìm được dùng nhỏ nhất lực lượng khiêu động sức mạnh lớn nhất phương pháp. Còn như cái này nhỏ nhất lực lượng đến tột cùng là cái gì, kỳ thật cũng không có cố định đáp án, nó phạm chủ cực kỳ rộng rãi. Liên Cầm Đường Đường đến nói, trên người nàng không có chút nào pháp lực, hiển nhiên không phải thông qua pháp lực đến khiêu động thiên địa lực lượng. Hồi tưởng Đường Đường mỗi lần hiện ra năng lực lúc chẳng cảnh, nàng hoặc là vui vẻ, hoặc là bội vàng, hoặc là phẫn nộ, mỗi một lần ba động tâm tình, tựa hồ cũng có thể dẫn động chung quanh tự nhiên chi lực. Như thế xem ra, nàng nhưng thật ra là thông qua tâm linh lực lượng, thông qua tự thân thuần túy mà mãnh liệt cảm xúc, cùng thiên địa quy tắc sinh ra cộng minh, từ đó khiêu động giữa thiên địa lực lượng. Đương nhiên, năng lực như vậy cũng không phải là người bình thường có thể có được, Đường Đường là ví dụ, là giữa thiên địa cực kỳ tồn tại đặc thù. Tâm linh của nàng thuần túy đến như là không bị ô nhiễm thanh tuyển, có thể không trở ngại chút nào cùng thiên địa câu thông, đây là người bên ngoài cho dù cố gắng cả đời cũng khó có thể với tới cảnh giới. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Thẩm Tư Viễn liền không đường có thể đi. Hắn nghĩ, đã Đường Đường có thể lấy tâm linh chi lực khiêu động quy tắc, vậy hắn có lẽ có thể thông qua đối với thiên địa quy tắc xâm nhập lý giải cùng cảm ngộ, mượn nhờ pháp lực, tâm linh, thậm chí là bây giờ thế gian tồn tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đến đạt thành khiêu động quy tắc mục đích. Chỉ cần có thể cùng quy tắc sinh ra cộng minh, vô luận mượn nhờ loại nào môi giới, đều có thể xưng là thần thông. Nghĩ thông suốt nơi đây, Thẩm Tư Viễn chỉ cảm thấy ngực đọc lại thật lâu khói mù nháy mắt tan đi, phản phất bị gió đêm triệt để thổi tan, cả người đều trở nên dễ dàng hơn, liền hô hấp đều thông thuận không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nguyên bản cảm thấy có chút kiềm chế bóng đêm, giờ phút này cũng biến thành phá lệ khoáng đạt, phản phất tiên địa đều ở trước mắt hắn triển khai mới bức tranh. Hắn chưa hề hoài nghi tới tiên phú của mình, dù sao tại đi xa đêm đầu, hắn liền liên tiếp đã lĩnh ngộ hai loại chân ý, tốc độ như vậy cho dù ở trong truyền thuyết, cũng coi như được là hiếm thấy. Có lẽ là bởi vì trên người hắn tích lũy công đức thâm hậu, được đến tiên địa phù hộ. Có lẽ là bởi vì hắn vốn là thiên mệnh sở quy người, sinh ra liền có bất phàm vận mệnh. Nhưng những này kỳ thật đều không trọng yếu chính là hắn cuối cùng tại mê mang trên con đường tu hành, tìm tới tiến lên phương hướng. Phương hướng kia, như là ngôi sao trong bầu trời đêm, mặc dù tia sáng yếu ớt, lại rõ ràng chiếu sáng hắn tiến lên con đường, nhường hắn không còn trong bóng đêm bồi hồi. Hắn biết, tương lai con đường tu hành có lẽ vẫn như cũ tràn ngập lòng đong, nhưng chỉ cần dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi, cuối cùng cũng có một ngày có thể đến mình muốn mục đích. Gió đêm lần nữa thổi qua ruộng lúa mạch, phát ra tiếng vang xào xạc. Thẩm Tư Viễn lặng lặng ngồi xếp bằng tại khoang thuyền đỉnh, khí tức trên thân dần dần cùng chung quanh bóng đêm hòa làm một thể. Thân ảnh của hắn tại màu mực dưới vầng sáng, phản phất thành bóng đêm một bộ phận, đã ẩn nấp lại kiên định, như là mảnh này ruộng lúa mạch bên trong thủ hộ giả, tại trong yên tĩnh tích góp lực lượng, chờ đợi thuộc về chính mình bình minh. Chương 938, nghịch ngậm đường chương 938, nghịch ngậm đường 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 là bị xe nhà lưu động rất nhỏ lắc lư tỉnh lại. Tối hôm qua đi theo đầu đầu tại ruộng lúa mạch bên trong truy đông đóm, tại vũ trụ trong khoang thuyền lăn lộn vui đùa ở Mỹ, mệt mỏi dính giường liền ngủ, cái này ngủ một giấc đến phá lệ chìm, liền trong mộng đều tràn đầy ruộng lúa mạch thanh hương cùng các tiểu đồng bọn chạy nhanh thân ảnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu ngón tay vô ý thức cọ qua dưới thân mềm mại nệm, thẳng đến ánh nắng xuyên thấu qua xe nhà lưu động màn cửa khe hở, tại tay nàng trên lưng ném xuống một đạo ấm áp của sáng, nàng mới hoàn toàn theo buồn ngủ bên trong tránh ra. Làm người bị câm, nàng nghe không được ngoài cửa sổ chim hót, cũng không nghe thấy gió thổi mạch lá tiếng vang, lại có thể thông qua xúc giác cảm giác nhiệt độ biến hóa, thông qua thị giác bắt giữ tia sáng di động. Đường Đường nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cái đầu nhỏ ở trên gối đầu cọ sát, tả hữu quét một vòng. Xe nhà lưu động giường nằm bên trên chỉ có một mình nàng, mụ mụ mau ta mọi vị trí trống rỗng, xếp được chỉnh chỉnh tề tề chăn mền còn mang dư ôn, hiển nhiên vừa rời đi không bao lâu. Nàng ngẩn người, ánh mắt dần dần thanh minh. Đầu ngón tay xẹt qua trên giường đơn thêu lên đóa hoa nhỏ, ký ức chậm rãi hấp lại. Ánh nắng càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua màn cửa khe hở trên sàn nhà dẹp ra nhỏ vụn lưới ánh sáng, trong xe không khí dần dần trở nên oi bức, liền hô hấp đều mang một tia ấm áp, tất cả những thứ này đều đang nhắc nhở nàng, nơi này không phải quen thuộc nhà, mà là trên đường đi lâm thời ổ nhỏ. Úp tay nhỏ chống đỡ nệm ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Chân mỏng theo trên thân trượt xuống, lộ ra tròn vo bụng nhỏ cùng trần trùng trục bà bay. Nhưng vào lúc này xe nhà lưu động cửa truyền đến rất nhỏ két cạch âm thanh. Mặc dù nghe không được, nhưng yếu ớt chấn động nhỏ bé xúc cảm thuận khung giường truyền đến Đường Đường trên tay. Nàng hướng về cổng phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Mao Tam Muội chính túi đầu đi tới. Đường Đường không có lên tiếng, liền như thế hai tay để trần, lặng yên nhìn xem mụ mụ đi đến tủ lạnh trước. Mao Tam Muội mở ra cửa tủ lạnh, xoay người ở bên trong tìm kiếm cái gì. Nhìn xem mụ mụ chuyên chú bộ dáng, Đường Đường lặng lẽ ven chân lên, đi chân đất nha tử giẫm tại xe nhà lưu động trên sàn nhà. Sàn nhà bị ánh nắng phơi ủ ấm, xúc cảm theo lòng bàn chân chuyển đến, thoải mái nhường nàng nhịn không được cuộn tròn ngón chân. Nàng điểm mũi chân, giống con cẩn thận từng ly từng tí mèo con, rón rén hướng Mao Tam Muội phương hướng chuyển tới, chân ngắn nhỏ bước đến lại nhẹ lại nhanh, sợ mình bị mụ mụ phát hiện. Nhưng mới vừa đi tới tủ lạnh bên cạnh, một cỗ hơi lạnh đột nhiên theo trong tủ lạnh bay ra, bọc lấy ướp lạnh nguyên liệu nấu ăn lạnh buốt khí tức, lập tức nhào vào Đường Đường trần trùng trục trên thân. Nàng nhịn không được run lập cập, ngay sau đó hắt xì, liên tục đánh hai nhảy mũi, cái mũi nhỏ nháy mắt đỏ, còn vô ý thức nâng tay vuốt vuốt. Mao Tam Muội nghe không được hắt xì âm thanh, tự nhiên không có phát hiện Đường Đường. Thẳng đến nàng đóng lại cửa tủ lạnh, khỏe mắt quét nhìn mới thoáng nhìn đứng ở bên cạnh, chính xoa cái mũi Đường Đường. A Mao Tam Muội đầu tiên là ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, lập tức lông mày liền nhíu lại. Nàng cúi đầu nhìn một chút Đường Đường trần trùng trục bà bay, đầu mùa xuân sáng sớm vốn là lạnh, tủ lạnh hơi lạnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nữ nhi dạng này thân thể trần truồng, khẳng định sẽ lạnh. Mao Tam Muội đưa tay liền muốn đi kéo Đường Đường, muốn đem nàng đưa đến giường nằm bên kia mặc xong quần áo. Nhưng vào lúc này, xe nhà Lưu Động cổng đống nhiên thò vào tới một cái đầu nhỏ, là Đầu Đầu. Con mắt lóe sáng tinh tinh hướng trong xe nhìn quanh, vừa nhìn thấy Đường Đường, lập tức nhếch miệng lộ ra cái nụ cười thật to, còn hướng Đường Đường phất phất tay. Đường Đường vừa nhìn thấy Đầu Đầu, con mắt nháy mắt sáng, nơi nào còn nhớ được mặc quần áo. Nàng thân thể một nghiêng, giống đầu linh hoạt con lươn nhỏ, nhẹ nhàng lóe léo liền tránh thoát Mao Tam Muội đưa qua đến tay, tiếp lấy một cái ra giáng tẩu bị lách qua mụ mụ ngăn cản, hai tay để trần liền hướng cửa xe bên ngoài phóng đi, trong miệng còn hưng phấn han một tiếng. A Mao Tam Muội gấp đến độ hướng phía trước truy hai bước, đưa tay muốn đi bắt, lại chỉ bắt được một thanh không khí. Nàng nhìn xem Đường Đường trần trùng trục bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, đầy mắt đều là kinh hoàng, sáng sớm gió mang ruộng lúa mạch hàn khí, như thế đi ra ngoài khẳng định phải đông lạnh xấu. Đầu Đầu thấy Đường Đường xung lại, lập tức đem cái đầu nhỏ rụt về lại, còn hướng sau lui hai bước, cho nàng nhường đường. Đường Đường giống một trận gió như xông ra xe nhà Lưu Động, vừa định chống lạnh, nhếch miệng cười ngây ngô, khoe khoang chính mình thành công chạy trốn, nhưng một giây sau, đầu mùa xuân gió sớm liền bọc lấy ý lạnh, thẳng tắp thổi tới nàng trần trùng trục trên thân. Cái kia cố hàn ý mang vùng hoàng vu thanh lãnh, nháy mắt nhường Đường Đường toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trên cánh tay, trên lưng lập tức lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà, tiểu thân thể khống chế không nổi run rẩy một chút, liền bờ môi cũng hơi trắng bệnh. Vừa rồi nghịch ngợm tình lập tức không có bóng dáng, nàng giống con bị đốt cái mông khỉ nhỏ, quay người liền hướng xe nhà Lưu Động cổng chạy, chỉ muốn tranh thủ thời gian tránh về ấm áp trong xe. Nhưng xe nhà Lưu Động cổng có cấp 3 bậc thang nhỏ, vừa rồi lao xuống thời điểm tốc độ nhanh, mượn quán tính lập tức liền nhảy xuống tới, hiện tại vội vàng hấp tấp trèo lên trên, chân ngắn nhỏ liền có chút không đủ dùng. Đường Đường hai tay nắm lấy bậc thang biên giới, vậy lên cái mông nhỏ dùng sức đi lên chết thẳng cẳng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, lại thế nào cũng không bỏ lên nổi, chỉ có thể một bên run rẩy chịu đông lạnh. Đứng ở bên cạnh Đậu Đậu thấy cười ha ha, hai tay chống lạnh, cười đến trước ngựa sau hợp. Tốt Mao Tam Muội lúc này đổi tới, nàng đau lòng thở dài, đưa tay một tay lấy Đường Đường ôm vào trong ngực, dùng chính mình mang nhiệt độ cơ thể áo khoác chăm chú bao lấy nữ nhi trần trùng trục thân thể, quay người liền hướng xe nhà Lưu Động đi vào trong. Trong ngực tiểu gia hỏa còn tại nhẹ nhàng run rẩy, cái đầu nhỏ hướng trong ngực nàng chui chui, chóp mũi cọ cổ áo của nàng, hiển nhiên là đông lạnh xấu. Trở lại trong xe, Mao Tam Muội đem Đường Đường đặt lên giường, cho nàng đắp chăn, chưa ấm áp một chút. Mao Tam Muội có chút tức giận, cái này tiểu gia hỏa thế nào liền không dài giáo hấn, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Mao Tam Muội nâng tay, nghĩ tại Đường Đường trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ nhẹ hai lần, cho nàng nhớ lâu một chút. Nhưng tay vừa giơ lên, liền thấy Đường Đường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đối với nàng nết miệng lộ ra một cái thật thà chất phác nụ cười. Mao Tam Muội tâm lập tức liền mềm, giơ tay chậm rãi bung ra, cái gì tính tình đều không còn. Nàng đưa tay sờ sờ nữ nhi cóng đến có chút phát lạnh gương mặt, bất đắc dĩ ú một tiếng, thật dài thở dài bên trong tràn đầy cương triều. Bởi vì không biết nói chuyện, nàng lại không biết hẳn là thế nào cùng Đường Đường giảng đạo lý, cái này khiến trong lòng nàng sinh khí một cỗ thật sâu thất lạc. Nhưng rất nhanh có nghĩ đến Thẩm Tư Viễn, nàng quyết định chờ chút thương lượng với Thẩm Tiên Sinh một chút, nhường hắn đến giáo dục Đường Đường. Dù sao Thẩm Tiên Sinh là cái phi thường thần kỳ người, hắn nói chuyện thời điểm, nàng cùng Đường Đường hai cái này mất thính giác người cũng có thể nghe thấy. Nàng không biết là Thẩm Tư Viễn thần kỳ xa không chỉ với đây. Bình thường đến nói, nàng chưa từng nghe qua ngôn ngữ của nhân loại, vốn nên không thể nào hiểu được bất kỳ lời nói nào, nhưng Thẩm Tư Viễn thanh âm có thể trực tiếp tác dụng với ý thức của nàng, nhạy qua thính giác, trực tiếp truyền lại tin tức, thậm chí có thể làm cho nàng lý giải chưa hề tiếp xúc qua từ ngữ. Phần này năng lực, so đơn thuần có thể nghe thấy càng bất khả tư nghị. Đường Đường mặc củ ấm áo khoác nhỏ, ngồi ở trên giường, nhìn xem mụ mụ vì chính mình bận rộn thân ảnh, đưa tay ôm lấy Mao Tam Muội cánh tay, đem cái đầu nhỏ dựa vào tại trên vai của nàng, lại han một tiếng, ngón tay nhỏ chỉ ánh mặt trời ngoài cửa sổ, giống như là đang nói bên ngoài mặt trời thật sáng. Mao Tam Muội cười sờ sờ đầu của nàng, trong lòng thất lạc dần dần bị ấm áp thay thế. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ thật tốt thủ hộ nữ nhi, có Thẩm Tiên Sinh hỗ trợ, Đường Đường nhất định sẽ chậm rãi hiểu chuyện. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua màn cửa khe hở, đem trong xe chiếu lên ấm dương dương. Đường Đường ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía xa ruộng lúa mạch bên trong giọt sương phản xạ ánh sáng, khóe miệng lại lộ ra cười ngây ngô, vừa rồi chịu đông khúc nhạc giọng ngắn, sớm đã bị nàng ném đến nào sau. Chương 939, sáng sớm chương 939, sáng sớm mặc quần áo tử tế Đường Đường lần nữa từ trên xe bước xuống, liếc mắt liền thấy đứng ở trên bờ ruộng, chính đưa lưng về phía nàng Thẩm Tư Viễn. Lúc nàng trực tiếp nện bước chân ngắn nhỏ liền chạy tới. Thẩm Tư Viễn nghe thấy động tĩnh, xoay đầu lại, thấy là Đường Đường, hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Đường Đường bỗng nhiên dừng bước, thẳng vào nhìn xem hắn. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn xoay người lại, có chút kỳ quái hỏi thăm. Đường Đường cũng không nói chuyện, có nói, giống như là một cái con vịt nhỏ, vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh. A Úc trong miệng nàng còn phát ra không rõ ý nghĩa lẩm bẩm âm thanh. Đường Đường đang làm gì sao? Ta thế nào biết, ngươi nếu muốn biết, có thể tự mình đi hỏi nàng a. Đoá Đoá nói, ta mới không đi, vừa rồi ta cười nàng, nàng hiện tại khẳng định muốn đánh ta. Đầu Đầu nói, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Tiểu Nguyệt liếc nàng một cái nói, hắc hắc, cảm ơn khích lệ. Đầu Đầu nghe vậy, nhăn nhó thân thể, một bộ xấu hổ bộ dáng. Tiểu Nguyệt, ta đây là tại khen ngươi sao? Đầu Đầu, tối hôm qua ngủ được ra sao? Đào Tử trông thấy một bên nhảy nhót tưng bừng Đầu Đầu, thuận miệng hỏi một câu. Nàng cùng Nguyễn Hồng Trang chính cùng một chỗ giúp Mao Tam Muội tại làm bữa sáng. Lúc đầu đi ra ngoài tại bên ngoài, tùy tiện ăn một chút là được. Nhưng có Thẩm Tư Viễn cái này bụng lớn hắn tại, cho dù là tại giã ngoại, bữa sáng cũng là cực kỳ phong phú. Chẳng những có bánh mì, bò bít tết, thậm chí còn có bánh rán cùng mì thịt bò. Những này tự nhiên đều là Thẩm Tư Viễn tồn trữ tại trong không gian, có thể lấy ra liền ăn, có lại là cần hai lần gia công. Chúng ta tối hôm qua đều không ngủ. Tiểu Nguyệt ở một bên nói. Không ngủ. Đào Tử quay đầu nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu có chút chột dạ đưa ánh mắt chuyển qua một bên. Tiểu hài tử ban đêm liền muốn đi ngủ cảm giác, bằng không khẳng định sẽ bị đại nhân nói, nàng thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Ừm, chúng ta tối hôm qua ở bên ngoài chơi một đêm. Tiểu Nguyệt nói. Đậu Đậu còn bắt được một cái đom đóm. Đoá Đoá nói. Hắc hắc, Đậu Đậu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đào Tử liếc nàng liếc mắt, sau đó nói, mặc dù ta biết đi ngủ đối với các ngươi đến nói chẳng nhiều sao trọng yếu, nhưng ban đêm hay là muốn nghỉ ngơi tốt nha. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức chỉ hướng Thẩm Tư Viễn nói, khoai lang hoa hoa hắn cũng không có ngủ cảm giác. Hắn không ngủ sao? Đào Tử hơi kinh ngạc. Nàng cũng không biết Thẩm Tư Viễn tối hôm qua nửa đêm đã ra khỏi giường, chỉ coi hắn rời giường sớm. Ừm, hắn không có ngủ, một mực ở trên nóc nhà. Đậu Đậu đưa tay chỉ bên cạnh cái kia tòa vũ trụ khoang thuyền di động phòng. Nguyễn Hồng Trang liếc mắt nhìn đang bị Đường Đường vây xem Thẩm Tư Viễn, hướng Đào Tử nói, ngươi có hay không cảm thấy Tư Viễn buổi sáng hôm nay có chút không giống? Có sao? Đào Tử gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút, nàng là thật không có chú ý tới. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Nguyễn Hồng Trang nói. Đào Tử nghe vậy, bất mãn trợn mắt, sau đó cũng đưa ánh mắt rơi ở trên bờ ruộng Thẩm Tư Viễn trên thân, nhưng thế nào nhìn cũng không nhìn ra cái gì không giống đến. Trên người ta có cái gì? Thẩm Tư Viễn cởi giang hai cánh tay, nhường Đường Đường nhìn rõ ràng hơn. Mới. Đường Đường đình chỉ xoay quanh, duỗi ra ngón tay nhỏ, hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cái gì mới? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Người. Thẩm Tư Viễn, ta biết ta là người, nhưng là mới người là. Ách. Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên có chút rõ ràng Đường Đường tại sao nói như vậy. Tối hôm qua ngộ đạo, đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, làm sao không phải một loại tân sinh? Còn là ngươi thông minh. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói một câu xúc động. An điểm tâm. Nguyễn Hồng Trang lớn tiếng hô. Tới rồi. Thẩm Tư Viễn nắm Đường Đường tay, bước nhanh đi hướng xe nhà lưu động bên cạnh gấp lại bàn ăn. Trên bàn sớm đã dọn xong phong phú bữa sáng. Sắp đến vàng nóng bò bít tết từ từ bốc hơi nóng, biên giới mang tiêu hương. Toàn mạch bánh mì cắt miếng xếp tại mâm sứ bên trong, bên cạnh đặt vào mỡ bò cùng mức hoa quả. Vừa ra nồi bánh rán bọc lấy bánh quế, tản ra hành thái cùng mặt hương. Liên mì thịt bò đều đựng tại giữ ấm trong chén, màu sắc nước trà trong trẻo, thịt bò phiến trồng đến tràn đầy. Đây đều là Thẩm Tư Viễn theo trong không gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Nguyễn Hồng Trang ba người bận rộn nửa giờ đầu, mới đem bữa sáng từng cái chuẩn bị thỏa đáng. Đường Đường vừa nhìn thấy bàn ăn, con mắt lập tức phát sáng lên, tránh thoát Thẩm Tư Viễn tay liền hướng bên cạnh bàn chạy, ngón tay nhỏ bánh rán đút cúc đều. Mao Tam Muội cười đi qua, cầm lấy thìa nhỏ, trước cho nàng đựng non nửa tô mì thịt bò, lại xé một khối nhỏ bánh mì đưa tới. Đường Đường tiếp nhận bánh mì, miệng nhỏ cắn, ánh mắt nhưng như cũ dính tại bánh rán bên trên, bộ dáng giống con tham ăn con mèo nhỏ. Đậu Đậu cũng bu lại, đưa tay liền muốn đi bắt dao bít tết xiên, lại bị Đào Tử một thanh đẩy ra. Rửa tay sao? Liền muốn ăn cơm. Nàng bệnh bệnh lên miệng, bất đắc dĩ đi theo Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đi xe nhà lưu động bên cạnh vòi nước xuống rửa tay. Thẩm Tư Viễn ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem Nguyễn Hồng Trang đem cuối cùng nhất một bàn bánh rán bưng lên, cười nói, thật sự là vất vả các ngươi. Không có cái gì vất vả, đều là Mao tỷ bận rộn. Nguyễn Hồng Trang nói một câu, cũng ngồi xuống. Sau đó đưa cho Thẩm Tư Viễn một đôi đũa, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta thu dọn đồ đạc, sớm một chút xuất phát. Thẩm Tư Viễn vừa cầm lấy đũa, liền gặp Đường Đường bưng lấy chén nhỏ tiến đến bên cạnh hắn, thìa nhỏ chỉ vào trong chén thịt bò, trong miệng hàn một tiếng, hiển nhiên là muốn nhường hắn ăn. Thẩm Tư Viễn cũng không khách khí, kẹp lên một khối thịt bò, bỏ vào chính mình trong miệng, Đường Đường lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, túi đầu tiếp tục ăn mặt của mình. Và, nguyên lai Đường Đường cũng là lĩnh hót. Tẩy xong tay trở về Đậu Đậu nhìn thấy một màn này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đám người nghe vậy, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Đậu Đậu thấy mọi người nhìn nàng, nàng lập tức đắc ý nói, ta cũng là lĩnh hót. Đào Tử vừa đem mấy cây mặt lắm điều tiến vào trong miệng, nghe vậy kém chút theo trong lỗ mũi phun ra ngoài. Ngươi biết lĩnh hót là ý gì sao? Tiểu Nguyệt tò mò hỏi. Chính là định nọt cái giám bên trên tinh linh, Di Di trước kia liền nói ta là lĩnh hót. Đậu Đậu đắc ý nói. Đám người nghe vậy cười lên ha hả. Ngay tại vùi đầu ăn mì Đường Đường nâng ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn về phía đám người. Đương nhiên, Mao Tam Muội cũng là cũng giống như thế, nhưng mà nàng thấy người khác cười, nàng cũng đi theo cười, còn như Đường Đường, vậy thì càng không cần phải nói, dù cho ngủ, nụ cười đều nở rộ ở trên mặt. Bữa sáng tại náo nhiệt trong không khí kết thúc. Đậu Đậu ăn đến bụng tròn vo, dựa vào tại gấp lại trên ghế không muốn động. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá thì chủ động hỗ trợ thu thập bát đũa. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang phụ trách tháo dỡ vũ trụ khoang tuyển cố định trang bị, Đào Tử thì giúp đỡ Mao Tam Muội đem hành lý mang lên xe. Đường Đường cũng muốn hỗ trợ, lại chỉ có thể đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhặt lên rơi trên mặt đất khăn giấy, hoặc là giúp đỡ đưa cái tiểu công cụ, loay hoay quên cả trời đất. Xe chậm rãi lái rời vùng hoang vu, dọc theo hồi hương đường nhỏ hướng nội thành phương hướng lái đi. Ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần biến hóa. Nguyên bản mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch bị xen vào nhau tinh tế phong ốc thay thế, ven đường cây cối cũng nhiều hơn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy treo nông gia nhạc bảng hiệu tiểu viện, cổng ngừng lại mấy chiếc du khách xe. Đường Đường ghé vào cửa sổ xe một bên, tò mò nhìn bên ngoài hết thảy, nhìn thấy ven đường chó con, liền úp kêu một tiếng, nhìn thấy bán khí cầu bán hàng rong, liền đưa tay đối với Thẩm Tư Viễn qua tay, hiển nhiên là mớn. Trên đường đi tiếng cười cười nói nói, đường đi một chút cũng không tịch mịch. Chương 940, tiểu gia hỏa nhóm chương 940, tiểu gia hỏa nhóm xe lái vào thạch gia trang trung tâm thành phố, cao ốc cùng phố cũ xen lẫn cảnh tượng đập vào mặt. Nguyễn Hồng Trang đem xe ngừng tại chính định cổ thành phụ cận bãi đỗ xe, một đoàn người trước hướng phía cổ thành bên trong Long Hưng tự đi đến. Tảng đá xanh đường bị ánh nắng phơi ấm dương dương, Đường Đường nắm Mao Tam muội tay, mắt nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy ven đường bán đường họa quầy hàng, lập tức cúc kêu lôi kéo mụ mụ tiến tới. Long Hưng tự đại bi cắt trước chật ních du khách, màu son lầu các phối thêm trên mái cong trung đồng, gió thổi qua liền phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiểu Nguyệt đứng tại nét khắc trên bia trước, lấy điện thoại di động ra tra lịch sử tư liệu, thỉnh thoảng cho đoá đoá giảng giải vài câu. Đầu đầu thì vây quanh cổng sư tử đá xoay quanh, thỉnh thoảng lại sờ sờ sư tử đá móng vuốt nhỏ. Nàng còn quay đầu hỏi thăm đoá đoá, muốn hay không làm hai cái trở về, sau đó thả tại cửa nhà mình, xem ra rất phong độ. Đường Đường đống nhiên tránh thoát mụ mụ tay, hướng đại bi các bên cạnh tiểu hoa viên chạy tới. Đám người theo tới xem xét, nguyên lai nàng nhìn thấy một cái thải sắc hồ điệp, chân ngắn nhỏ đuổi theo hồ điệp chạy, váy đều bay lên. Mao Tam muội tại phía sau bước nhanh đi theo, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Thập Tư Viễn thì cầm điện thoại di động lên, chụp hình Đường Đường chạy nhanh bộ dáng, trong tấm hình tràn đầy tính trẻ con. Đi dạo xong Long Hưng tự, đã gần đến giữa trưa, Nguyễn Hồng Trang đề nghị đi phụ cận phố ẩm thực ăn cơm. Mới vừa đi tới phố ẩm thực cửa vào, mùi thơm liền xông vào mũi. Sâu nướng tiêu hương, hạt dẻ rang đường điểm hương, thịt lừa hỏa thiêu mùi thịt sen lẫn cùng một chỗ, câu dẫn người ta chảy nước miếng. Đầu Đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, chống lạnh đối với ba cái tiểu đồng bọn tuyên bố, hôm nay ta mời khách, ta có thật nhiều tiền mừng tuổi, các ngươi muốn ăn cái gì đều nói với ta. Đường Đường chỉ vào cách đó không xa mức quả quầy hàng. Cúc cúc không ngừng. Mấy ngày trước đây tại Hạ Kinh thời điểm, Giang mãi mãi liền mua cho nàng qua, nàng lập tức liền yêu. Đầu Đầu vung tay lên, lão bản, đến hai chuối nói đưa tay tại cái mông phía sau một trận tìm đòi, thần kỳ móc ra một cái hồng bao đi ra. Trên thực tế làm cờ hồn, các nàng có độc thuộc không gian của mình, chẳng những có thể tổn chữ các nàng tự thân pháp khí, cũng có thể tổn chữ một chút vật phẩm. Đầu Đầu ăn tiếp nhận được hồng bao, tất cả đều bị nàng thu tại trong không gian. Thấy Đầu Đầu theo hồng bao bên trong rút ra 100 khối tiền, lão bản liếc một cái nói, tiền quá lớn, ta không có tiền lẻ, có điểm nhỏ sao? Hoặc là dùng điện thoại thanh toán cũng được. Đầu Đầu túi đầu nhìn một chút trên tay tiền có chút ngộng, còn có không muốn tiền. Đúng lúc này, Đường Đường bỗng nhiên xoay người, ở trên mặt đất nhặt lên một vật. Vậy mà là một tấm 10 khối tiền giấy, nàng giơ 10 đồng tiền chạy đến mức quả trước gian hàng, điểm chân đem tiền đưa cho lão bản. Han Đường Đường nhếch miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Lão bản ngẩn người, nhìn xem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, cười cho nàng một chuỗi mức quả, còn cẩn thận giúp nàng mở ra, Đường Đường vui vẻ tiếp nhận. Quay đầu đắc ý nhìn về phía Đầu Đầu. Đầu Đầu, Đào Tử cầm điện thoại đi lên trước, cười nói, tiền ta tới đỡ. Các ngươi còn có cái gì cái khác muốn ăn? Đầu Đầu nghe vậy, vội vàng đem tiền của mình cho thu lại, sau đó không kịp chờ đợi nói, ta muốn ăn cái kia bánh bánh. Nàng đưa tay chỉ hướng bên cạnh một nhà cửa hàng. Nguyên lai là một nhà bán thịt bò hỏa tiêu, trong tiệm cửa hàng bên ngoài đội ngũ sắp xếp rất dài, hương vị phải rất khá. Đám người cũng không đổi thời gian, thế là cũng đi theo phía sau xếp hàng đến. Đúng lúc này, Đoá Đoá đi lên phía trước, giật giật Thẩm Tư Viễn góc áo, "Kaka, ta muốn đi nơi đó." Nàng rôi ngón hướng bên cạnh một nhà văn sáng tạo cửa hàng tứ phía trong suốt pha lê, có thể nhìn thấy bên trong người đến người đi. Trang trí tương đương hút con người, khó trách có thể lập tức hút nên Đoá Đoá chú ý các ngươi ở trong này xếp hàng, ta mang Đoá Đoá qua bên kia nhìn xem. Thẩm Tư Viễn bàn giao một câu, mang Đoá Đoá hướng về văn sáng tạo cửa hàng đi đến. Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt đuổi theo. Từ khi đi ra sau này, kiến thức càng nhiều, Tiểu Nguyệt tính cách tựa hồ cũng biến thành hoạt bát chút. Văn sáng tạo trong tiệm rực rỡ muôn màu, các loại đáng yêu phỉ củ, tấm thẻ, mặt dây chuyển chờ một chút, mỗi một dạng đều làm tình xảo đáng yêu, đừng nói hấp dẫn Đoá Đoá các nàng hài tử như vậy, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn đều nhìn say sưa ngon lành. Mà những vật này trên cơ bản đều cùng phụ cận cảnh điểm móc nối, tỉ như Long Hưng tự cái móc chìa khóa, còn có chỉ bị tứ đại thiên vương phỉ củ vân vân. Đoá Đoá cuối cùng nhất mua chỉ bị Phật Di Lặc cái móc chìa khóa, cái này khiến Thẩm Tư Viễn có chút ngoài ý muốn. Ngươi thích cái này? Hắn cười rất vui vẻ, ta đưa cho ba ba, muốn để hắn đồng dạng vui vẻ. Đoá Đoá nói. Tiểu Nguyệt ở một bên nghe vậy, tựa hồ có xúc động, đại khái là nhớ tới ba của mình. Chờ bọn hắn theo văn sáng tạo cửa hàng đi ra, Đầu Đầu cùng Đường Đường đã mua xếp hàng mua được thịt lừa hỏa thiêu, ăn một nửa mức quả cũng không cần, một cái cho mụ mụ, một cái cho tiểu gì. Bưng lấy hỏa thiêu ngồi xổm tại ven đường gặm. Hai cái tiểu gia hỏa đều là ăn khuôn mặt nhỏ béo ngậy. Gặp bọn hắn trở về, Đầu Đầu hiếu kỳ hỏi, các ngươi mua đồ vật gì? Đoá Đoá đắc ý đem nàng mua chỉ bị Phật Di Lặc lấy ra. A, nguyên lai là vừa rồi đại hòa thượng. Đầu Đầu liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú. Vừa mới đi Long Hưng tự thời điểm, nàng đã gặp Phật Di Lặc, nhưng mà kia là cực lớn bản, cũng không có Đoá Đoá trên tay cái này đáng yêu. Bất quá hắn có điểm giống Đường Đường. Đầu Đầu cuối cùng lại bổ sung một câu. Ngay tại ăn hỏa thiêu Đường Đường, tựa hồ là nghe thấy Đầu Đầu nhắc lên chính mình, nâng ngẩng đầu lên, lộ ra một cái cười ngây ngô. Thật đúng là đừng nói, thật có mấy phần tương tự. Nhưng vào lúc này, Đường Đường đột nhiên đình chỉ động tác, xoay người theo bên cạnh trong khe đá nhặt lên một viên ngũ giác tiền xu, giơ lên đối với Thẩm Tư Viễn ước một tiếng, giống như là đang khoe khoang vận may của mình. Ngũ giác tiền. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, nhặt được một khối tiền hắn không cảm thấy hiếm lạ, nhưng nhặt được ngũ giác tiền, tại hiện nay thực tế là quá hiếm thấy, bởi vì đã rất ít người dùng ngũ giác tiền xu. Hơn nữa còn là một viên hoa mai ngũ giác, cái này thuộc về thứ tư bộ nhân dân tệ, lẽ ra thời gian trôi qua như thế lâu, mặc dù sẽ không xảy ra gì, nhưng hẳn là đã sớm mất đi sáng bóng, nhưng một mai này lại là trơn bóng như mới, phản phất mới từ trong ngân hàng lấy ra đồng dạng. Chúng ta Đường Đường thật là một cái thiện tài đồng tử. Đao Tử cười trêu ghẹo, Đường Đường mặc dù nghe không được, lại biết là đang khen nàng, toét miệng lộ ra cười ngây ngô, đem tiền xu đưa cho Mao Tam Muội đảm bảo. Đầu đầu nhìn xem Đường Đường lại nhặt tiền, không phục lắm mà cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm, sau đó một cái không có lưu ý, trên tay thịt lửa hỏa thiêu rơi trên mặt đất, dính một lớp bụi. Đầu đầu, thật là khóc không ra nước mắt a, Han Sáu Đường Đường hướng về phía Đầu Đầu một cái cười ngây ngô, cái này khiến nàng càng tức giận. Hừ, lao ra ra thật bất công. Đầu Đầu bất mãn lẩm bẩm, sau đó để mắt tới Đường Đường trên tay hỏa thiêu. Đường Đường một cái giật mình, vội vàng quay người, đem cái mông đối với Đầu Đầu, nhìn không thấy liền không sợ bị đoạn. Thẩm Tư Viễn bị nàng hai cái chọc cho trực nhạc ga bất quá hắn càng hiếu kỳ Đầu Đầu tại sao nói lao ra ra bất công, lao ra ra lại là ai? Đương nhiên là lão thiên gia nha. Đầu Đầu có lý có cứ địa đạo. Nói, nàng còn nâng đầu ngắm nhìn bầu trời, tựa hồ trên trời thật có cái lao ra ra. Một đoàn người tiếp tục ở trên phố ẩm thực đi dạo, Đường Đường bị một nhà bán kẹo đường bày hàng hấp dẫn, đứng ở nơi đó không chịu đi. Nguyễn Hồng Trang thấy thế tiến lên muốn cho nàng mua, lại bị Mao Tam Muội cho ngăn lại, nàng chỉ chính mình rằng, ý tứ là lo lắng Đường Đường rằng, thấy này Nguyễn Hồng Trang cũng không tốt tiếp tục kiên trì. Nhưng lão bản thấy thế, lại cười đưa cho Đường Đường một cái màu hồng kẹo đường. "Tiểu Băng Hữu, cái này đưa ngươi ăn." Đường Đường tiếp nhận kẹo đường, vui vẻ đối với lão bản cúi đầu. Phát ra một tiếng cười ngây ngô, lão bản phảng phất nhận nàng tiếng cười lây nhiễm, cũng cao giọng cười ha hả. Mà Thẩm Tư Viễn bọn người, thấy Đường Đường vậy mà biết hướng người khác cúi đầu đáp tạ, cũng là cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là Mao Tam Muội, thấy nữ nhi như thế hiểu chuyện, trong mắt tràn đầy vui sướng tia sáng. Gỗ Lì 22 chương 941, sương mù chương 941, sương mù đêm đó, Thẩm Tư Viễn một đoàn người tại Thạch Gia Trang nội thành tìm ra thân tử chủ đề khách sạn. Làm vào ở lúc, Đường Đường nhìn chằm chằm tiếp tân bày ra phim hoạt hình vật trang trí chuyện không ra chân, Mao Tam Muội bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nhẹ giọng trấn an. Đầu Đầu thì hưng phấn tại trong đại đường chạy tới chạy lui, một hồi sờ sờ trên tường ạ niệm tiếp giấy, một hồi tiến đến bể cá nhìn đằng trước cá vàng, thẳng đến Đào Tử đem nàng kéo vào thang máy mới an phận xuống tới. Lúc đầu Nguyễn Hồng Trang còn muốn cùng Thẩm Tư Viễn qua cái thế giới hai người, ai biết mấy cái tiểu gia hỏa tất cả đều chạy vào, trong phòng các loại vui đùa ầm ĩ, đặc biệt là Đầu Đầu cùng Đường Đường, hoàn toàn đem giường của các nàng xem như ngày nó giường. Cuối cùng nhất tất cả đều chen tại Thẩm Tư Viễn trong gian phòng, lưu lại Mao Tam Muội một người phòng không gối chiếc. Sáng sớm hôm sau, đám người thu thập xong hành lý, chuẩn bị đi siêu thị bổ sung chút thức ăn nước uống. Đầu Đầu cái này tiểu cơ linh quỷ, lôi kéo Đường Đường tại khu ăn vặt vừa đi vừa về đi dạo, đem thích khoai tây chiên, sô cô la một mạch bỏ vào trong xe, Mao Tam Muội đi theo phía sau, bất đắc dĩ đem nàng cầm nhiều đồ ăn vặt lại thả lại cái hàng. Một phen giày vò xuống tới, đem hàng hóa bổ đủ, mặt trời đã lên tới giữa không trung, lúc này mới phát động xe nhà lưu động, chính thức hướng Thái Nguyên xuất phát. Xe chạy bên trên hạ côn cao tốc, ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần theo thành thị cao ốc biến thành nông thôn đồng ruộng. Đầu mùa xuân Hà Bắc Bình Nguyên, ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, màu xanh sẫm lúa mạch non ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là cửa hàng ở trên mặt đất lục thảm. Đường Đường ghé vào cửa sổ xe một bên, chỉ vào nơi xa máy xay gió ốc đều, máy xay gió phiến lá chậm rãi chuyển động, dưới ánh mặt trời hiện ra ngân quang, dẫn tới nàng hưng phấn đập lên tay đến. Đầu Đầu cũng lại gần, cùng Đường Đường cùng một chỗ số máy xay gió, hai người thỉnh thoảng liền dùng bên bên trên hai câu, lại rất nhanh hòa hảo, tiếp tục liễu dĩu thảo luận. Nhưng mà các nói các, ngươi không hiểu ta cũng không hiểu ngươi, nhưng lại lộ ra phá lệ hài hòa. Đi ngang qua bảo định khu phục vụ lúc, Nguyễn Hồng Trang đề nghị dừng xe nghỉ ngơi. Vừa xuống xe, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền đập vào mặt. Khu phục vụ bên trong có mấy nhà bán thịt lừa hỏa thiêu quầy hàng, các chủ quán thuần thục đem nướng đến vàng nóng xốp giòn hỏa thiêu theo trong bếp lò lấy ra, cái bên trên béo gầy giao nhau thịt lửa, lại xối bên trên một muôi kho nước, mùi thơm có thể bay ra thật xa. Đầu Đầu đối với mùi vị kia quá quen thuộc, hôm qua mua cái kia hỏa thiêu, chỉ ăn mấy ngụm liền rơi trên mặt đất, hôm nay thế nào cũng muốn lại mua một cái, không, lại mua hai cái, phòng ngừa lại rơi trên mặt đất. To như hạt đậu lão bản rất xa hoa móc ra nàng 100 khối tiền, lần này lão bản có lẽ tiền tìm nàng. Nàng thấy mình một tấm tiền mặt đổi một nắm lớn trở về, phảng phất chiếm thiên đại tiện nghi, mừng thầm đội vàng thu vào, sợ bị lão bản muốn trở về. Tại khu nghỉ ngơi hơi dừng lại, các nàng tiếp tục tiến lên. Theo độ cao so với mặt biển dần dần lên cao, ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng phát sinh biến hóa. Bình nguyên biến thành gò đồi, ven đường cây cối nhiều hơn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong núi dòng suối, khe suối thanh tịnh tới đáy, phản chiếu trời xanh cùng mây trắng. Đường Đường chỉ vào dòng suối, lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, muốn xuống xe đi chơi nước, Thẩm Tư Viễn cười trấn an nàng, hiện tại không thể được, đợi buổi tối chúng ta tìm có sông địa phương, lại dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Đường Đường cái hiểu cái không gật đầu, tiếp tục ghé vào bên cửa sổ, không chớp mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Xe tiến vào sơn tây cảnh nội sau, ven đường hầm trú ẩn dần dần nhiều hơn. Những này hầm trú ẩn xây dựa lưng vào núi, tường ngoài là đất vàng màu sắc, trên cửa sổ dán màu đỏ giấy cắt hoa, tràn ngập nồng đậm địa phương đặc sắc. Tiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra, đối với hầm trú ẩn chụp ảnh, một bên đập một bên nói, ta ở trên sách học gặp qua hầm trú ẩn, không nghĩ tới trong hiện thực như thế đặc biệt, đông ấm hè mát, rất thần kỳ. Đoá Đoá cũng lại gần nhìn ảnh chụp, nhỏ giọng nói, nếu có thể vào xem liền tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cười nói, chờ chúng ta đến Thái Nguyên, nếu là có cơ hội, tìm cái hầm trú ẩn dân túc ở một đêm, nhường các ngươi thật tốt trải nghiệm một chút. Bởi vì theo Thạch Gia Trang đến Thái Nguyên, toàn bộ hành trình cũng liền hơn 200 cây số, cho nên vừa tới gần giữa trưa, xe liền lái về nội thành. Vừa xuống cao tốc, liền có thể cảm nhận được tòa thành thị này lịch sử khí tức. Ven đường kiến trúc đã có hiện đại cao ốc, cũng có cổ kính giả cổ kiến trúc, đường đi sạch sẽ, người đi đường đi lại thong dong. Bởi vì tối hôm qua làm công lược, cho nên Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đem chiếc xe mở đến một nhà danh tiếng lâu năm tiệm mì phụ cận. chúng ta giữa trưa ăn sơn tây đao tất diện, đây chính là Thái Nguyên đặc sắc mỹ thực, nhất định phải nếm thử. Đi vào tiệm mì, bên trong ngồi đầy thực khách, trong không khí tràn ngập mặt hương cùng dấm hương. Phục vụ viên bưng lên thực đơn, Nguyễn Hồng trang điểm mới bắt đao tất diện, còn thêm rửa ruột, bình xa thịt bò chờ nơi đó đặc sắc quả vặn. Chỉ chốc lát sau, nóng hổi đao tất diện đã bưng lên, mì sợi độ dày đều đều, cảm giác cứ nói, phối hợp nồng đậm nước canh cùng tươi non thịt thái, nhường người thèm nhỏ dãi. Đường Đường cầm lấy thìa nhỏ, từng ngụm ăn, thỉnh thoảng sẽ còn chấm một điểm giấm, chua cho nàng nheo mắt lại, nhưng vẫn là ăn đến không dừng được. Đầu đầu thì thích đem rửa ruột trộn lẫn tiến vào trong mì, ăn đến miệng đầy là dầu, vẫn không quên cùng Đường Đường tranh tài ai ăn đến nhanh. Ăn cơm chưa xong, đám người quyết định trước đi Tấn Tử nhà bảo tàng dạo chơi. Tấn Tử là Trung Quốc hiện có sớm nhất hoàng gia tế tự lâm viên, bên trong có đông đảo cổ kiến trúc, điêu khắc cùng nét khắc trên địa, tràn ngập lịch sử nội tình. Đi vào Tấn Tử, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Thánh Mẫu Điện, trong điện đại tống thị nữ giống sinh động như thật, thần thái khác nhau, dẫn tới Tiểu Nguyệt ngừng chân quan sát, cầm ra bản bút ký nghiêm túc ghi chép. Đường Đường thì bị trước điện cá triều bay lương hấp dẫn, đây là một tòa hình chữ thập cầu cổ, mặt cầu từ cẩm thạch trải thành, trên lan can điêu khắc tinh mỹ hoa văn, nàng lôi kéo Mao Tam một tay, ở trên cầu chạy tới chạy lui, vui vẻ ốc đều. Đầu đầu đối với những cái kia cổ kiến trúc hứng thú không lớn, lại đối với Tấn Tử bên trong cổ thụ tỉnh có độc đồng hồ. Nàng nhìn thấy một gốc ngàn năm cổ bách, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, liền lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, muốn ôm cây làm, kết quả ôm nửa ngày cũng không có ôm lấy, dẫn tới đám người bật cười. Thẩm Tư Viễn cười nói, cái này quả cổ bách có hơn 2000 năm lịch sử, so chúng ta tất cả mọi người tuổi tác cộng lại đều lớn hơn, người đương nhiên ôm không nổi nhà. Đầu đầu nghe vậy biểu thị, sau này nàng muốn sống so cây này còn muốn lâu. Đoá Đoá ở bên cạnh hù dọa nàng, nói nàng sống cùng cây lâu, liền sẽ biến thành cùng cái cây béo. Lời này có chút đem nàng bị dọa cho phát sợ, cuối cùng nhất còn là quyết định, sống 100 tuổi là được, 100 tuổi đã rất nhiều. Đi dạo xong Tấn Tử, sắc trời đã dần dần tối xuống. Đám người trở lại trên xe, Nguyễn Hồng Trang đề nghị đi Thái Nguyên thực phẩm đường phố dạo chơi, mua chút nơi đó đặc sản. Thực phẩm giữa đường đèn đuốc sáng trưng, các loại quầy ăn vặt vị trước đầy áp người, đùi cừu nướng, bát nhở, đầu não chờ đặc sắc mỹ thực nhường mắt người hoa hỗn loạn. Đường Đường bị một nhà bán đường họa quầy hàng hấp dẫn, chủ quán thủ pháp thành thạo, rất nhanh liền vẽ ra một cái sinh động như thật con thỏ nhỏ. Đường Đường cầm đường họa, vui vẻ nâng tại trong tay, không nỡ ăn. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá thì mua không ít thịt bò khô cùng táo kẹp hạch đảo, chứa tràn đầy một túi lớn. Chỉ có Tiểu Nguyệt lại là cái gì đều không có mua. Thẩm Tư Viễn nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Ban đêm bọn hắn không có dừng chân khách sạn, mà là phụ cận tìm nhà cắm trại, chọn cái vắng vẻ vị trí, đem vũ trụ khoang thuyền di động phòng cũng lấy ra ngoài. Khối này nơi đóng quân trừ bọn hắn, cũng còn ngừng lại mấy chiếc xe, hết thảy xem ra tựa hồ rất bình thường. Nhưng đợi buổi tối đám người ngủ say thời điểm, không biết từ chỗ nào bước lên sương ngủ, đem cái này một vùng cho bao phủ. Mà trong giấc mộng Thẩm Tư Viễn bị nháy mắt bừng tỉnh, hắn tỉnh lại không phải là bởi vì bị những sương mù này cho bừng tỉnh, mà là nghe tới bên cạnh xe nhà lưu động động tĩnh, thần trí của hắn nháy mắt hướng về bên cạnh xe nhà lưu động kéo dài đi qua. Sau đó hắn liền cảm thấy được Đường Đường đang đứng tại xe nhà lưu động cổng, tựa hồ là nghĩ từ trên xe bước xuống. Thẩm Tư Viễn không khỏi nhíu mày, cái này tiểu gia hỏa không ngủ, hơn nửa đêm với cái gì? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đã đứng dậy ra vũ trụ khoang thuyền, lúc này mới phát hiện bên ngoài bị nồng hậu dày đặc sương mù cho bao phủ ho nổi sương mù. Tiểu Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thẩm Tư Viễn phía sau. Chương 942, cưới mây đạp gió. Chương 942, cưới mây đạp gió. Cái này sương mù có chút không bình thường. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức hóa thành một trận âm phong bay đến không trung. Lúc này Đậu Đậu cùng Đoá Đoá cũng từ trong nhà chạy ra. Ờ, thế nào mà bốn, trên trời xuống kẹo đường sao? Đậu Đậu nhìn một phía, phi thường ngạc nhiên. Đây là sương mù, không phải kẹo đường. Đoá Đoá ở một bên cái chính. Ta biết đây là sương mù, không cần ngươi nói, dạng này sẽ có vẻ ngươi rất thông minh, ta rất đẩn. Đậu Đậu nói. Đoá Đoá rất muốn đánh nàng. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt từ không trung rơi xuống. Cái này sương mù rất kỳ quái, chính là chúng ta nơi đóng quân một khối này, địa phương khác đều không có. Tiểu Nguyệt nói, chẳng lẽ có bại hoại, nhường hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Đậu Đậu đưa tay theo cái mông phía sau lấy ra nàng tiểu la bữa, một đoàn đỏ làm giao nhau hỏa diễm nháy mắt trải rộng bữa thân, một bộ hung manh bộ dáng. Đúng lúc này, đối diện xe nhà lưu động cửa xe bỗng nhiên mở ra, đã thấy Đường Đường đang đứng tại cửa ra vào, nhưng mà lại là hai mắt nhắm nghiền, giống như là tại mộng du. A, Đường, Đậu Đậu vừa định gọi nàng, lại bị Thẩm Tư Viễn cho ngăn lại. Đường Đường nàng thế nào rồi? Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Hẳn là tại mộng du. Tiểu Nguyệt nói. Nhưng vào lúc này, Đường Đường bỗng nhiên nện bước chân ngắn nhỏ một bước hướng về phía trước, phóng ra cửa xe. Thẩm Tư Viễn bị giật nảy mình, cái này xe nhà lưu động thế nhưng là có bậc thang, nếu như nàng một cước đạp hụt, không phải rơi đầu rơi máu chảy. Thế là thân hình khẽ động, bá một cái liền đi tới cửa xe một bên, đưa tay muốn nâng đối phương. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại phát hiện, Đường Đường vẫn chưa ngã xuống, một cước này vậy mà trực tiếp giẫm trong không khí. Nàng bay lên nha. Đầu đầu nói. Nhưng mà mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Đường Đường vốn là biết bay. Nhưng rất nhanh liền phát sinh một kiện để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình, trong nơi đóng quân sương mù cấp tốc tụ tập đến Đường Đường dưới chân, đem nàng vững vàng nâng, cái này càng giống cái kẹo đường. Đường Đường đứng ở trên đám mây, lảo đảo hướng về nơi đóng quân bên ngoài bay đi. Thẩm Tư Viễn lập tức đuổi theo, ba cái tiểu gia hỏa tự nhiên cũng theo sát hắn sau. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn dừng bước hướng Đậu Đậu cùng Đoá Đoá nói, hai người các ngươi lưu lại, bảo hộ Mao A Di cùng Nguyễn Tỷ Tỷ các nàng. Thế nhưng là ta muốn biết Đường Đường làm cái gì đi. Đậu Đậu có chút không cam lòng nói, chờ trở về nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn bước xuống một câu, đội vàng đuổi theo, bởi vì liền cái này nói chuyện công phu, Đường Đường đã bay ra khoảng cách rất xa, Thẩm Tư Viễn lo lắng mất dấu. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn hoàn toàn chính là quan tâm sẽ bị loạn, Đường Đường không có khả năng ném, bởi vì Tiểu Nguyệt một mực điều khiển âm phong tại đỉnh đầu nàng bên trên xoay quanh. Nàng muốn đi đâu? Thấy Thẩm Tư Viễn theo sau, Tiểu Nguyệt rơi xuống bên cạnh hắn. Ta cũng không rõ ràng, nhưng mà nhìn phương hướng hẳn là Ngọc Hoàng Miếu. Ngọc Hoàng Miếu hôm nay bọn hắn cũng đi qua, vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ đặc thù, mà lại liền kinh điển đến nói, còn không bằng bên cạnh Thánh Mẫu Điện. Là Ngọc Hoàng trong miếu có đồ vật gì hấp dẫn Đường Đường sao? Nhưng cũng không đúng, hôm nay đi trong miếu thời điểm, Đường Đường cũng không có chút nào khác thường, chính là một cái bình thường cảnh điểm mà thôi. Thẩm Tư Viễn trong lúc nhất thời không có đầu mối, chỉ có thể theo sát lấy Đường Đường. Nhưng mà nàng cái này giá vân chi pháp, ngược lại là thần kỳ, cũng không biết đây là Đường Đường chính mình bản năng đưa tới, còn là hấp dẫn Đường Đường tiến đến một phương đưa tới. Nhưng mà Đường Đường giá vân tiến lên bộ dáng, thật là có mấy phần tiên sơn đồng tử bộ dáng. Thẩm Tư Viễn suy đoán không sai, Đường Đường trô đi địa phương chính là Ngọc Hoàng Miếu. Lúc này đêm đã khuya, trong miếu trừ mấy ngọn đèn bên ngoài, yên tĩnh lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bóng đêm như mực, hắt vây tại Ngọc Hoàng Miếu gạch xanh ngói xám bên trên. Vào ban ngày hơi có vẻ một mạc miếu thờ, giờ phút này tại mấy ngọn treo với mái hiên đèn lồng đỏ dưới sự chiếu rọi, lại lộ ra mấy phần thần bí cổ ý đèn lồng đỏ ánh sáng xuyên thấu qua xa mỏng chụp đèn, tại mặt đất ném xuống nhỏ vụn vân sáng, giống như một thanh mảnh vàng vụn. Trong viện cây ngoại già đứng yên, chắc cây đan sen như mực họa, ngẫu nhiên có gió đêm thổi qua, lá cây rỉ rào rung động, lại càng lộ ra bốn phía tĩnh mịch. Chính điện sơn đỏ cửa gỗ đóng chặt, trên đầu cửa Ngọc Hoàng Miếu ba cái chữ ở trong màn đêm mơ hồ khó phân biệt, chỉ còn lại một đạo màu đậm hình dáng, giống đang bảo vệ trong miếu bí mật. Đường Đường cưỡi đoàn kia từ sương mù ngưng tụ thành vân lão đạo rơi tại cửa chính điện trước trên bàn đá xanh. Sương mù nâng nàng tiểu thân thể, nhẹ nhàng cọ sát mặt đất, mới chậm rãi tan ra, hóa thành mấy sợi khói nhẹ dung nhập bóng đêm. Nàng vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang cùng ban ngày cười ngây ngô, khóe miệng có chút dương lên, thỉnh thoảng phát ra ước ga hừ nhẹ, giống như là tại đáp lại cái gì nhìn không thấy tồn tại, cái đầu nhỏ còn vô ý thức tả hữu lung lay, bộ dáng phá lệ đáng yêu. Thẩm Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt theo sát hắn sau, rơi ở trên bàn đá xanh lúc, bước chân thả cực nhẹ, sợ quấy nhiễu cảnh tượng trước mắt. Tiểu Nguyệt cau mày, ánh mắt đảo qua miếu thờ bốn phía, nói khẽ với Thẩm Tư Viễn nói, trong miếu này khí tức rất đặc biệt, giống quỷ nhưng không giống lắm, nhưng rất ôn hòa, không có ác ý. Thẩm Tư Viễn gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Đường Đường. Nàng đang đứng tại cửa chính điện trước, tay nhỏ có chút nâng lên, giống như là muốn đi đẩy cái kia phiến cửa gỗ. Đúng lúc này, chính điện cửa kẹt kẹt một tiếng, lại chính mình từ từ mở ra, một đạo màu vàng ấm chỉ từ trong điện tràn ra đến, chiếu sáng trước cửa một mảnh nhỏ khu vực. Ngay sau đó, một người mặc màu xanh cổ trang tiểu nam hải theo trong điện đi ra. Hắn ước chừng 8-9 tuổi, trải lấy xong nha búi tóc, và áo bên trên treo lên nhàn nhạt vân vân, bước chân nhẹ nhàng giống một mảnh lông vũ, lúc rơi xuống đất lại không có chút nào tiếng vang. Da của hắn lộ ra mấy phần không giống người sống tái nhợt, nhưng lại có hài đồng đặc thù mượt mà mặt mày, nhìn thấy đứng ở trước cửa Đường Đường lúc, con mắt lập tức phát sáng lên, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, "Ngươi tới rồi, ta chờ ngươi rất lâu." Đường Đường giống như là nghe đến hắn, cười ngây ngô a một tiếng, tiểu thân thể còn hướng phía trước đụng đụng, kém chút va vào nam hải trên thân. Nam hải nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đưa tay muốn chạm tóc của nàng, lại tại đầu ngón tay sắp đụng phải lúc, đột nhiên thoáng nhìn đứng tại cách đó không xa Thẩm Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt. Nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, con mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy giật mình, "Ngươi, các ngươi thế nào có thể trông thấy ta?" "Còn theo tới rồi." Thẩm Tư Viễn đi lên trước, tận lực nhường ngự khí của mình lộ ra ôn hòa, "Chúng ta là theo chân nàng đến, lo lắng nàng xảy ra chuyện." "Ngươi là ai? Tại sao muốn đem nàng cho đưa tới?" Nam hải cảnh giác hướng sau lui một bước, ánh mắt tại Thẩm Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt trên thân vừa đi vừa về quan sát, tựa hồ đang phán đoán bọn hắn phải chăng có ác ý. Đường Đường cũng không để ý những này, mắt vẫn nhắm như cũ, lục lọi hướng Nam hải bên người gót, trong miệng hắn cười, ngón tay nhỏ chỉ Nam hải quần áo, giống như là cảm thấy hắn cổ trang nhìn rất đẹp. Nam hải bị Đường Đường ngây thơ chọc cho vương lòng chút, thở dài, mới mở miệng nói, "Ta đã quên đi ta gọi cái gì danh tự, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Hồi." Hắn chỉ hướng trong chính điện đương cung phụng Ngọc Hoàng Đại Đế. "Ta chính là hắn." Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình trừng to mắt. "Ngọc Hoàng Đại Đế?" Đây là một chút cũng nhìn không ra. A chương 943, Ngọc Hoàng Đại Đế chương 943, Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng hoàn toàn không tin trước mắt Tiểu Hôi sẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế. "Ngươi gạt người, ngươi liền cái quỷ, còn dám giả mạo thần tiên, hơn nữa còn là Ngọc Hoàng Đại Đế." Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, trước mắt Tiểu Hôi đích thật là quỷ, chỉ bất quá hắn tồn tại hình thức rất kỳ lạ, mà lại quanh thân ẩn ẩn còn tản ra hương hỏa khí tức. "Ta không nói ta là Ngọc Hoàng Đại Đế." Tiểu Hôi vội vàng nói. "Ngươi vừa mới rõ ràng chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế." Tiểu Nguyệt nói. "Ta chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế tượng thần." Tiểu Hôi nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút hiểu, "Ngươi là vật linh. Vạn vật có linh, cái tượng thần này bị người cung phụng, lâu ngày sinh linh, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng, nhưng tại thời đại mạt pháp này, liền phi thường hiếm lạ." Tiểu Hôi tựa hồ cũng không rõ ràng Thẩm Tư Viễn trong miệng vật linh là cái gì. Bất quá hắn còn là giải thích nói, "Sau khi ta chết, cha ta dùng ta cho cốt nặng Ngọc Đế tượng thần, ta bị người hương hỏa lâu ngày, liền dài chút bản sự." Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình, nguyên lai cái này tiểu gia hỏa cùng loại với chói linh. "Cho cốt?" Tiểu Nguyệt lại cảm thấy phi thường chấn kinh, nàng không rõ Tiểu Hôi phụ thân tại sao muốn như vậy làm. Tiểu Hôi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nổi lên một tia bị khuất, "Xây miếu thời điểm, cha ta là nặng tượng thần thợ thủ công. Khi đó ta bị bệnh nặng, phải đi trước, cha ta không nỡ ta, liền đem cho cốt của ta trộn lẫn tiến vào vôi bên trong, cùng một chỗ nặng thành ngọc hoàng giống." Hắn nói dạng này, ta liền có thể một mực đợi ở trong miếu, thụ hương hỏa cung phụng, trở thành quỷ thần. Thẩm Tư Viễn chỉ có thể nói, cha hắn lá gan là thật to lớn, may mà đã là mạt pháp thời đại, bằng không cách làm này, hoàn toàn chính là tại hại nhi tử. Gió đêm theo ngoài viện thổi tới, mang cây hoại giả thanh hương, tiểu hôi thân ảnh tại vàng ấm dưới ánh đèn hơi rung nhẹ, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong miếu khói hương rất thịnh vượng, ta thụ mấy trăm năm hương hỏa, chậm rãi có chút bản sự, khả năng giúp đỡ đến cầu nguyện thôn dân tìm mất đi gà, có thể để cho cửa miếu hoa màu dáng rất tốt, thậm chí có thể ở trong đêm hiện thân, theo tới chơi tiểu hải cùng một chỗ chơi trốn tìm. Khi đó ta nhưng lợi hại, có thể đem cây hoại lá cây biến thành đường, còn có thể nhường đèn lồng ánh sáng đi theo ta đi. Đường Đường tựa hồ đối với đường chữ phá lệ mất cảm, nghe đến đó, lập tức cúc gọi một tiếng, miệng nhỏ mấp máy, giống như là tại dư vị bị ngọt. Chờ một chút, cái này không đúng sao? Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau tượng thần. Cái này miếu nghe nói này miếu xây với Minh gia tinh trí thanh đạo quang nhân gian, cho nên chủ thể vì đời nhà Thanh tiểu dáng, như thế tính ra, nào có mấy trăm năm thời gian. Thẩm Tư Viễn tay bấm chỉ quyết, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. Tiểu Hôi chặn lại nói, ta nói không phải nơi này Ngọc Hoàng miếu, mà là phụ thành thôn Ngọc Hoàng miếu. Nguyên lai cái này Tiểu Hôi từ khi được tố thành tượng thần, có thần thông năng lực về sau, hắn liền có thể thông qua Ngọc Hoàng tượng thần, tùy ý ở các nơi Ngọc Hoàng miếu ở giữa lui tới. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế, lui tới phạm vi giới hạn với phụ cận vài Ngọc Hoàng miếu, mà lại hành động phạm vi cũng chỉ có thể tại Ngọc Hoàng trong miếu. Nhưng mà cho dù như thế, đây đã là không được thần thông. Ta trước kia kỳ thật càng thêm lợi hại. Tiểu Hôi thở dài một tiếng, có vẻ hơi thất lạc. A, cái kia tại sao trở nên không lợi hại rồi? Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ. Tiểu Hôi lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, đại khái vài thập niên trước, rất nhiều chỗ miếu, tượng thần không phải bị phong, chính là bị đẩy ngã, ta cũng bởi vậy bị thương, một mực mê man, cái gì cũng không biết được, thẳng đến gần nhất những năm này, mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng mà rất nhiều miếu đều không có, mà lại ta bản sự cũng nhỏ rất nhiều. Tiểu Nguyệt không rõ đây là tại sao, Thẩm Tư Viễn lại là trong lòng khẽ nhúc đích, có chút rõ ràng Tiểu Hôi trong miệng bài. Thập niên trước đại khái là thời điểm nào? Hắn chỉ y phục của mình, hiện tại ta chỉ có thể mặc thành dạng này, liền đổi kiện quần áo mới đều làm không được. Vậy ngươi tại sao muốn đem Đường Đường gọi tới? Ngươi trước kia cùng nàng nhận biết sao? Thẩm Tư Viễn nhưng không liên quan tâm hắn làm sao, chỉ là lo lắng Đường Đường. Tiểu Hôi nghe vậy chặn lại nói, ta là muốn gọi nàng tới chơi, trò chuyện cũng tốt, ta cùng nàng là tối hôm qua mới nhận biết. Tối hôm qua bọn hắn còn tại Thạch Gia Trang dừng chân, mà lại ban đêm Đường Đường cùng bọn hắn một căn phòng, hắn cũng không nhớ kỹ Đường Đường có đi ra cửa phòng. Là ở trong mơ, Tiểu Hôi vội vàng giải thích nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình. Ngộng rất thần kỳ, cho dù là vạn dặm xa, cũng có thể trong lúc thoáng qua đem hai người liên hệ với nhau. Chỉ có điều người bình thường làm không được dạng này thôi, bởi vì rất khó cùng tần nhưng rất hiển nhiên, Đường Đường không ở trong đám này. Cái này kỳ thật cũng là một loại giao cảm. Tối hôm qua ngươi đi Thạch Gia Trang? Thẩm Tư Viễn hỏi. Tiểu Hôi gật đầu. Đến tận đây Thẩm Tư Viễn rõ ràng sự tình mọi nguồn, tối hôm qua Đường Đường đem Tiểu Hôi kéo vào giấc mơ của mình, bởi vậy quen biết. Hôm nay Tiểu Hôi gặp nàng đi tới Ngọc Hoàng miếu phụ cận, ban ngày không tốt xuất hiện, thế là ban đêm chủ động mời Đường Đường đến trong miếu chơi đùa. Vừa mới cái kia giá vân chi thuật là ngươi thi triển? Thẩm Tư Viễn tò mò hỏi. Tiểu Hôi mang theo vài phần đắc ý gật đầu. Ta lợi hại nhất thời điểm, có thể hô phong hoán vũ, vãi đầu thành binh, nhưng lợi hại, Thẩm Tư Viễn cũng không kỳ quái, Tiểu Hôi loại này hành vi, tương đương với đánh cắp Ngọc Đế quyền hành, lại bị người hương hỏa cung phụng mấy trăm năm, tự nhiên sẽ sinh ra một chút thần dị. Ngày quá muộn, Đường Đường còn muốn đi ngủ, mà lại thời tiết lạnh, nàng ở bên ngoài quá lâu, sẽ rất dễ dàng cảm mạo, ta ngày mai lại mang nàng đến xem ngươi, Thẩm Tư Viễn nói. Cũng may mà buổi sáng nàng ánh sáng cái mông chạy ra xe, nhường Mao Tam Muội ăn giáo huấn, cho nên đêm nay cho nàng xuyên áo ngủ, bằng không thật đúng là có khả năng đông lạnh cảm mạo. Tốt, ta ơn tiên sinh. Tiểu Hôi hướng về Thẩm Tư Viễn thi lễ một cái. Nhìn ra được, cái này tiểu gia hỏa rất hiểu lễ phép, hẳn là đọc qua sách. Không khách khí, nhưng mà ngươi đem Đường Đường đưa tới, chỉ là muốn nàng chơi với ngươi sao? Thẩm Tư Viễn hỏi tiếp. Không phải Thẩm Tư Viễn không tin Tiểu Hôi lời nói, mà là nếu quả thật muốn tìm Đường Đường tiếp lấy chơi bùa, hoàn toàn có thể tiếp tục thông qua mộng cảnh liên kết, hoàn toàn không cần thiết đem Đường Đường triệu hoán tới. Tiểu Hôi do dự một chút, còn là thành thật mà nói, hôm nay ban ngày, nàng đến ta trước tượng thần đợi một hồi, ta cảm giác thần thanh khí sảng, chưa bao giờ có dễ chịu, bị thương tựa hồ cũng tốt mau mau. Đường Đường giống như là nghe hiểu Tiểu Hôi lời nói, nhắm mắt lại, hướng chính điện phương hướng xê dịch, trong miệng úp một đều, giống như là tại đáp ứng. Thẩm Tư Viễn đi lên trước, đem Đường Đường ôm lấy đi vào trong miếu, vậy chúng ta liền chờ lâu một hồi. Hắn cũng muốn nhiều quan sát một chút Tiểu Hôi, bởi vì Thẩm Tư Viễn đối với hắn tồn tại hình thức thực tế là cảm thấy thần kỳ. Tiểu Hôi lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, con mắt lóe sáng giống ngôi sao, cảm ơn, ta sẽ không làm phiền các ngươi thật lâu. Hắn cùng đi theo vào miếu bên trong, vàng ấm ánh đèn chiếu vào trên thân mọi người, ở trong màn đêm xiết ra một bức ấm áp lại hình ảnh kỳ lạ. Chương 944 Tiểu Hôi chương 944, Tiểu Hôi Đường Đường tại Thẩm Tư Viễn trong ngực ngủ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngủ cực kỳ ngon, Tiểu Nguyệt đứng tại Thẩm Tư Viễn phía sau, mà Tiểu Hôi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn trong ngực Đường Đường. Nàng rất không giống. Tiểu Hôi nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu, ta biết. Tiểu Hôi lại nói, các ngươi muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Ngươi thích kể chuyện xưa? Ừm, tại ta không có bệnh trước đó, ta thích nhất cho các tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Bọn hắn có thể nhìn thấy ngươi. Ừm, chỉ cần cung phụng ta, tin tưởng ta, đều có thể nhìn thấy ta. Nhưng sau đó không được, vậy ngươi nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Hôi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bàn thờ biên giới vân gỗ, ánh mắt trôi hướng ngoài điện bóng đêm, giống như là xuyên thấu ngàn năm thời gian, trở lại cái kia xa xôi Bắc Tống Thần Tông trong năm. Trong điện ánh đến khẽ đung đưa, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, chiếu vào màu xám trắng ngọc hoàng giống bên trên, lại có mấy phần tương dung ảo giác. Khi đó, nơi này còn không gọi Thái Nguyên, gọi Tần Dương. Tiểu Hôi thanh âm mang một tia xa xăm khàn khàn, giống như là theo cũ giấy chồng bên trong lật ra cố sự. Cha ta là Tần Dương trong thành tốt nhất nạn tượng, trong cung nương nương muốn nạn tượng Bồ Tát, đều sẽ mời hắn đi. Khi đó nhà chúng ta ở tại bên cạnh thành trong hẻm nhỏ, trong sân nhỏ trồng một gốc cây hoại già, cùng cái này miếu trong viện cái này quả rất giống, mỗi đến mùa xuân, hoại hoa rơi ở trong viện, mẹ ta liền sẽ dùng hoại hoa làm bánh, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nhàn nhạt cười, giống như là tại dư vị hoại hoa bánh vị ngọt, ta khi đó mới 7 tuổi, thích nhất đi theo cha đi công xưởng. Cha trong công xưởng bày đầy bùn vôi, có cười tủm tỉm Phật Di Lặc, có uy phong quan công, còn có cầm ngọc tịnh bình quan âm, ta luôn yêu thích vụng trộm sờ những cái kia bùn vôi, cha mỗi lần đều làm bộ tức giận đập tay của ta, lại vụng trộm dạy ta thế nào bóp tượng đất nhỏ. Ta bóp tiểu động vật, cha nói so trong tiệm bán còn tốt nhìn, đường đường trong ngực Thẩm Tư Viễn giật giật, nhỏ cao mày, lại răng ra, ngủ tiếp đến tơ ngọt. Tiểu Hôi nhìn nàng một cái, thanh âm thả càng nhẹ, nếu là một mực như thế liền tốt, nhưng Thần Tông Hy chữ 7 năm năm đó, Tấn Dương náo lên dịch chứng. Ngay từ đầu chỉ là trong thành ăn mày bị bệnh, sau đó càng ngày càng nhiều người nhiễm lên, mẹ ta cũng không thể trốn qua. Ngón tay của hắn nắm chặt góc áo, trong thanh âm nổi lên một tiếng nghẹn nào, nương thời điểm ra đi, đem ta gọi vào bên giường, cho ta nhét cái bao vải, bên trong là nàng tích lũy bạc vụn, nói nhường ta thật tốt đi theo cha, cũng không có qua bao lâu. Ta cũng bắt đầu phát sốt, toàn thân vô cùng đau đớn, cha ôm ta đi trong thành y quán, nhưng y quán bên trong chật ních bệnh nhân, đại phu căn bản không để ý tới ta, cha liền con ta, đi ngoài thành đạo quán, cầu đạo sĩ, đi trên núi. Tim thảo dược, cặp kia lâu dài bóp bùn phôi tay, mài đến tất cả đều là bằng máu, Thẩm Tư Viễn nghe được trong lòng siết chặt, Tiểu Nguyệt cũng nhăn lại lông mày, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Tiểu Hôi hẳn là đọc qua sách, mà lại hắn rất biết kể chuyện xưa, đương nhiên, cũng có khả năng cái này cố sự hắn đã nói trăm ngàn lần. Cho nên nhiều người nghe, có một loại rất mạnh thay vào cảm giác. Có một ngày, cha con ta đi ngang qua ngoài thành thổ địa miếu, gặp được một cái vân du bốn phương hòa thượng. Tiểu Hôi thanh âm lại trầm thấp chút, hòa thượng nói ta bệnh này là dịch chứng vào cốt tủy, không pháp trị, nhường cha sớm một chút từ bỏ. Cha lúc ấy liền đỏ mắt, ôm ta quỳ trên mặt đất, cho hòa thượng đập 10 cái đầu, đập đến cái chán đều chảy máu, cầu hòa còn mau cứu ta. Hòa thượng thở dài, nói ta cùng Phật vô duyên, lại cùng thổ hữu duyên, như muốn để ta không tiêu tan có thể đem cho cốt của ta trộn lẫn tiến vào trong đất, nạn thành thần giống, thụ hương hỏa tầm bổ, có lẽ có thể lưu một sợi linh thức. Khi đó, Tấn Dương trong thành đang muốn xây tòa này Ngọc Hoàng Miếu, quan phủ mời cha ta đến nặng Ngọc Hoàng Giống. Tiểu Hôi ánh mắt rơi ở trước mắt Ngọc Hoàng Giống bên trên, ánh mắt phức tạp. Cha khi đó đã nhanh đủ, nghe tới hòa thượng lời nói, lại giống như là bắt lấy cuối cùng nhất một cọng rơm. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, vụ trộm đem y phục của ta, đồ chơi đều đốt, còn đem ta thích nhất cái kia bùn thỏ cũng tách ra nát, trà trộn vào nặng tượng thần vôi bên trong. Ta đi ngày ấy, là cái trời mưa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bị khuất. Cha ông ta, tại trong công xưởng ngồi suốt cả đêm, trong miệng một mực lẩm bẩm thật xin lỗi. Ta muốn cùng hắn nói ta không thương. Muốn cùng hắn nói ta còn muốn ăn nương làm hoẹ hoa bánh, nhưng ta liền há mồm sức lực đều không có. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, liền bị nhốt tại cái tượng thần này bên trong, chỉ có thể xuyên thấu qua tượng thần con mắt, nhìn xem cha mỗi ngày đến cho ta dâng hương, nhìn xem hắn một chút xíu đem tượng thần nặn xong. Nhưng sau đó, các thôn dân bắt đầu nói xấu. Tiểu Hôi thanh âm nhiều hơn mấy phần phất ớt. Bọn hắn nói cha nặn tượng thần điểm xấu, nói trong miếu luôn có tiểu hài tiếng khóc. Có một lần, trong thôn ném châu, có người liền nói là ta tại quấy phá muốn đem tượng thần nện. Cha cầm truy canh giữ ở cửa miếu, ai đến liền với ai liều mạng. Nói đây là con của hắn ai cũng không thể đụng vào. Hắn dừng một chút, thanh âm vừa mềm xuống tới, cha thủ cái này miếu 10 năm, thẳng đến hắn đi ngày ấy, còn tại trước tượng thần thả một khối hoại hoa bánh. Khi đó trong miếu khói hương rất thịnh vượng, ta có thể cảm giác được cha tâm ý, cũng khả năng giúp đỡ các thôn dân làm chút ít sự tình, một đám ném hài tử mẫu thân tìm hài tử, giúp trồng hoa màu nông hộ tới tiêu đồng ruộng. Các thôn dân chậm rãi không sợ ta, sẽ còn mang tiểu hài đến trong miếu, cho ta đưa đường ăn. Nhưng vài thập niên trước, tượng thần bị đẩy ngã thời điểm, ta thật cho là mình muốn tán. Tiểu Hôi thanh âm mang một tia sao sợ. Khi đó ta có thể cảm giác được chính mình linh thức tại một chút xíu biến mất, tựa như năm đó phát sốt lúc khó chịu như vậy. Còn tốt sau đó có người đem tượng thần liều lên, mặc dù hương hóa ít, nhưng ta vẫn là chậm rãi khôi phục. Chỉ là ta sẽ không còn được gặp lại cha, cũng rốt cuộc không ai cho ta đưa ngoại hoa bánh. Nói xong những này, Tiểu Hôi trầm mặc thật lâu, trong điện chỉ có ánh đến tiêu đốt đôm đốt âm thanh. Đường Đường tựa hồ cảm nhận được hắn thất lạc, trong ngực Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng han một tiếng, tay nhỏ giật giật, giống như là đang an ủi hắn. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hôi bả vai. Mặc dù không đụng tới thực thể, nhưng vẫn là truyền lại một tia ấm áp. Vậy ngươi muốn rời khỏi nơi đây sao? Tiểu Hôi nâng ngẩng đầu lên, trong mắt không có kinh hỉ, ngược lại càng nhiều là mờ mịt. Rời đi nơi này? Vậy ta đi đâu? Lại có thể đi đâu? Thốt ra ba cái vấn đề, nói rõ hắn sớm đã nghĩ tới rời đi, nhưng lại một mực không có đáp án, thương hải tăng điện, cảnh còn người mất, hắn lại có thể đi đâu đâu? Cùng ta cùng rời đi đi, đừng có ngừng tại Nguyên Châu nghĩ đến đi đâu, chỉ có lên đường mới biết được muốn đi đâu. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Hôi nghe vậy, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút kinh hỉ, lại có chút thoải mái. Tiếp lấy lại có chút buồn rầu lắc lắc đầu nói, ta liền Ngọc Hoàng Miếu đều ra không được, lại có thể đi đâu đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tự có biện pháp. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Hôi mặc dù có mấy phần thần thông, nhưng dù sao vẫn là quỷ, chỉ cần là quỷ, liền đào thoát không được hắn vạn hồn phiên giam ngắn hạn. Tiểu Hôi kinh ngạc nhìn xem Thẩm Tư Viễn, vẫn chưa lập tức trả lời. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa thúc giục, mà chỉ nói, chúng ta sáng mai mới có thể rời đi, ngươi còn có một đêm thời gian, suy nghĩ kỹ càng lại đến phúc đắc ta. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn trong ngực Đường Đường giật giật, miệng nhỏ sừng có chút dương lên, gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Thẩm Tư Viễn không có tiếp tục ở trong miếu lưu lại, mà là ôm Đường Đường trực tiếp ra chính điện. Ngoài điện bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, cây mẹ già lá cây khẽ đung đưa, giống như là đang lắng nghe đoạn này vượt qua ngàn năm chuyện cũ, cũng giống là đang bảo vệ phần này đến trầm ấm áp. Chương 945, thoát ly trói buộc. Chương 945, thoát ly trói buộc. Hắn vừa rồi nói đều là thật sao? Gia Ngọc Hoàng Miếu, Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Chỉ cần hắn bên trên vạn hồn tiên, kỳ thật thật giả không quan trọng. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt có chút giật mình, không có lại truy vấn. Trở lại nơi đóng quân, liền gặp Đóa Đóa cùng Đầu Đầu, một người đứng tại vũ trụ bên ngoài khoang thuyền, một người đứng tại xe nhà lưu động ngoài cửa, giống như là hai con môn thần, trang nghiêm túc mục. Nhưng chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trở về, lập tức thở phào một hơi, thư giãn xuống tới. Đường Đường nàng có quan hệ hay không? Đóa Đóa ánh mắt rơi xuống Thẩm Tư Viễn trong ngực Đường Đường trên thân, ẩn ẩn có chút lo âu. Nàng gặp được bại hoại sao? Đầu Đầu cũng quan tâm hỏi. Đều không phải, nàng rất tốt, chỉ là ngủ mà thôi. Thẩm Tư Viễn nói, lặng yên không một tiếng động tiến vào xe nhà lưu động bên trong, đem Đường Đường đem thả về vị trí của nàng. Đại khái là Tiểu Hôi làm cái gì thủ đoạn, bên cạnh Mao Tam Muội ngủ rất say, không có chút nào phát giác Đường Đường dạo đêm hành trình. Tốt, không có việc gì, các ngươi cũng trở về ngủ đi. Thẩm Tư Viễn đem xe nhà lưu động cửa một lần nữa đóng kỹ. Ta nghĩ lại trở về nhìn xem. Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ba người các ngươi cùng đi, nếu như phát sinh chuyện gì, liền trực tiếp trở về gọi ta. Thẩm Tư Viễn cũng không lo lắng các nàng ba cái tiểu gia hỏa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù sao có vạn hồn phiên bảo vệ các nàng chân linh, thật đúng là không có đồ vật gì có thể chính thật tổn thương đến các nàng. Cho nên nói, bên trên vạn hồn phiên cũng là có rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn gặp được một cái tốt phiên chủ. Thấy ba cái tiểu gia hỏa hóa thành âm phong biến mất, Thẩm Tư Viễn cũng về vũ trụ trong khoang thuyền đi ngủ đi. Cắm trại nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở chui trong xe, Đường Đường dẫn đầu tỉnh. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, cái đầu nhỏ còn mang theo vài phần say rượu mơ hồ, thẳng đến xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thân ảnh, mới nháy mắt thanh tỉnh, lập tức xoay người ngồi dậy, nện bước chân ngắn nhỏ liền nghĩ xuống giường ra bên ngoài chạy. Nhưng là Mao Tam Muội sớm có phòng bị, từng thanh nàng bắt lại. A Mao Tam Muội chừng nàng liếc mắt, trách cứ nàng còn tới một chiêu này, Hàn Đường Đường một mặt cười ngây ngô nhường mụ mụ giúp nàng mặc quần áo tử tế, lúc này mới xuống xe. Nàng chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, dắt lấy ống quần của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, khoa tay múa chân khoa tay chứ danh. Úp úp cánh tay nhỏ giơ lên cao cao, bắt trước bay động tác, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra a thở nhẹ, con mắt lóe sáng tinh tinh, hiển nhiên là đang nói tối hôm qua mộng. Thẩm Tư Viễn ngồi xổm người xuống, sờ sờ nàng mềm mại tóc, cười hỏi, có phải là mộng thấy chính mình bay lên rồi? Con nhìn thấy một cái tiểu ca ca. Đường Đường lập tức dùng sức gật đầu. Hàn cười ngây ngô một tiếng, sau đó ngón tay nhỏ chỉ Ngọc Hoàng Miếu phương hướng, Thẩm Tư Viễn trong lòng hiểu rõ, tiểu gia hỏa tối hôm qua mặc dù ngủ, nhưng phát sinh hết thể nàng đều biết, chẳng qua là lấy một loại khác hình thức, hiện ra tại trong giấc mộng của nàng. Đi, chúng ta trước đi rửa mặt đợi lát nữa mua cho ngươi ăn ngon. Thẩm Tư Viễn nắm tay của nàng đi trở về, vừa đi hai bước, liền gặp Đậu Đậu cùng Đóa Đóa theo vũ trụ khoang thuyền đi ra. Các nàng tối hôm qua cùng Tiểu Nguyệt cùng đi gặp Tiểu Hôi, chờ trời sáng thời điểm mới trở về, nhưng mà các nàng đối với Tiểu Hôi ấn tượng tựa hồ rất không tệ. Khoai lang hoa, chờ chút ngươi muốn đi Ngọc Hoàng Miếu sao? Đậu Đậu hỏi. Đương nhiên, ngươi không phải nói Tiểu Hôi đã đáp ứng cùng chúng ta vừa đi sao? Thẩm Tư Viễn nói. Đúng, dạng này hắn sau này liền có thể lại ăn đến hoẹ hoa bánh, ta cũng muốn nếm thử, hắc hắc, ta nhìn liền là chính ngươi muốn ăn. Đóa Đóa ở một bên nói. Nàng lời này ngược lại là nhắc nhở Thẩm Tư Viễn, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra, thật là có bán hoẹ hoa bánh, thế là liền hạ một đơn. Ngoại hạng bán khẽ hở, đám người đơn giản rửa mặt thu thập, Đường Đường một mực dính tại Thẩm Tư Viễn bên người, thỉnh thoảng chỉ vào điện thoại, ước thúc hỏi, hiển nhiên là vội vã đi gặp Tiểu Hôi. Nửa giờ sau, giao hàng đưa đến. Thẩm Tư Viễn dẫn theo chứa hoẹ hoa bánh túi, mang Đường Đường, Đậu Đậu cùng Đóa Đóa hướng Ngọc Hoàng Miếu đi. Vừa vào miếu cửa, đã nghe đến giả cây hoẹ thành hương, nhánh cây đón gió chập chờn, giống như là đang chờ bọn hắn đến. Tiểu Nguyệt đang đứng tại dưới cây hoẹ giả, gặp bọn hắn đến, lập tức tiến lên đón. Tối hôm qua nàng một mực thủ tại chỗ này, vẫn chưa cùng Đậu Đậu Đóa Đóa cùng một chỗ trở về. Tiểu Hôi, chúng ta tới rồi. Đậu Đậu dẫn đầu xông vào chính điện, lớn tiếng la hét, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Đóa Đóa thì cẩn thận theo sát Thẩm Tư Viễn, đem hoẹ hoa bánh theo trong túi lấy ra, nhẹ nhàng thả ở trên bàn. Tiểu Hôi, chúng ta mang cho ngươi hoẹ hoa bánh. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu xanh liền theo Ngọc Hoàng giống sau bay ra, chính là Tiểu Hôi. Hắn nhìn thấy trên bàn hoẹ hoa bánh lúc, con mắt nháy mắt phát sáng lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, bước nhanh đi đến bàn trước, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, lại chỉ dám tại bánh trên không nhẹ nhàng vất qua, chóp mũi xích lại gần người người, thỏa mãn thở dài, thơm quá à, thế nhưng là hương vị có chút không giống chứ. Đương nhiên không giống, mẹ nàng chế tác hoẹ hoa bánh, dùng hẳn là nước hoẹ muốn 6-7 tháng mới nở hoa, mà bây giờ mùa này, chế tác hoẹ hoa bánh hoẹ hoa, chỉ có thể là cây hoẹ gai. Nhưng mà cho dù như thế, Tiểu Hôi cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, đáng tiếc hắn là linh thể, không cách nào chân chính đụng vào đồ ăn, chỉ có thể nghe mùi thơm, trong ánh mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia thất lạc. Đường Đường thấy thế, tiến đến bàn trước, cầm lấy một khối hoẹ hoa bánh, đưa tới Tiểu Hôi trước mặt. Hàn một mặt cười ngây ngô muốn cùng hắn chia ăn. tiểu hôi thuộc về quỷ, cũng sẽ không hiện hình, cho nên trên lý luận đến nói, Đường Đường là nhìn không thấy hắn, sự thật cũng là như thế. Nhưng đây đối với Đường Đường đến nói, một chút cũng không ảnh hưởng, bởi vì ở trong mắt nàng, tiểu hôi cho thấy cực kỳ đặc thù sát thái. Tiểu hôi nhìn xem nàng cười ngây ngô bộ dáng, nhịn không được cười, cảm ơn ngươi, ta ăn không được, nhưng ta biết hương vị khẳng định rất tốt. Hắn lời này cũng là nói vô ích, Đường Đường căn bản nghe không được. Đậu Đậu nói ngươi đã cân nhắc tốt rồi, nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu hôi nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lại nhìn một chút bên người Đường Đường, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, chậm rãi gật đầu nói, ừm, ta muốn cùng các ngươi đi, ta ở trong này đợi đến quá lâu, lâu ta muốn đi xem thế giới bên ngoài. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không lời vô ích, tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem tiểu hôi cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Mà theo tiểu hôi biến mất, bên cạnh Ngọc Hoàng Tượng Thần phảng phất mất đi loại nào đó thần vận, biến thành chân chính tượng đất. Thẩm Tư Viễn còn không biết, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, ở xa một chỗ khác một tòa Ngọc Hoàng Tượng Thần càng là trực tiếp dạn nước sụp đổ. Úc. Đường Đường vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh, còn thỉnh thoảng đưa tay ở trên người hắn ngứa ngáy hai lần, tựa hồ là muốn đem tiểu hôi từ trên thân hắn tìm ra. Thẩm Tư Viễn cười rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem tiểu hôi theo vạn hồn phiên bên trong phóng ra. Tiểu hôi cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trước đó loại kia cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả người tựa hồ thoát ly loại nào đó nói không hết không nói rõ trói buộc, có một loại trời cao biển rộng mặc chim bay tự do tự tại cảm giác. Ra ngoài thử một chút. Thẩm Tư Viễn cười đưa tay chỉ Ngọc Hoàng Miếu đại môn. Tiểu hôi thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong mắt chậm rãi tựa hồ có chút nước mắt. Chương 955, lời nhắn chương 955, lời nhắn hồi dân nhai náo nhiệt dần dần tán đi lúc, Thẩm Tư Viễn chợt nhớ tới Trương Tứ Nguyên phó thác sự tình. Trước đó nghỉ đêm tiến về Thái Nguyên trên đường, ngẫu nhiên gặp lão nhân Trương Tứ Nguyên, khi biết bọn hắn muốn đi trước Tây Kinh, cố ý cho một cái địa chỉ, nhường hỗ trợ cho tại Tây Kinh công tác nhi tử Trương Hưng Quốc mang hộ cái lời nhắn, nhường hắn về nhà một chuyến, hắn chừa cho hắn vài thứ. Nhưng Trương Tứ Nguyên đã qua đời nhiều năm, Thẩm Tư Viễn cũng không thể giữa ban ngày đi qua nói cho đối phương biết, ba ba của ngươi để ngươi về nhà một chuyến, nói lưu lại vài thứ cho ngươi, phải bị xem như bệnh thần kinh không thể. Chuyện như vậy, tự nhiên là báo ngộng nhất là thực tế, còn như Trương Hưng Quốc tin hay không, đó chính là hắn sự tình, dù sao Thẩm Tư Viễn là đem Trương Tứ Nguyên lời nhắn cho mang hộ đến. Cho nên Thẩm Tư Viễn liền nghĩ, chờ trời tối vắng người, nhường Tiểu Nguyệt mang Đoá Đoá cùng Đậu Đậu đi một chuyến, dù sao các nàng là linh thể, hành động càng thuận tiện. Địa chỉ nhớ kỹ đi, ba người các ngươi cùng đi, trên đường chú ý an toàn, đừng ham chơi. Thẩm Tư Viễn căn dặn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt gật đầu nói, biết, yên tâm đi. Đậu Đậu đã sớm hưng phấn đến nhảy nhảy nhót nhót, quá tốt. Ban đêm đi ra ngoài chơi. Ta còn không có tại Tây Kinh ban đêm bay qua đâu. Đoá Đoá cũng đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đám người đều nằm ngủ, Tiểu Nguyệt mang Đoá Đoá cùng Đậu Đậu lặng lẽ ra khách sạn. Đêm khuya Tây Kinh rút đi ba ngày náo nhiệt, trên đường phố chỉ có lẻ kẻ đèn đường lóe lên, gió đêm thổi, mang một chút hơi lạnh. Tiểu Nguyệt dẫn đầu hóa thành một trận âm phong, bay tới giữa không trung, mau cùng bên trên, chúng ta sớm một chút đi sớm một chút về. Đậu Đậu học Tiểu Nguyệt bộ dáng, dùng sức nhảy một cái, cũng hóa thành một đạo tiểu tiểu âm phong, cũng không có khống chế tốt phương hướng, lập tức va vào bên cạnh cột đèn đường bên trên. Ôi một tiếng, vô ý thức xoa xoa cái đầu nhỏ lẩm bẩm, đường này đèn cán thế nào như thế cứng rắn. Kỳ thật căn bản là không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn nàng làm cái bộ dáng, Đoá Đoá nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi chậm một chút, đi theo Tiểu Nguyệt tỷ tỷ phương hướng đi. Tiểu Nguyệt quay đầu bất đắc dĩ nhìn Đậu Đậu liếc mắt, đừng nôn nôn nóng nóng, nhanh lên cùng lên đến. Đậu Đậu thẻ lưỡi, lần nữa hóa thành âm phong, theo thật sát Tiểu Nguyệt phía sau. Ba cái linh thể tung bay ở Tây Kinh dưới bầu trời đêm, dưới chân là ngủ say thành thị. Nơi xa cổ thành tường ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xám, gác chung màu vàng nóc nhà giống như là vung một tầng bạc vụ. Trên đường phố ngẫu nhiên có về một chiếc xe chạy qua, đèn xe tại mặt đất lôi ra thật dài vầng sáng, lại rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Hoa, các ngươi nhìn, kia là Đại Bảo Tháp. Đoá Đoá bỗng nhiên chỉ vào nơi xa phương hướng, hưng phấn kêu lên. Kia là Đại Nhạn Tháp. Tiểu Nguyệt nói. Dưới ánh trăng, Đại Nhạn Tháp hình dáng có thể thấy rõ ràng, thân tháp thẳng tắp, đỉnh tháp sắt ở trong màn đêm có chút tỏa sáng. Đậu Đậu cũng tiến tới nhìn, thật lớn nha, chúng ta muốn hay không bay qua nhìn xem. Không biết bên trong có hay không ngốc trời, đúng rồi, ngốc trời dài lên dáng vẻ gì. Đậu Đậu điều khiển âm phong, tại không trung đi lòng vòng vòng. Không được, trước đi mang hộ lời nhắn, trở về lại nhìn cũng không muộn. Tiểu Nguyệt quả quyết tự tuyệt. Đậu Đậu đành phải thôi, nhưng vẫn là nhịn không được thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Đại Nhạn Tháp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đáng tiếc. Tiểu Nguyệt dù sao cũng là lần đầu tiên tới Tây Kinh, đối với con đường cũng không quen thuộc, cho dù là có Thẩm Tư Viễn trước thời hạn cáo chi, bay tại không trung tìm kiếm cũng phí một phen công phu, đợi khi tìm được thời điểm, bóng đêm càng đậm. Đây là một chỗ gọi cắt tường hẻm địa phương, nơi này không có trung tâm thành phố phồn hoa, hai bên đường phố phần lớn là thấp bé nhà dân, trong cửa sổ ngẫu nhiên lộ ra yếu ớt ánh đèn, còn có mấy nhà hàng nhỏ không đóng cửa, bay ra bữa ăn khuya mùi thơm. Vừa ngoặt vào cắt tường hẻm, liền nghe tới một trận meo meo gọi tiếng. Một cái màu đen mèo hoang ngồi xổm tại góc tường, nhìn thấy ba người thổi qua, tò mò nâng ngẩng đầu lên, cái đuôi nhẹ nhàng lung lay. Đậu Đậu lập tức bị hấp dẫn lấy, lặng lẽ thổi qua đi, muốn sờ một chút mèo đầu, nhưng tay nhỏ vừa đụng phải lông mèo, con mèo liền siêu một chút nhảy ra, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm. Ai nha, nó có thể thấy được ta. Đậu Đậu hơi kinh ngạc. Có tiểu động vật phi thường mẫn cảm, dù cho nhìn không thấy chúng ta, cũng có thể cảm giác được chúng ta tồn tại, tự nhiên sẽ cảnh giác. Tiểu Nguyệt giải thích nói. Tốt, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian tìm người. Đậu Đậu đành phải lưu luyến không rời rời đi, trước khi đi còn đối với con mèo phất phất tay, lần sau lại đến nhìn ngươi nha. Theo các tường hẻm đi ra, lại đi lên phía trước 50 mét, chính là một mảnh tên là Lan Đỉnh khu nhà. Ở đây là Tây Kinh Bắc Ngoại Ô nổi danh cấp cao cư xá, cổng có bảo an đỉnh trực ban, kiểu dáng châu Âu phong cách tòa nhà ở trong màn đêm lộ ra tinh xảo. Trong đình viện cảnh quan đèn sáng rỡ mắt quang, tu bổ chỉnh tề lùn cây ở giữa còn ẩn giấu lẻ kẻ đèn đêm, cùng lúc trước đi ngang qua cũ kỹ đường phố hoàn toàn khác biệt. Tiểu Nguyệt đối chiếu Thẩm Tư Viễn cho địa chỉ, mang đóa đóa cùng đậu đậu bay vào cư xá, bảo an cùng giám sát đều không phát hiện được các nàng tồn tại. Trong khu cư xá tòa số mặc dù rất nhiều, nhưng đối với hóa thành âm phong các nàng đến nói, những này cũng không phải là cái gì việc khó, rất nhanh liền tìm tới Trương Hưng Quốc nhà vị trí. Tiểu Nguyệt hóa thành một sợi nhàn nhạt khói xanh, theo khe cửa chui vào. Trong phòng khách ánh đèn nhu hòa, trang trí là giản lược mới kiểu Trung Quốc phong cách, treo trên tường một bức thủy mặc tranh sơn thủy, trên bàn trà đặt vào chưa xem xong tài chính và kinh tế báo chí cùng một chén ấm phổ nhị trà. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon, mặc tính chất khảo cứu quần áo ở nhà, cầm trong tay một phần văn kiện tại lật xem, giữa lông mày mang người trung niên ổn trọng, chính là Trương Tứ Nguyên nhi tử Trương Hưng Quốc, hắn tại bộ thuế vụ cửa làm công trước, khí chất bên trong lộ ra mấy phần nghiêm cẩn. Bên cạnh trong thư phòng, mơ hồ truyền đến bàn phím tiếng gõ, hẳn là hắn tại ngân hàng công tác thê tử còn tại xử lý công tác. Phòng trọ đèn sáng rỡ, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy trên bàn sách bày ra cao trung sách giáo khoa, nghĩ đến là bọn hắn lên cấp 3 nhi tử còn tại học tập. Toàn bộ trong nhà lộ ra ấm áp lại quy luật sinh hoạt khí tức, cùng Trương Tứ Nguyên khi còn sống miêu tả tại Tây Kinh trôi qua không tệ hoàn toàn ăn cướp. A nha, đều rất muộn nữa nha, bọn hắn đều không ngủ cảm giác sao? Theo vào đến đầu đầu, đối với bọn hắn cái này cả một nhà như thế khuya còn không ngủ, biểu thị rất là bất mãn. Không có việc gì, ta có biện pháp. Tiểu Nguyệt bay tới Trương Hưng Quốc bên người, nhìn xem hắn nghiêm túc lật xem văn kiện bộ dáng, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia nhu hòa âm khí. Cho người trưởng thành báo mộng cần càng tinh tế dẫn dắt, không thể dùng quá nồng âm khí, để tránh quá yêu nhiều đến hắn. Âm khí chậm rãi mò về Trương Hưng Quốc cái chán, hắn rất nhanh liền nuốt mi tâm, ngáp một cái, đem văn kiện thả ở trên bàn trà, dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, dần dần tiến vào ngủ nhẹ trạng thái. Ở một bên nhìn đậu đậu duỗi ra chính mình nhỏ bé thô ngón tay nhỏ quan sát tỉ mỉ, trong lòng rất là nghi hoặc, nàng thế nào liền sẽ không một chiêu này đâu. Trong một cảnh, Trương Hưng Quốc trở lại quê quán sân nhỏ, phụ thân Trương Tứ Nguyên mặc tẩy tới trắng bệnh cũ kỹ quân trang, lu eo, hai tay chắp sau lưng, đứng tại cây kia cây ngân hạnh xuống, ánh nắng xuyên qua lá cây, rơi ở trên người hắn, lưu lại pha tạp quang ảnh. Chương 956, báo mộng chương 956, báo mộng Trương Hưng Quốc bởi vì lúc còn trẻ một ít chuyện cùng phụ thân quan hệ dần dần xa lánh. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần cũng lý giải phụ thân nỗi khổ tâm, nếu như không có phụ thân nghiêm khắc thúc giục, không có phụ thân quả quyết lựa chọn, không có mẫu thân chủ động từ bỏ, bây giờ hắn chỉ sợ chỉ là cái tại trong đất kiếm ăn nông dân. Nông dân chỉ sợ là trên thế giới này khổ nhất một đám người, nào có bây giờ an nhàn sinh hoạt. Cho nên trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm tha thứ phụ thân, nhưng lại chưa hề ở trước mặt phụ thân biểu hiện ra ngoài, một mặt là bởi vì hắn có chút không bỏ xuống được mặt mũi, một mặt khác là bởi vì hắn trời sinh tính cách như thế, rất nhiều lời đến bên miệng, lại thế nào cũng không mở miệng được. Cứ như vậy một mực kéo lấy, kéo tới phụ thân qua đời, hắn cũng chưa thể đem trong lòng một ít lời hướng hắn thổ lộ hết. Sau đó cái này liền trở thành trong lòng của hắn một kiện việc đáng tiếc, bị chôn giấu thật sâu tại đáy lòng. Bất quá hắn cũng không để ý, dù sao con người khi còn sống, việc đáng tiếc thực tế quá nhiều, sao có thể mọi chuyện hoàn mỹ. Đơn giản chính là lúc đêm khuya vắng người nhớ tới việc này, đổi lấy thở dài một tiếng thôi. Nhưng khi phụ thân hai tay chắp sau lưng, tại phòng trước cây ngân hạnh xuống tới về dạo bước thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, liền đối phương qua đời đều không có khóc hắn, nước mắt không bị khống chế bành tuôn ra mà ra. Hắn nghĩ tới hắn đi học lúc ấy, bởi vì trọ ở trường, cho nên đều là thứ sáu buổi chiều về nhà, chủ nhật trở về trường, lấy loại phương thức này qua lại. Trong trí nhớ, mặc kệ hắn thứ sáu trở về rất trễ, phụ thân đều sẽ chắp tay sau lưng, đứng tại cây ngân hạnh hạ đằng hắn, đồ ăn tại nồi và bếp bên trên nóng vừa nóng, chính là nhường hắn vừa về đến, liền có thể ăn được một bụng nóng hổi. Nhưng những ký ức này, đi qua tựa hồ cũng bị hắn lãng quên, chưa hề để ý qua, lúc này lại giống như thủy triều hiện ra đến. Hương Quốc, trở về a, nhanh lên trở về phòng. Nhìn thấy nhi tử, hai tay chắp sau lưng Trương Tứ Nguyên dừng bước, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Cha Trương Hương Quốc thanh âm có chút cản chát chát gọi một tiếng nhanh vào nhà đến nói đi. Trương Tứ Nguyên nói, à, tốt. Trương Hương Quốc đi lên phía trước mấy bước, lại phát hiện thế nào cũng đi không vào trong phòng, vẫn như cũng là ở trong viện đảo quanh. Trong lòng vui lên, người nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng cũng không có tỉnh, chỉ là rõ ràng biết mình là đang nằm mơ. Trương Tứ Nguyên nhìn xem nhi tử lệ rơi đầy mặt bộ dáng, nụ cười trên mặt nhạt chút. Khóc cái gì, đều bao lớn người, còn cùng khi còn bé một dạng thích rơi nước mắt. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến Trương Hưng Quốc trước mặt, giống khi còn bé như thế, đưa tay nghĩ đập bờ vai của hắn, tay lại giữa không trung dừng một chút, lại rụt trở về. Hết thảy là lộ ra như vậy chân thực, nhường Trương Hưng Quốc cũng hoài nghi đây không phải một cảnh. Cha, ta, Trương Hưng Quốc há to miệng, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở hết hầu, cuối cùng nhất chỉ hóa thành một câu nghẹn nào, ta thật xin lỗi ngài. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì thật xin lỗi. Trương Tứ Nguyên lắc đầu, ánh mắt rơi ở trong viện lão cây ngân hạnh bên trên, lá cây ở trong mơ trong gió nhẹ nhàng lắc. Kỳ thật nên nói thật xin lỗi chính là ta. Trước kia đối với ngươi quá nghiêm, mẹ ngươi vụng trộm cho ngươi nhét trứng gà luộc, ta đều muốn mắng nàng luôn chiều ngươi. Ngươi muốn thi công trước, ta nhất định phải ngươi đi bộ đội. Hiện tại xem ra ngươi là đúng. Trương Hưng Quốc đống nhiên ngẩng đầu, nước mắt rơi đến càng hung. Không phải cha, ta cho tới bây giờ không trách ngài. Nếu là không có ngài bức ta đọc sách, ta hiện tại còn trong thôn trồng trọt, sao có thể có hôm nay thời gian? là chính ta không hiểu chuyện, luôn cảm thấy ngài quản đường nghiêm, cảm thấy ngài lãnh huyết, trực tiếp từ bỏ cho mẹ ta trị liệu, tựa hồ là bởi vì biết mình là ở trong mơ, cho nên Trương Hưng Quốc khóc càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn nhớ tới phụ thân qua đời năm đó, chính mình ngay tại nơi khác đi công tác, chờ chạy về nhà lúc, linh đường đều đã dựng tốt. Khi đó hắn không có khóc, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cho tới hôm nay ở trong mơ nhìn thấy phụ thân, tất cả ấy nấy cùng tiếc nuối mới lập tức dâng lên. Trương Tứ Nguyên nhìn xem nhi tử hối hận bộ dáng, khe khẽ thở dài. Chuyện quá khứ liền đừng có lại sách, ta biết trong lòng người khổ. Kỳ thật ta sau đó cũng hối hận, không nên đối với ngươi như vậy hùng, nhưng khi đó điều kiện gia đình không tốt, ta sợ ngươi đi ta đường xưa, cả một đời tại trong đất kiếm ăn, quá khổ. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta biết, ta đều biết. Trương Hưng Quốc đưa tay muốn ôm ở phụ thân, lại chỉ ôm đến một đoàn không khí. Hắn nghẹn ngào nói, mẹ nói với ta qua, ngài mỗi lần đưa ta đi trường học, đều muốn tại cửa thôn đứng đến nhìn không thấy cái bóng của ta mới đi. Ta biết ta mấy năm nay không trở lại, ngài thường xuyên sẽ đi cửa thôn nhìn quanh, ta đều biết. Trương Tứ Nguyên con mắt cũng đỏ, hắn quay lưng lại, xoa xoa khóe mắt, lại chuyển tới nhìn xem Trương Hưng Quốc, ngựa khí hòa hoãn chút. Không nói những này, ta tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi. Phòng ở cũ trên xà nhà, ta giấu một chút đồ vật cho ngươi, ngươi có rảnh, nhớ kỹ về nhà một chuyến. Trên xà nhà. Trương Hưng Quốc là người. Đúng vậy a, ta lần này tới gặp ngươi, chính là vì nói với ngươi việc này. Hắn nhìn xem Trương Hưng Quốc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có rảnh liền về chuyến quê quán đi, phòng ở cũ ta để ngươi đường ca hỗ trợ chăm sóc, trên xà nhà đồ vật vất tại. Đường tổng đội vàng công tác, cũng mang hài tử trở lại thăm một chút, người không còn, nhà cũng liền không có. Trương Hưng Quốc dùng sức gật đầu, nước mắt còn tại rơi, khóe miệng đã từ từ dương lên. Ta cuối tuần liền trở về, mang vợ con cùng một chỗ trở về. Trương Tứ Nguyên nhìn xem nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thân ảnh lại bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Cha. Trương Hưng Quốc muốn tóm lấy phụ thân, lại chỉ bắt được một mảnh không khí. Kêu một tiếng này, nhường Trương Hưng Quốc đống nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình chẳng qua là đánh sẽ cho mắt, trên bàn trà văn kiện còn bày tại nơi đó, hắn ngẩn người, sờ sờ nước mắt trên mặt, lại nghĩ tới trong mộng phụ thân lời nói, hết thảy đều lộ ra như vậy chân thực. Nhưng hắn một tiếng này hô to, đem vợ con đều từ trong phòng hô lên. Ngươi đây là, thế nào rồi? Thê tử một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Hưng Quốc, nàng biết Trương Hưng Quốc cùng phụ thân quan hệ không tốt, cho nên Trương Tứ Nguyên qua đời thời điểm, đều không gặp hắn khóc qua, nhưng lúc này trên mặt lại rõ ràng mang nước mắt. Ngủ gật, mộng thấy cha ta, Trương Hưng Quốc thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Vậy cái này cuối tuần, chúng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem. Trương Hưng Quốc lão bà đối với Trương Hưng Quốc tại sao đột nhiên lệ rơi đầy mặt, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút bi thương là có độ trễ, làm người thời điểm ra đi, có lẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng làm nhìn thấy một cây bàn chải đánh răng, một cái dao cạo râu, thậm chí nghe tới một câu quen thuộc lời nói, đều có thể gây nên trên cảm xúc của mình, mới chính thức cảm nhận được người kia đã không tại, vĩnh viễn biến mất tại trong sinh mệnh. Ừm. Trương Hưng Quốc hơi gật đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh nhi tử nói, cuối tuần này, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về một chuyến, ngươi, ra ra ngươi hẳn là cũng nghĩ ngươi. Trương Hưng Quốc thê tử bờ môi nhúc đích, muốn phản bác, dù sao con của bọn họ chính lên cấp 3, việc học bận rộn, thư giãn không được. Có thể thấy trượng phu cái kia bi thương và cô đơn ánh mắt, nàng đem lời lại nuốt trở vào. Chương 957, đêm gặp chương 957, đêm gặp Tiểu Nguyệt mới từ Trương Hưng Quốc trong nhà bay ra, liền bị đầu đầu níu lại góc áo. Tiểu Gia Hỏa chớp mắt to, tràn đầy tò mò hỏi, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a. Thế nào khoát tay liền nhường cái kia bá bá ngủ à nha? Ta trước đó đụng con mèo đều không đụng tới, ngươi thế nào có thể để cho chân nhân ngủ nha?" Đoá Đoá cũng bu lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng trước đó cũng thử qua dùng quỷ thân đụng đồ vật, nhưng tay luôn luôn trực tiếp xuyên qua, căn bản can thiệp không được hiện thực. Tiểu Nguyệt nhịn không được cười cười, đưa tay gõ nhẹ một cái đầu đầu cái đầu nhỏ. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng không phải phổ thông quỷ nha. Chúng ta bây giờ là quỷ thần, có thể hơi can thiệp thực tế. Phổ thông quỷ hồn không đụng tới vật thật, nhưng thần cũng không giống nhau. Tiểu Nguyệt giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý a, đúng nga. Đầu đầu con mắt lập tức sáng, thương tấn tại nguyên chỗ xoay một vòng. Tiếp lấy lại hơi nghi hoặc một chút mà nói, vậy ta tại sao không thể giống nộ không, biết 72 biến nhà, đem chính mình biến thành đường đường. Nàng nói, còn tại nguyên chỗ xoay một vòng vòng, tự nhiên vô sự phát sinh. Nào có như vậy khoa trương. Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là so phổ thông quỷ hồn nhiều một chút năng lực mà thôi, còn không thể tùy tiện biến đồ vật. Mà lại Trương Hưng Quốc ngộng, cũng không phải ta biên. Ta chỉ thêm về nhà lấy đồ vật đoạn ngắn, cái khác, tỉ như hắn khi còn bé ba ba tại cây ngân hành hạ đằng hắn, mụ mụ cho nhét trứng gà, đều là chính hắn trong tiềm thức ký ức, là chính hắn ở trong mơ diễn xuất đến. Đoá Đoá như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách trong mộng như vậy thật, ta còn tưởng rằng là Lao Gia Gia cũng tiến vào hắn trong mộng nữa nha, nguyên lai đều là chính hắn nhớ kỹ sự tình. Hoa, vậy chúng ta thật là lợi hại. Đầu đầu nhảy nhảy nhót nhót lôi kéo Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá tay. Đã chúng ta là thần không bằng chúng ta sung sướng đi thôi, vừa rồi đi ngang qua lớn tháp cao còn không hảo hảo nhìn đâu, còn có ban ngày nhìn thấy cổ thành tượng, ban đêm khẳng định càng xinh đẹp. Tiểu Nguyệt lúc đầu nghĩ sớm một chút về khách sạn, nhưng nhìn lấy đầu đầu ánh mắt mong đợi, suy nghĩ lại một chút đích xác cũng không có tận hứng, liền lòng miệng. Tốt à, liền chơi một giờ, xem hết đại nhạn tháp cùng tường thành liền trở về, không thể chậm trễ sáng sớm ngày mai lên. A, quá tốt. Đầu đầu reo hò một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo tiểu tiểu âm phong, hướng đại nhạn tháp phương hướng bay đi, vẫn không quên quay đầu hô. Các ngươi nhanh lên, ai chậm nhất người đó là đồ đần. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi theo hóa thành âm phong đuổi theo. Ba cái quỷ thân tung bay ở Tây An dưới bầu trời đêm, dưới chân là ngủ say thành thị, từng cái cổ thành tường ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xám, tường trên gạch đường vân mơ hồ có thể thấy được, giống một đầu ngủ say cự long. Gác chung màu vàng nóc nhà ở trong màn đêm lóe ánh sáng nhạt, ngẫu nhiên truyền đến gió đêm, mang cổ thành đặc thù nặng nề khí tức. Rất nhanh liền đến Đại Nhạn Tháp quảng trường. Đêm khuya quảng trường không có mưa ai, chỉ có trên thân tháp cảnh quan đèn sáng rỡ, đem Đại Nhạn Tháp chiếu lên phá lệ to lớn. Đầu đậu vòng quanh thân tháp bay một vòng, thỉnh thoảng dùng tay va vào tấm gạch. Lần này tay của nàng không có xuyên qua đi, ngược lại có thể cảm giác được tấm gạch lạnh bớt, nhịn không được kinh hô, "Hoa, ta có thể sờ đến tháp, thật là cứng rắn." Đoá Đoá cũng thử sờ sờ thân tháp, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thật có thể đụng phải. Trước kia đều không đụng tới, hiện tại lại có thể. Cái này kỳ thật không kỳ quái, làm Tiểu Nguyệt cho các nàng nói ra về sau, các nàng trong tiềm thức liền sinh ra loại nào đó ý thức, dù sao quỷ thần bản thân liền là phi thường duy tâm. Tiểu Nguyệt nhìn xem hai người hưng phấn bộ dáng, cũng không nhịn được đưa tay đụng đụng Đại Nhạn Tháp tấm gạch. Đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, trong lòng nàng không khỏi cảm thán, quỷ thần thật sự là thần kỳ. Các ngươi nhìn, bên kia có bán bữa ăn kia. Đầu đầu đống nhiên chỉ vào quảng trường cách đó không xa có nhỏ, trong con mắt tràn đầy thèm ý, mặc dù các nàng cũng không đói, nhưng nhìn lấy bốc hơi nóng sâu nướng cùng lạnh ra, vẫn là không nhịn được nghĩ tiến tới nhìn xem. Ba cái quỷ thân bay tới quán nhỏ trước, chủ quán là cái trung niên đại thúc, đang cúi đầu nướng thịt xiên, từ từ báng dầu âm thanh ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Đầu đầu tò mò tiến tới, nghĩ nghe thịt xiên mùi thơm, không nghĩ tới quỷ thân tiếp cận, sâu nướng bên trên ngọn lửa đống nhiên lung lay, đại thúc sửng sốt một chút, tự nhủ, kỳ quái, thế nào đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi. Đầu đầu nhịn không được cười ra tiếng, tranh thủ thời gian lôi kéo Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá bay đi, đi mau đi mau, đừng bị đại thúc phát hiện. Tiếp xuống, các nàng lại trôi giạt đến cổ thành dưới tường. Trong bóng đêm tường thành càng lộ ra tang thương, lỗ châu mai cái bóng bị ánh đèn kéo đến rất dài. Đầu đầu học trên TV binh sĩ, đứng tại lỗ châu mai trước đứng gác. Còn bắt trước hô, có ai không? Có địch nhân. Đoá Đoá thì ghé vào trên tường thành, nhìn phía xa cảnh đêm, suy nghĩ xuất thần. Tiểu Nguyệt thì ngồi ở trên tường thành, hai chân treo lơ lửng giữa trời với bên ngoài, đầu đầu cùng Đoá Đoá thấy, cũng học theo, thổi gió đêm, nhìn xem đèn nghe ông xuống Tây An thành. Bất chi bất giác, một giờ cũng nhanh đến. Tiểu Nguyệt nhìn sát trời một chút, nhắc nhở, nên trở về, nếu ngươi không đi ca ca nên lo lắng. Đầu đầu mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, tốt ta, ngày mai lại đến chơi. Ba cái quỷ thân hóa thành âm phong, hướng khách sạn phương hướng bay đi. Trong bóng đêm Tây An vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có tiếng cười của các nàng ở trong trời đêm nhẹ nhàng quen quẩn. Đầu đầu một bên bay, một bên hử phát ban ngày nghe tới tần xoang điệu hát dân gian, mặc dù chạy điệu, nhưng lại có một phen đặc biệt thú vị, hó thỉnh thoảng còn bắt chước vài câu ban ngày tại hồi dân nhai nghe tới gào to âm thanh. Bánh bao nhân thịt nóng hổi, thanh âm thanh thúy, ở trong trời đêm phá lệ dễ thấy. Sau đó các nàng liền bị người cho lưu ý đến. Kia là một vị đứng tại sân ga dưới bóng tối một vị lão nhân, thân hình hắn gầy gò, giữ lại một đám tròm râu dê, mặc trường bào, lộ ra rất có phong phạm. Hắn không chớp mắt nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa theo đỉnh đầu hắn bay qua. Đoá Đoá trước tiên phát hiện hắn. A, lão gia này ra có thể thấy được chúng ta. Đoá Đoá hơi kinh ngạc. Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu nghe vậy, đều cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy lão nhân kia hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay. Hắn cũng là quỷ sao? Đậu Đậu cũng không ngao ngao gọi, tiến đến Tiểu Nguyệt bên người hiếu kỳ hỏi thăm. Tiểu Nguyệt vẫn chưa trả lời, Đoá Đoá liền giành nói, dĩ nhiên không phải. Ngươi không thấy được hắn có bóng dáng sao? Tiểu Nguyệt nghĩ đến Hoàng A Bà, cảm thấy lão nhân này hẳn là cùng Hoàng A Bà cùng loại người. Thế là điều khiển âm phong hướng về lão đầu vị trí chạm dừng lướt tới, nhưng mà cũng không có tới gần, chỉ là xa xa rơi xuống. Lão đầu thấy thế, lập tức hướng ba người không người một cái. Lão hủ Giang Nguyên Lưu gặp qua ba vị quỷ sai đại nhân. A, ngươi nhận ra chúng ta? Đầu đầu kinh ngạc nói. Ngươi ngậm miệng. Tiểu Nguyệt nhẹ giọng trách cứ. Tiếp lấy nhìn về phía đứng tại đối diện vẫn như cũ bảo trì không người tư thế Giang Nguyên Lưu nói, ngươi không cần hành lễ, ngươi biết chúng ta là quỷ sai. Tiểu Nguyệt cũng là tính cách hướng nội người, thấy lao đầu khách khí như thế, ngược lại nhường nàng có chút không được tự nhiên. Lão hủ ngốc già này mấy chục năm, năng lực nông cạn, kiến thức nhưng vẫn là có mấy phần. Giang Nguyên Lưu nói, thần sắc hắn hơi lộ kích động, tựa hồ đắm chìm tại loại nào đó to lớn trong vui sướng. Đầu đầu lặng lẽ tiến đến Đoá Đoá bên hai, nhỏ giọng hỏi, cái này lao ra ra thế nào nói chuyện là lạ, hắn nói chính là ý gì? Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy là lạ, không nguyện ý làm nhiều dây dưa, thế là nói, nếu là không có việc gì, vậy chúng ta đi trước có chờ một chút, ba vị quỷ sai đại nhân chờ một lát. Giang Nguyên Lưu vội vàng nói. Tựa hồ rất sợ các nàng ba người cưới mây đen bay đi. Chương 958, thỉnh cầu chương 958, thỉnh cầu. Tiểu Nguyệt thấy Giang Nguyên Lưu hướng về phía trước mấy bước, một mặt vội vàng bộ dáng, trong lòng không khỏi ngầm sinh cảnh giác. Một cái tản ra màu u lam côn trùng theo nàng lọn tóc chỗ sâu chui ra. Giang Nguyên Lưu thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng ngừng lại bước chân. Bên cạnh Đậu Đậu cùng Đoá Đoá thấy thế, tâm niệm vừa động, lập tức khu xử minh hỏa hình chui ra. Minh hỏa hình chính là thực thiết hình tiến hóa mà đến, không chỉ là đối với quỷ có cường đại uy hiếp, đối với người đồng dạng có uy hiếp. Dù sao không có tiến hóa trước minh hỏa hình thế, nhưng là lấy kim loại khoáng mạch làm thức ăn. Người thân thể máu thịt, thế nào khả năng chống cự được bọn chúng gặm ăn? Giang Nguyên Lưu dừng bước không tiến, hai tay trước người giao ác, trong giọng nói tràn đầy khẩn thiết, ba vị đại nhân chấm đã, lão hủ có một chuyện muốn nhờ, muốn hướng chư vị nghe ngóng chút liên quan với minh thổ tình huống. Hắn nâng mắt thấy hướng Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt ẩn dấu không đè nén được chờ mong, lão hủ sống hơn nửa đời người, một mực hiếu kỳ sau khi chết nơi hội tụ đến tụt cùng là dáng dấp ra sao, cũng muốn biết, bên kia phải chăng thật có thể cùng qua đời thân nhân gặp lại một mặt. Tiểu Nguyệt nghe tới Minh Thổ hai chữ, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Thập Tư Viện trước đó cố ý dặn dò qua, liên quan với Minh Thổ, vị thần sự tình, tuyệt không thể tùy tiện cùng ngoại nhân lộ ra, nhất là nhân loại bình thường. Nàng vô ý thức hướng sau lui nửa bước, ngựa khí cũng biến thành cẩn thận, thật có lỗi, liên quan với Minh Thổ sự tình, chúng ta không thể nói cho ngươi. Nàng dù sao vẫn là đứa bé, nàng trả lời như vậy, kỳ thật đã để lộ ra không ít tin tức. Bởi vậy Giang Nguyên Lưu cũng không thất vọng, thậm chí ẩn ẩn còn có chút hưng phấn, như thế nhiều năm qua cuối cùng nghe tới liên quan với Minh Thổ tin tức, cái này cũng đại biểu cho người sau khi chết cuối cùng có nơi hội tụ, cái này làm sao không làm một kiện đáng được ăn mừng sự tình đâu. Lão gia gia, không có việc gì chúng ta liền đi à, khoai lang hoa hoa còn đang chờ chúng ta trở về đâu. Đầu đầu thấy lão đầu đứng ở nơi đó sững sờ, hơi không kiên nhẫn địa đạo. Khoai lang hoa hoa. Lão đầu cũng là cực kỳ người thông minh, nháy mắt liền rõ ràng hoa hoa hai chữ chi ý, không khỏi tinh thần chấn động. Nguyên lai cái này ba con tiểu quỷ trong nhà lại còn có trường bối. Thế là chặn lại nói, không biết ba vị quỷ sai trong nhà huynh trưởng trong nơi nào, lão hủ ngày mai có thể đến nhà bái phòng. Hắn thấy với ba cái tiểu gia hỏa không tốt lắm câu thông, cho nên chuẩn bị gặp bọn hắn một chút huynh trưởng, nói không chừng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Không được. Tiểu Nguyệt trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cái này Giang Nguyên Lưu thật sự có chút thất vọng. Nhưng mà lúc này, nhưng lại nghe Tiểu Nguyệt nói, ta có thể nói cho ca ca, nếu như ca ca đồng ý gặp ngươi, ta lại tới tìm ngươi. Tốt, tốt, ta ngày mai ngay tại trạm dừng bực này các ngươi. Giang Nguyên Lưu chỉ bên cạnh trạm xe buýt. Đã thấy trên đó viết hàm quang cửa mấy cái chữ. Ta biết, ngày mai gặp lại. Tiểu Nguyệt nói xong, hóa thành một trận âm phong bay về phía bầu trời. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá thấy thế, cũng là theo sát hắn sau. Lão nhân thần sắc trang nghiêm chắp tay xoay người làm một lễ thật sâu. Hắn vẫn chưa ba người một bộ hài đồng bộ dáng, có mảy may khinh thị. Bóng đêm dần sâu, Tây Kinh thành nê hồng ở dưới tầng mây choáng mở hoàn toàn mông lung ánh sáng. Tiểu Nguyệt ba người hóa thành âm phong lướt qua đường đi, Đậu Đậu còn tại hưng phấn nghĩ linh tinh, Đoá Đoá thì thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái sân ga phương hướng. Trở lại khách sạn gian phòng lúc, Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế salon đảo một bản sách cũ. Đèn bàn loang quang rơi tại hắn bên mặt, ngay tiếp theo trong gian phòng không khí đều lộ ra yên tĩnh. Nghe tới âm phong rơi xuống đất tiếng vang, hắn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt trước rơi ở trên người Tiểu Nguyệt, lập tức lại đảo qua Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiểu rõ. Đi đâu đi dạo rồi? Thẩm Tư Viễn khép sách lại, thanh âm ôn hòa. Đậu Đậu lập tức bổ nhào qua, lôi kéo góc áo của hắn lung lay, "Ca ca, chúng ta không chỉ có đi đại nhạn tháp, còn có thể sở đến thân tháp đâu. Mà lại chúng ta gặp được một cái kỳ quái lao ra ra, hắn vậy mà có thể nhìn thấy chúng ta, còn gọi chúng ta quỷ sai lớn." Hắc hắc. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt lúc này mới tiến lên, đem nhìn thấy Giang Nguyên Lưu sự tình một năm một mười cáo chi Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn, đã Tân Hải có Hoàng A Bà người như vậy, làm ngàn năm cố đô Tây Kinh, tự nhiên cũng không có khả năng thiếu khuyết đồng dạng kỳ nhân. Thẩm Tư Viễn không có lập tức nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve gáy sách, một lát sau mới mở miệng, "Được thôi, cái kia ngày mai liền gặp hắn gặp một lần." Kỳ thật Thẩm Tư Viễn đối với Giang Nguyên Lưu cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì địa vực khác biệt, thờ phụng khác biệt, mỗi cái địa phương những này cầu thông quỷ thần phương thức đều có ngày đêm khác biệt. "Tốt, các ngươi đi nghỉ trước đi." Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Đậu Đậu ba người lập tức đi các nàng gian phòng, đây là Thẩm Tư Viễn nhưng đối với cho các nàng mở nhi đồng chủ để phòng. Nhưng mà ở trong quá trình này, Đậu Đậu còn tiến vào căn phòng cách vách, nhìn thấy ngủ say Đường Đường cùng Tiểu Nhã, lúc này mới có chút tiếc nuối quay lại, nàng còn không muốn ngủ, muốn tìm các nàng chơi đùa đâu. Thẩm Tư Viễn ở khách sạn buổi sáng cung cấp bữa sáng, là tự phục vụ hình thức, ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Đường Đường thích nhất dạng này hình thức, bàn ăn đều sắp bị nàng cho chồng ra cái nhỏ đến. "Cầm như thế nhiều, ngươi ăn hết sao? Ăn không xong muốn đánh cái mông nha." Thẩm Tư Viễn thấy thế có chút buồn cười địa đạo. Han Đường Đường lộ ra một cái cười ngây ngô, sau đó đung đưa cái đầu nhỏ. A-o hai lần biểu thị chính mình rất có thể ăn. Thế nhưng bởi vì nàng lay động thân thể, trên tay bữa ăn đĩa mất thăng bằng, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Nhưng Thẩm Tư Viễn tốc độ cực nhanh tiếp được, một thanh tiếp được bữa ăn đĩa, thậm chí bữa ăn trong đĩa những cái kia thất linh bát toái đều không có tung ra đến, giờ khắc này phảng phất thời gian ngừng lại. Và đi theo phía sau Tiểu Nhã thán phục một tiếng. Trên tay nàng bàn ăn là một chút cũng không thể so Đường Đường nhỏ. Dữu lờ lờ nở bờ bờ lì hệ bờ hì im mồ bài to. Ho Chi Minh City Mi Lai In E Mọc Chis, máy bay người lướt sóng sushi người đàn ông đi xe đạp leo núi mẹ ỉ xỉn lẹ một mực thiếu mặc ăn ít nàng, giống như là rơi vào trong thùng gạo con chuột nhỏ, đồ vật gì đều nghĩ kéo vào trong mâm, sau đó có một bữa cơm no đủ. Nhưng là rất hiển nhiên, hai cái tiểu gia hỏa đều đánh giá cao chính mình, 3/10 cũng chưa ăn đến, liền rốt cuộc không chịu được nổi. Cuối cùng nhất không có cách nào, chỉ có thể Thẩm Tư Viễn ăn, dù sao cứ như vậy lãng phí quả thực đáng tiếc, dù sao Thẩm Tư Viễn ăn lại nhiều cũng không sợ béo phì, tất cả đều chuyển đổi tự thân cần thiết năng lượng. Đậu Đậu các nàng đâu? Thế nào sáng sớm liền không thấy người? Đao Tử ngắm nhìn bốn phía, không thấy Đậu Đậu không khỏi cảm thấy kỳ quái, lúc này, nàng không nên thích nhất tham gia náo nhiệt sao? Nàng buổi sáng có việc đi, một hồi liền trở về. Thẩm Tư Viễn nói, hôm nay có cái gì an bài sao? Là đi xung quanh cảnh điểm dạo chơi, còn là tiếp tục xuất phát? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Khó được đến một chuyến, đương nhiên phải đi chung quanh một chút, bằng không không phải đến không, dù sao cũng không đổi thời gian. Thẩm Tư Viễn nói, đây chẳng qua là ngươi. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được trợn mắt, nàng thời gian nhưng gấp vô cùng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng không thể cùng bọn họ đi quá xa đường. Mà lúc này, Tiểu Nguyệt cũng phát ra đồng dạng nghi hoặc. Ngươi không cùng ca ca bọn hắn cùng một chỗ, nhất định phải đi theo ta làm cái gì? Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác Đoá Đoá. Còn có ngươi cũng giống vậy. Hắc hắc, ta muốn đi nhìn lão gia gia. Đầu đầu nói, Ta cũng thế. Đoá Đoá lập tức nói. Tiểu Nguyệt có chút im lặng, một cái lao đầu, có cái gì để mắt. Chương 959, đáp ứng lời mời. Chương 959, đáp ứng lời mời. Tiểu Nguyệt nhìn bên cạnh một tấc cũng không rời đầu đầu cùng Đoá Đoá, bất đắc dĩ thở dài. Nàng vốn định một mình đi hàm quan cửa trạm dừng đi đến cuộc hẹn, nhưng hai cái này tiểu gia hỏa giống như là dính người cái đuôi nhỏ, theo buổi sáng rời giường sau vẫn kể cận chính mình. Thấy có thể, nhưng hai người các ngươi nhất định phải nghe lời, không được nói lung tung. Tiểu Nguyệt bản khởi mặt, nghiêm túc căn dặn. Nàng sợ Đậu Đậu lại giống tối hôm qua như thế lô mãng, vạn nhất tại Giang Nguyên Lưu trước mặt bại lộ quá nhiều. Đậu Đậu lập tức ở trên không trung xuống bay múa một vòng, dùng sức gật đầu, yên tâm đi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta khẳng định ngoan ngoãn, không phải dối. Đoá Đoá cũng đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nhu thuận. Ba người hóa thành ba đạo nhàn nhạt tâm phong, quanh quẩn trên không trung bay múa, dưới ánh mặt trời, giống ba con tinh linh. Sáng sớm Tây Kinh đã thức tỉnh, trên đường phố dần dần náo nhiệt lên, ngoài điểm tâm trước bu đầy người, bánh quẩy mùi thơm, sữa đậu nành thuần hậu lẫn vào cổ thành đặc thù sương sớm, tràn ngập ở trong không khí. Cổ thành tường ở trong nắng sớm rút đi bóng đêm thanh lãnh, màu nâu xám tường gạch hiện ra ôn nhuận ánh sáng, ngẫu nhiên có lao nhân luyện thần dọc theo tường thành cây tàn bộ, tiếng bước chân cùng tiếng chim hót đan vào một chỗ, phá lệ hài lòng. Hoa. Buổi sáng tường thành so chào buổi tối nhìn. Đầu đầu nhịn không được thả chậm tốc độ, cúi đầu nhìn xem dưới chân cổ thành tường, trong con mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nắng sớm vẩy vào trên tường thành, trong khe gạch cỏ nhỏ mang giọt sương, giống như là cho tường thành khảm một tầng kim cương vỡ, so ban đêm trang nghiêm nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Đừng chỉ cố lấy nhìn, tốc độ nhanh một chút, ca ca còn tại khách sạn chờ lấy đâu. Tiểu Nguyệt nhắc nhở, tăng tốc tốc độ phi hành. Hàng quang cửa trạm dừng bên cạnh đã có không ít chờ xe buýt người, Giang Nguyên Lưu liền đứng tại trạm dừng trong bóng tối, vẫn như cũ mặc tối hôm qua cái kia chiều cao bảo, trong tay mang theo một cái cổ điện bao vải, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, chòm râu dê cũng xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thỉnh thoảng nâng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hiển nhiên đã đợi một hồi. Lao ra ra, chúng ta tới rồi. Đầu đầu dẫn đầu rơi xuống từ trên không, nhưng vẫn chưa thoát ly quỷ thân, nàng mặc dù nhỏ, nhưng không đốc, trạm xe buýt người đến người đi, nàng đột nhiên xuất hiện, sẽ đem người bị dọa cho phát sợ. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng đi theo rơi xuống đất. Giang Nguyên Lưu nhìn thấy các nàng, con mắt lập tức sáng, liền vội vàng tiến lên hai bước, trong giọng nói tràn đầy kích động, ba vị tiểu đại nhân tới rồi. Lão hủ còn tưởng rằng muốn chờ một hồi đâu, không nghĩ tới như thế nhanh. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt không tự giác ở trên thân ba người đảo qua, tựa hồ nghĩ từ trên thân các nàng nhìn ra càng nhiều quỷ thần dấu vết. Hắn cái này cử động cổ quái, nhường chung quanh một số người quăng tới ánh mắt khác thường, vô ý thức né tránh một khoảng cách, còn tưởng rằng sáng sớm gặp được bệnh thần kinh. Nhưng Giang Nguyên Lưu lại không thèm để ý chút nào chung quanh ánh mắt. Tiểu Nguyệt tiến lên một bước nói, ca ca đồng ý gặp ngươi, hắn ở tại Vọng Hồ khách sạn, hắn tại khách sạn chờ ngươi, ngươi hiện tại đi qua, liền có thể nhìn thấy người khác. Tốt tốt tốt. Giang Nguyên Lưu liên tục gật đầu, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Không báo chú ý ba vị tiểu đại nhân tiên sinh thế nào xưng hô. Lão hủ cũng tốt có cái xưng hô. Ngươi gọi hắn Thẩm tiên sinh là được. Tiểu Nguyệt hồi đáp. Giang Nguyên Lưu gật đầu, sau đó có chút không kịp chờ đợi nói, vậy ta trước đi khách sạn, đợi chút nữa gặp lại. Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Giang Nguyên Lưu trực tiếp tại ven đường cản một cỗ taxi, sau đó nhường lái xe sư phụ, vội vàng hướng Vọng Hồ khách sạn mà đi. Giang Nguyên Lưu ngồi taxi vừa biến mất tại góc đường, Đậu Đậu liền lập tức lôi kéo Tiểu Nguyệt góc áo, con mắt lóe sáng tinh tinh, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại lao ra ra đi, chúng ta có thể hay không đi ăn một chút gì nha? Ta hôm qua tại hồi dân nhai nhìn thấy thật nhiều ăn ngon, còn không có đến đâu." Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, mới phản ứng được Đậu Đậu nhất định phải cùng đi theo, căn bản không phải vì thấy Giang Nguyên Lưu, mà là đánh lấy đi ra chơi chủ ý. Nàng bất đắc dĩ trừng Đậu Đậu liếc mắt, "Ngươi chỉ có biết ăn, mới vừa rồi còn đáp ứng ta ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại liền nghĩ ăn đúng không?" Đoá Đoá đứng ở một bên, nhịn không được cười lên, nhỏ giọng giúp Đậu Đậu nói chuyện, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng muốn nếm thử Tây Kinh bữa sáng, hôm qua nghe Đào Tử tỷ tỷ nói, Tây Kinh thịt dê ngâm bánh bao không nhân ăn cực kỳ ngon, chúng ta liền đi nếm thử nha, ăn xong liền về khách sạn, sẽ không chậm trễ thời gian." Nguyên lai Đoá Đoá đã sớm biết Đậu Đậu tâm tư, còn cùng theo hát đệm. Tiểu Nguyệt nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt mong đợi, trong lòng khí lập tức liền tiêu, dù sao các nàng biến thành quỷ thần sau, rất ít có cơ hội giống hải tử bình thường, trên đường ăn quả vặt, ngẫu nhiên thỏa mãn một chút cũng không có cái gì. "Tốt à, liền ăn một điểm, ăn xong nhất định phải lập tức về khách sạn, không thể đến chỗ chạy loạn." Tiểu Nguyệt lòng miệng, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. "A, quá tốt." Đậu Đậu reo hò một tiếng. Ba cái tiểu gia hỏa điều khiển âm phong, đi tới hồi dân ngay, mặc dù là vẫn còn sáng sớm, nhưng trên đường đã có không ít người. Mà lại hồi dân ngay sáng sớm, khói lửa khí so đêm khuya càng lộ ra tươi sống. Vương mặc vào đầu phố, thịt dê mùi thơm liền bọc lấy nhiệt ý đập vào mặt, lẫn vào nướng nang mạch hương, cháo bột điểm hương, câu đến Đậu Đậu thẳng nuốt nước miếng. Nàng lôi kéo Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, thuận mùi thơm tìm đi qua, rất nhanh liền nhìn thấy một nhà treo lão tôn dê nhà thịt ngầm bánh bao không nhân bảng hiệu tiểu điếm, cổng đã ngồi mấy bàn khách nhân, trong chén bốc lên nhiệt khí tại nắng sớm bên trong hiện ra trắng. Chính là nhà này. Nghe thơm quá. Đậu Đậu không kịp chờ đợi muốn đi bên trong sông, lại bị Tiểu Nguyệt giữ chặt. "Đừng có gấp, chúng ta bây giờ là quỷ, lão bản lại nhìn không thấy chúng ta." Thế là ba cái tiểu gia hỏa tìm cái không người trong nơi hẻo lánh hiện thân, lúc này mới một lần nữa đi ra. Nhưng mà Đậu Đậu trên tay có thêm một cái đại hòm bao, buổi sáng hôm nay Đậu lão bản mời khách. Nàng thấy có người rời đi, chống đi chỗ ngồi, lập tức nhảy lên đi qua, đáng tiếc vóc dáng quá thấp, lập tức vậy mà không có leo lên dài mảnh băng ghế. Bên cạnh một vị thực khách bị nàng làm cười, đưa tay đem nàng cho xách đến trên ghế. "Ngươi cùng với ai đến, đại nhân nhà ngươi đâu?" Đậu Đậu quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá. thực khách thấy có Tiểu Nguyệt cái này đại hài tử tại, cũng liền không có lại hỏi thêm. Đầu đầu tay nhỏ vỗ bàn một cái, ngang tàng mà nói, lão bản, đến ba bát momo, ta có tiền, ta là người giàu có. Sau đó vội vàng nắm tay lùi về, vẩy lên miệng nhỏ ép ú thổi lòng bàn tay, vừa rồi cái kia một chút đập quá nặng đi, bàn tay đập có chút đau nhức. Chung quanh thực khách lập tức bị nàng làm vui, có hai người thậm chí bị sợ đến, lớn tiếng ho khan, nước mắt đều ho ra đến. Lúc này một vị nhân viên phục vụ cười đi tới, người giàu có, ngươi có tiền sao? Đương nhiên. Đầu đầu giơ tay lên bên trên hòm bao, bên trong tất cả đều là trăm nguyên tờ. Đem tiền cất kỹ, cẩn thận bị người đánh cắp. Có người hảo tâm nhắc nhở. Có tiểu đâu? Đầu đầu đội vàng đem hồng bao ôm vào trong ngực, như tên trộm nhìn về phía bốn phía, xem ai cũng giống như tiểu đâu, muốn trộm tiền của nàng. Vị phục vụ viên kia thấy tiểu người tới, thế là cười hỏi nàng, dù sao nàng tuổi tác lớn chút, tốt hơn câu thông một chút. Chương 960, bái kiến chương 960, bái kiến Giang Nguyên Lưu tổ tiên chính là cái này Tây Kinh nổi danh âm dương sư phó. Bọn hắn Giang gia dựa vào phong thủy khâm dư, câu thông âm dương bản sự, quả thực qua rất dài một đoạn náo nhiệt thời gian. Nhưng theo xã hội phát triển, thờ phụng người của bọn hắn ít, thậm chí ẩn tàng đứng dậy phần, không dám đối ngoại tuyên dương, thẳng đến mấy năm gần đây, chế độ rộng rãi chút, thời gian mới lại náo nhiệt. Dựa vào tổ truyền tay nghề, Giang Nguyên Lưu thành một chút quan lại quyền quý thượng khách. Càng là có tiền, càng là có quyền, càng là sợ hãi mất đi, sợ hãi tử vong, cho nên liền càng tin những thứ này. Đương nhiên những người này cũng không đều là đồ đần, muốn không có chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ sớm đã bị nuốt không còn sót cả xương. Cũng may Giang Nguyên Lưu là cái có bản lĩnh, tại toàn bộ Tây Kinh thành nội, muốn gặp hắn một lần người nhiều như sang sông chi lý, nhiều vô số kể. Vô số phú hào cơ tiền mặt, muốn gặp mặt một lần, ở trước mặt cho một chút chỉ điểm. Nhưng cái này dù sao vẫn là ở trong nước, cho dù là nổi tiếng bên ngoài, Giang Nguyên Lưu cũng không dám quá mức càng rỡ, bởi vậy thanh danh vẫn luôn tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Nhưng cho dù như thế, những cái kia muốn gặp hắn người, cái nào không phải mang theo lễ tự mình đến nhà. Mà hắn hôm nay lại là tự mình đi bái phòng một vị người trẻ tuổi, cái này nếu để cho Tây Kinh thành một chút phú hào biết được, phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Lái xe sư phụ đậu xe ở vọng hồ khách sạn bên ngoài, Giang Nguyên Lưu trong lòng mang theo một chút thấp thỏm từ trên xe bước xuống. Hắn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình, lại cúi đầu quan sát chính mình cái này một thân quần áo, tựa hồ đang xem xét có hay không cái gì không ổn địa phương, miễn cho chờ nhìn thấy Thẩm tiên sinh có cái gì thất lễ địa phương. Hắn cả đời này thấy qua vô số quan lại quyền quý, nhưng chưa bao giờ một lần nào là giống như thế hồi hôm qua. Dù sao có thể điều khiển vị sai người, hắn tại địa phủ thân phận địa vị khẳng định cũng không thấp, hắn mặc dù có câu thông âm dương bản sự, nhưng gặp được loại này chân chính hư hư thực thực quỷ thần tồn tại, lại nhiều lễ nghi cũng đều không quá đáng. Thấy tự thân không có cái gì chỗ không ổn, Giang Nguyên Lưu lúc này mới hít sâu một hơi, hướng về khách sạn đại đường đi vào. Giang Nguyên Lưu năm nay mặc dù 70 có 8, nhưng thân hình vẫn như cũ mạnh mẽ, đi trên đường ngẩng đầu đỡ ngực, khí độ càng là bất phàm. Khách sạn tiếp tân nhân viên thấy, lập tức tiến lên đón. Lão tiên sinh, là muốn dừng chân sao? Một vị người mặc nghề nghiệp váy tuổi trẻ cô nương cung kính hỏi thăm. Giang Nguyên Lưu lắc đầu nói, không, ta tìm người. Tìm người? Tiếp tân cô nương tựa hồ có chút giật mình, sau đó hỏi, có phải là tìm một vị họ Thẩm tiên sinh? Đúng, đối với Giang Nguyên Lưu mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra Thẩm tiên sinh đã trước thời hạn bắt chuyện qua. Ngài mời đi theo ta, Thẩm tiên sinh tại quầy ba đợi ngài. Tiếp tân dẫn Giang Nguyên Lưu đi vào trong, nguyên lai tại lầu một bên cạnh đại sảnh còn có cái quán cà phê, miễn phí hướng khách nhân cung cấp cà phê, đồ uống cùng ăn nhẹ, là cho khách nhân nghỉ ngơi hoặc là cùng bằng hữu tiểu tụ chi dụng. Lúc này tuy là buổi sáng, nhưng trong quán cà phê vẫn như cũ ngồi một số người, có cúi đầu xì xào bàn tán, có cúi đầu lật xem điện thoại, có rất nhiều ở trên bàn bút ký xử lý công việc, nhưng Giang Nguyên Lưu vừa mới đi vào quán cà phê, ánh mắt nháy mắt liền rơi xuống một vị ngồi cạnh cửa sổ vị trí người trẻ tuổi trên thân. Không cần khách sạn tiếp tân giới thiệu, hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương chính là mình muốn bái kiến Thẩm tiên sinh. Người bên ngoài trong mắt, Thẩm Tư Viễn bất quá là cái khí chất ôn nhuận thanh niên bình thường, mặc đơn giản trang phục bình thường, đầu ngón tay kẹp lấy một chén chưa uống xong cà phê, chính cụp mắt lật xem quyển sách trên tay, quanh thân cùng người thường không khác. Nhưng tại Giang Nguyên Lưu cái này trong hai mắt, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Liên gặp đối phương quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt thất thải hào quang, cái kia hào quang cũng không phải bất phàm, như nước chảy chậm rãi chảy xuôi, đem hắn cả người bao khỏa trong đó, liền không khí chung quanh đều giống bị nhiễm lên một tầng ấm áp. Càng làm cho Giang Nguyên Lưu tâm thần rung động chính là, Thẩm Tư Viễn não sau mơ hồ hiện ra một vòng nhàn nhạt vi quang, dù không chớp mắt, lại mang một loại khó nói lên lời trang nghiêm cùng thần thánh, giống như trong truyền thuyết giáng lâm nhân gian Phật Đà, nhường người không tự giác địa tâm sinh kính sợ, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Giang Nguyên Lưu sống 78 năm, dựa vào âm dương nhãn thấy qua vô số kỳ nhân dị sự, cho dù là năm đó trong gia tộc lợi hại nhất trưởng bối, quanh thân cũng chỉ có yếu ớt linh quang, chưa hề có người có thể giống Thẩm Tư Viễn như vậy, quanh thân hào quang tràn ngập, khí tràng cường đại, viễn siêu hắn nhận biết. Hắn nháy mắt rõ ràng, đối phương chỉ sợ là chân chính tại thế thần chỉ có thể được đối phương tiếp kiến, đã là cơ duyên to lớn. Lão tiên sinh, vị kia chính là Thẩm tiên sinh. Tiếp tân cô nương thanh âm đem Giang Nguyên Lưu theo trong rung động kéo về, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ rằng có ở trên người Thẩm Tư Viễn, hai tay không tự giác nắm chặt bao vải, lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi dị. Đa tạ cô nương, còn sót lại đường chính ta đi liền có thể. Giang Nguyên Lưu thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn hít sâu một hơi, sửa sang một chút trên thân trường bào, lại nhẹ nhàng vô vô góc áo nếp vốn, mới nện bước hơi có vẻ nặng nề lại vô cùng cung kính bộ pháp, từng bước một hướng Thẩm Tư Viễn đi đến. Ngồi đi một bước, trong lòng của hắn kính sợ liền nhiều một phần, nguyên bản thấp thỏm đã sớm bị rung động thay thế, chỉ còn lại lòng tràn đầy thành kính. Thẩm Tư Viễn dường như phát giác được hắn đến, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại Giang Nguyên Lưu trên thân, nhếch miệng lên một vòng cười ôn hòa ý, "Giang lão tiên sinh, một đường vất vả, mời ngồi." Nụ cười kia rơi tại Giang Nguyên Lưu trong mắt, lại nhường hắn cảm thấy quanh thân công đức hào quang tựa hồ càng tăng lên chút, ấm áp thuận toàn thân lan tràn ra, trước đó hồi hộp cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào, đi đến trước bàn, đầu tiên là thật sâu không lời, hai tay trước người giao áp, lưng không đến cơ hồ cùng mặt bàn song song, ngựa khí cung kính tới cực điểm, "Lão hủ Giang Nguyên Lưu, bái kiến thẩm thần, thẩm tiên sinh." "Có thể được tiên sinh tiếp kiến, lão hủ tam sinh hữu hạnh." Hắn vốn định xưng thẩm thần minh nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn sợ quá mức đi quá giới hạn, trêu đến đối phương không nhanh. Thẩm Tư Viễn thấy thế, có chút đưa tay, "Lão tiên sinh không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi." Trong quán cà phê lập tức có người chú ý tới hắn cái này kỳ quái cử động, đều là hiếu kỳ nhìn lại, nhưng là Giang Nguyên Lưu lại không thèm để ý, mà là cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nhưng lại chỉ dám ngồi nửa cái ghế dựa mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay thả ở trên đầu gối, tư thái cung kính đến như bạn học sinh đối mặt sư trưởng. Hắn bụng trộm dương mắt, lần nữa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn quanh thân hào quang, trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi, do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng, "Thẩm tiên sinh, lão hủ có song bất tài con mắt, có thể nhìn thấy một chút thường nhân nhìn không thấy cảnh tượng. Vừa rồi thấy tiên sinh quanh thân thất thải hào quang quanh quẩn, nào sau càng có Phật Đà hào quang, chắc hẳn tiên sinh tuyệt không phải người bình thường, mà là chân chính tại thế thần linh a." Thẩm Tư Viễn nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nhạt một tiếng, "Lão tiên sinh không cần truy đến cùng thân phận của ta, hôm nay tìm ngươi đến, là muốn nghe xem ngươi đối với Minh Thổ nghi vấn. Ngươi trước đó nhờ bọn nhỏ hỏi sự tình, nếu ta có thể trả lời, liền sẽ nói cho ngươi." Chương 961, lễ vật chương 961, lễ vật Giang Nguyên Lưu thấy Thẩm Tư Viễn không có phủ nhận, trong lòng càng là xác định chính mình suy đoán, kích động đến hai tay đều có chút run rẩy. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới đưa nghi vấn trong lòng chậm rãi nói ra, "Thẩm tiên sinh, lão hủ sống hơn nửa đời người, dựa vào đôi mắt này, gặp qua không ít cô hồn dã quỷ, cũng giúp người xử lý qua một chút âm dương sự tình. Nhưng lão hủ từ đầu đến cuối có cái nghi vấn, thế gian này vì sao nhiều như vậy cô hồn, buông xuống chấp niệm, là hồn phi phách tán, còn là đi minh thổ, luân hồi mà nói là thật hay không? Lão hủ bạn già mấy đi mấy năm, lão hủ tổng nhớ nàng ở bên kia trôi qua có được hay không, có thể chờ hay không đến lão hủ trăm năm về sau, cùng nàng nối lại tiền duyên." Nói đến cuối cùng nhất, Giang Nguyên Lưu thanh âm nghẹn ngào, trong mắt nổi lên lệ quang. Hắn nâng tay xoa xoa nước mắt, lại vội vàng nói bổ sung, "Lão hủ biết những vấn đề này có lẽ liên quan đến thiên cơ, như tiên sinh không tiện trả lời, lão hủ tuyệt không hỏi nhiều. Chỉ là thực tế lo lắng bạn già, mong rằng tiên sinh có thể thông cảm lão hủ nỗi khổ tâm." Thẩm Tư Viễn nhìn xem Giang Nguyên Lưu khẩn thiết bộ dáng, trong lòng cũng có mấy phần xúc động. Hắn bưng lên cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng, "Minh thổ không có ngươi nghĩ như vậy âm trầm khủng bố, nhưng cũng không có ngươi nghĩ như vậy mỹ hảo, nó là âm dương hai giới quá độ chi địa, cũng là hồn phách luân hồi trạm trung chuyển, qua đời người đến minh thổ, sẽ căn cứ khi còn sống thiện ác được đến tương ứng an trí, thiện giả vào đất lành, an hưởng bình tĩnh, ác giả vào ác địa, hoàn lại tội nghiệp, còn như luân hồi, xác thực, hồn phách tại minh thổ đợi đủ tương ứng thời gian, tẩy đi trí nhớ của kiếp trước, liền sẽ một lần nữa đầu nhập luân hồi, bắt đầu nhân sinh mới." Giang Nguyên Lưu ngừng thở, nghiêm túc nghe, sợ bỏ lỡ một chữ. Nghe tới thiện giả vào đất lành lúc, hắn căng cứng thân thể rõ ràng buông lòng chút, trong mắt nước mắt cũng nhiều hơn mấy phần thoải mái. "Cái kia, vậy lão hủ bạn già, nàng khi còn sống là người thiện lương, cả một đời chưa làm qua chuyện xấu, còn tổng giúp đỡ quê nhà. Nàng đến minh thổ, có phải là có thể trôi qua an ổn?" Giang Nguyên Lưu đội vàng truy vấn, hai tay chăm chú nắm chặt, sợ được đến không tốt đáp án. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhưng không có lập tức trả lời, có chút do dự phải chăng muốn nói cho đối phương tình hình thực tế. Cái này tình hình thực tế đối với Giang Nguyên Lưu đến nói, có lẽ có ít tàn khốc. Nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, "Ngươi làm âm dương sư phó một chuyến này thời gian hẳn là không ngắn a?" Giang Nguyên Lưu nghe vậy chặn lại nói, "Ta mười mấy tuổi liền từ trưởng bối trong nhà dẫn vào một chuyến này, ở giữa lại ngừng mấy chục năm, gần nhất mười mấy năm mới một lần nữa nhặt lên, tổng thể đến nói, thời gian kỳ thật không hề dài, cái kia cũng không tính ngắn, như thế thời gian dài bên trong, ngươi chẳng lẽ đối với minh thổ tình huống liền một chút cũng không rõ ràng?" Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Giang Nguyên Lưu nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh. Nguyên lai hắn biết tất cả, chính là không nguyện ý tin tưởng tôi, mà lại gặp được Tiểu Nguyệt bọn người, càng làm cho hắn dấy lên một tia hy vọng. Tại sao? Đâu? Giang Nguyên Lưu trong miệng thì thào, khỏe mắt ướt át, lộ ra cực kỳ bi thương và thống khổ. Nàng không nguyện ý tin tưởng thê tử đem hắn triệt để buông xuống, nàng không nguyện ý tin tưởng thê tử đã hồn phi phách tán trở về tự nhiên nó minh giới không hiện, luân hồi đoạn tuyệt, vì sao? Tại sao sẽ như thế? Giang Nguyên Lưu cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền nhặt lại tâm tình, hỏi thăm trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Bởi vì minh giới bị ô nhiễm. Thẩm Tư Viễn cũng không có dấu hắn. Ô nhiễm? Giang Nguyên Lưu rất là kinh ngạc. Lúc này lại là nói rất dài dòng, Thẩm Tư Viễn đem vận đục lai lịch cáo chi Giang Nguyên Lưu. Giang Nguyên Lưu nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, sau đó có chút thấp thỏm hỏi, đã như thế, cái kia còn có minh giới trở về, luân hồi khởi động lại ngày sao? Tự nhiên là có ngày đó. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói. Giang Nguyên Lưu giật mình rõ ràng chút cái gì, trước mắt vị này sứ mệnh chỉ sợ sẽ là khởi động lại luân hồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy, hướng về Thẩm Tư Viễn lại là thi lễ. Thẩm Tư Viễn cho hắn làm cho có chút dở khóc dở cười. Ngươi không cần khách khí như thế. Ta là đại biểu người trong thiên hạ cảm tạ Thẩm tiên sinh, hy vọng chờ ta chết rằng ngày ấy, có thể thấy tiên sinh khởi động lại luân hồi. Thẩm Tư Viễn không thể phủ nhận gật đầu. Giang Nguyên Lưu lần nữa ngồi xuống lúc, ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn không có theo ô nhiễm trong tin tức hoàn toàn bình phục. Hắn bưng lên trên bàn chén nước, quát mạnh một ngụm, mới giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trong đôi mắt mang theo mấy phần thăm dò, còn có một tia khó mà che giấu thấp vọng. Thẩm tiên sinh, lão hủ còn có một chuyện muốn hỏi, không biết có nên nói hay không. Hắn thanh âm so vừa rồi thấp chút, thậm chí mang điểm không dễ dàng phát giác căng lên. Thẩm Tư Viễn để cà phê xuống chén, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, cứ nói đừng ngại. Giang Nguyên Lưu hít sâu một hơi, giống như là sợ chạm đến cái gì cấm kỵ, chậm rãi mở miệng, ngài thế nhưng là đến từ Tân Hải. Lời này mới ra, Thẩm Tư Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đến Tây An vẫn chưa lộ ra, cũng chưa từng cùng Giang Nguyên Lưu đề cập qua quê quán, đối phương thế nào sẽ biết? Hắn không có trực tiếp phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu, ta đích xác đến từ Tân Hải, ngươi là thế nào biết? Được đến khẳng định phúc đáp mấy mắt, Giang Nguyên Lưu sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay đều hiện trắng, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Hắn nguyên bản còn mang theo vài phần ánh mắt mong đợi, nháy mắt bị khủng hoảng thay thế, thân thể thậm chí có chút từ nay về sau rụt, giống như là đột nhiên ý thức được đối mặt mình chính là như thế nào một vị tồn tại. Thật là ngài, Giang Nguyên Lưu thanh âm đều có chút phát run, hắn liền vội vàng đứng lên, lại nghị không mình hành lễ, lại bởi vì khẩn trương thái quá, bước chân cùng loạn choạng một chút, kém chút va vào cái bàn. Thẩm Tư Viễn thấy thế, hơi nhíu mày, ngươi đây là thế nào rồi? Bất quá là đến từ Tân Hải, còn như phản ứng như thế. Giang Nguyên Lưu ổn định thân hình, cũng không dám lại tòa hạ, chỉ là đứng tại chỗ, cái eo thẳng tắp, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, thậm chí mang điểm kinh hoàng. Thẩm tiên sinh, ngài có chỗ không biết, ngài thanh danh đã sớm truyền khắp chúng ta một chuyến này. Dù không ai biết ngài tên đầy đủ, nhưng ngài danh hiệu, phàm là có chút kiến thức âm dương tiên sinh, liền không có không biết. Hắn nuốt ngụm nước bọt, giống như là đang nhớ lại cái gì làm cho người rung động nghe đồn, thanh âm đều mang bắn địa phiêu. Trước đó vài ngày, ngài một kiếm hành không, ngang qua Nam Bắc, cái kia hiển hách như thế, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lúc này mới chợt hiểu. Ta gặp ngươi thời điểm, hẳn là trước hết đến, ngài nhân vật như vậy, thiên hạ thế nào khả năng có cái thứ hai, chờ đứng, ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Tư Viễn thấy lại có người nhìn lại, vội vàng chào hỏi Giang Nguyên Lưu ngồi xuống nói chuyện. Nhưng đối phương lại thế nào cũng không nguyện ý ngồi xuống, mà là cầm xuống một mực con túi đeo vai, bỏ lên bàn, cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng Thẩm Tư Viễn trước mặt. Đây là cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Đây là lão hủ tổ truyền chi vật, đáng tiếc đến nay nhưng cũng chưa thể phát hiện nó có tác dụng gì. Nhìn thấy Thẩm tiên sinh, khiến cho tiên sinh có lẽ có thể cử đi một chút công dụng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng chưa chối từ, mà là hiếu kỳ mở ra bao vải.